Chương 01, thủy triều lên xuống ma luyện, Phàm Xương giấu chân trùng chương 01, thủy triều lên xuống ma luyện, Phàm Xương giấu chân trùng Đông Ninh phủ, Lâm Hải trấn, Hoành thôn. Cánh đồng gió biển từ vô ngần Đông Hải thổi tới, lướt qua đá ngầm, cuốn lên nhỏ vụn bọt nước, cuối cùng vô lực đập tại vọng Hải thôn đơn sơ nhà tranh bên trên. Thôn rất nhỏ, dựa lưng vào một mảnh cằn cỗi sơn đồi, mặt hướng lấy một mảnh tối tăm mờ mịt biển cả. Trần Nguyên ngồi chung một chỗ bị sóng biển cọ rửa đến bóng loáng màu đen trên đá ngầm, cầm trong tay một viên sương toa, đang tại tu bổ một tấm cũ nát lưới đánh cá. Động tác của hắn rất nhuần nhuyễn, sương toa xuyên thẳng qua với ô lưới ở giữa, lưu lại một cái căng đầy mà xấu xí miếng vá. Thiếu niên ước chừng 15-16 tuổi, thân hình đơn bạc, làn da là bờ biển người đặc lưu đen nhánh, bờ môi bởi vì lâu dài hóng gió mà có chút khô đứt. Ánh mắt của hắn lại cùng tuổi tác không hợp, giống một đầm sâu không thấy đáy giếng cổ, lộ ra sự bức vàng. Tấm này lưới đánh cá là hắn duy nhất gia sản, cũng là hắn sống tiếp tiền vốn. 3 năm trước đây, hắn ở bộ này trong thân thể tỉnh lại, mang theo một cái hiện đại xã súc bởi vì bệnh mất sớm không trọn vẹn linh hồn. Ban sơ hoảng sợ cùng mờ mịt, đã sớm bị ngày qua ngày đói khát cùng lao động san bằng. Hắn thậm chí có chút may mắn. Kiếp trước nằm tại trên giường bệnh, liền hô hấp đều xa xỉ, bây giờ mặc dù vất vả, lại có thể rõ ràng cảm nhận được gió biển phất qua gương mặt đâm nói, có thể nghe được trong không khí đậm đến tan không ra mùi cá tanh. Còn sống, cái này liền đầy đủ. Hắn chỉ muốn an an ổn ổn sống sót, thẳng đến cô thân thể này tự nhiên già đi. Đánh cá là kiện khổ sai chuyện. Thủy triều lên xuống là nơi này đồng hồ quá lắc, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, trăm ngàn năm chưa từng sửa đổi. Thời tiết biến ảo khó lường, cá lấy được lúc tốt lúc xấu, có khi thậm chí biết tay không mà về. Càng xa một chút vùng biển, nghe nói còn có cấp thấp thủy thú ẩn hiện, mặc dù Trần Nguyên chưa bao giờ thấy qua, nhưng trong thôn mất tích thuyền đánh cá lại nhắc nhở lấy tất cả mọi người, biển cả chưa từng dịu dàng. Tiểu Nguyên, lại tại bổ lưới a. Một cái mang theo thanh âm khàn khàn từ nơi không xa truyền đến. Trần Nguyên nâng đầu, trông thấy sắt vách Trương Thẩm bưng một cái thô chén sành, chính cẩn thận từ bên bờ đi tới. Hắn ngừng lại trong tay công việc, đứng người lên. Trương Thẩm cầm chén đưa cho hắn, bên trong là nửa bát còn bốc hơi nóng hoa màu cháo. Ngươi Trương thúc hôm nay vận khí tốt, đánh thêm 2 đầu cá, đổi điểm lương thực, cho ngươi vân điểm. Trần Uyên không nói gì, chỉ là yên lặng tiếp nhận bát, ngửa đầu liền uống vào. Ấm áp cháo xẹt qua yết hầu, xua tán đi một chút hàn ý, hắn đem cái chén không đưa trả lại cho Trương Thẩm, sau đó đi đến nhà nàng dưới mái hiên, đem một ngụm nặng nghề vạc nước thoải mái mà đem đến càng tránh gió vị trí. Trương Thẩm cười ha hả nhìn xem, miệng bên trong lẩm bẩm hảo hài tử liền quay người trở về nhà. Đây cũng là trong thôn nhân tình vị toàn bộ. Nhàn nhạt, nhưng cũng chân thực. Càng nhiều thời điểm, là mỗi loại chú ý mỗi loại dãy rùa cầu sinh. Cách đó không xa mấy tên ngư dân cũng tại chỉnh lý ngư cụ, một thanh âm trong đó càng vang dội. Là trong thôn Tôn lão đầu, một cái thích khoác lác lao ngư dân, nghe nói lúc tuổi còn trẻ từng theo thuyền lớn đi qua chỗ rất xa. Nhớ năm đó, ta thế nhưng là thấy tận mắt kia dài trăm trượng mặt dao, một ngụm liền có thể nuốt vào một chiếc thuyền đánh cá. Còn có vậy sẽ phát sáng tạo biển, bày khắp toàn bộ dãy biển, so trên trời ngôi sao còn sáng đường. Chung quanh ngư dân phần lớn là cười nhạo, chỉ coi là rượu sau mê sảng. Trần Uyên lại nghe được chăm chú. Tôn lão đầu thỉnh thoảng sẽ hạ giọng, thần thần bí bí nâng lên một chút từ. Thiên nhân. Những cái kia có thể bay trên trời thiên nhân, thuyền của bọn hắn đều không cần bượm. Mỗi khi lúc này, Trần Uyên không hề bận tâm tâm hồ, tiểu gì cũng sẽ nổi lên một tia nhỏ không thể thấy vận sóng. Kiếp trước đối đạo gia văn hóa một chút đọc lướt qua, để hắn đối hai chữ này đặc biệt mẫn cảm. Nhưng ở ngày hôm đó phục một ngày sinh tôn áp lực dưới, điểm này tò mò rất nhanh liền bị một lần nữa ép xuống. Thời gian liền như thế từng ngày trôi qua, một thể lặp lại. Trần Uyên tại lao động bên trong, dưỡng thành một loại gần như bản năng chuyên chú. Ngay nọ buổi chiều, hắn đối mặt với một tấm tổn hại đến cực kỳ lợi hại lưới đánh cá. Ánh nắng có chút độc ác, hắn lại không hề hay biết, tất cả tâm thần đều đắm chìm trong đầu ngón tay cùng dây lưới dây dưa bên trong. 1 canh giờ, 2 canh giờ, 3 canh giờ. Trong thế giới của hắn, chỉ còn lại xương toa xuyên qua nhỏ bé tiếng vang, chỉ còn lại kinh vĩ giao thoa đơn giản quy luật. Ngay tại hắn tâm thần đắm chìm đến cực hạn, cơ hồ cùng trong tay lưới đánh cá hòa làm một thể trong mấy mắt. Ông, một tia nhỏ không thể thấy rung động từ linh hồn hắn chỗ sâu nhất truyền đến. Ngay sau đó, một sợi như có như không ấm áp chậm rãi tản ra, là viên kia màu xanh ngọc phù. Từ hắn hồn xuyên mà đến, liền tồn tại với sâu trong linh hồn đồ vật, hắn vẫn cho là kiếp trước ảo giác, hoặc là cỗ thân thể này trời sinh một loại nào đó bớt. 3 năm qua, nó chưa bao giờ có bất luận cái gì động tĩnh. Trần Uyên động tác đống nhiên cứng đờ, xương va lạch cạch một tiếng rơi tại trên đá ngầm. Hắn sợ hãi cả kinh, cái loại cảm giác này quá mức chân thực, tuyệt không phải ảo giác. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ, kia ấm áp cùng rung động nhưng lại biến mất không còn chút tung tích, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Sau đó mấy ngày, hắn có chút tâm thần có chút không tập trung. Hắn thử nghiệm hồi ức ngay lúc đó trạng thái. Hắn cầm lấy một khối đá, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác rèn luyện, làm chuyên chú lực đạt đến đỉnh phong lúc, kia ấm áp xuất hiện lần nữa, mặc dù yếu ớt, lại có thể thấy rõ. Hắn lại cầm lấy một cây dây gai, hết sức chuyên chú bệnh. Cảm giác giống nhau lần nữa phủ xuống. Hắn cuối cùng xác định, mỗi khi mình cực độ chuyên chú với mỗi hạng lặp lại tính lao động lúc, sâu trong linh hồn biển kia thanh phủ, liền sẽ cho một tia yếu ớt đáp lại. Cái này mai thanh phủ đến cùng là cái gì? Trần Uyên đứng tại trên đá ngầm, nhìn qua xa xa biển trời một tuyến, trong lòng tràn đầy trước nay chưa từng có nghi hoặc, cùng một tia chính hắn đều không muốn thừa nhận bí ẩn chờ mong. Đúng lúc này, trên mặt biển hướng gió thay đổi. Nguy rồi. Trần Uyên ám đạo không ổn. Nguyên bản ôn hòa gió biển, đột nhiên trở nên gấp rút mà ấm lãnh, chân trời tầng mây cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tập trung, biến dày, ép hướng biển mặt. Muốn gió bắt đầu thổi làm lộ. Ra biển phong hiểm, đột nhiên phủ xuống. Gió không còn là phất qua gương mặt khẽ bướt, mà là biến thành quật ra thịt roi. Thiên cùng biển giới tuyến triệt để mơ hồ, hỗn độn màu xám trắng thôn vẽ tất cả. Trần Uyên không có do dự chốc lát, quay người liền hướng nhà mình gian kia phá nhà tranh chạy tới. Dưới mái hiên, một con gầy trơ cả xương chó vàng đang mang theo cái đuôi, bất an đập đất, trong cổ họng phát ra tiếng nghẹn nào. Đây là hắn nửa năm trước nhặt về nhỏ chó đất, lấy tên Đại Hoàng. "Đại Hoàng, mau vào." Hắn đẩy ra kẹt kẹt rung động cửa gỗ, khẽ quát một tiếng, Đại Hoàng lập tức thoăn đi vào, núp ở tận cùng bên trong nhất đống cỏ bên cạnh run lẩy bẩy. Hắn cần ra cố cửa sổ, chuyển về tất cả có thể bị gió xoáy đi đồ vật. Mờ tối trong túp lều, ngoại trừ mấy chồng sách tịch, chỉ có Đại Hoàng cặp kia ướt xuống con mắt, chăm chú theo sát thân ảnh của hắn. Mỗi một tảng đá, mỗi một cây dây thừng, đều giống như thân thể của hắn kéo dài. Sâu trong linh hồn biển kia thanh phủ, theo hắn mỗi một lần chuyên chú lao động, đều tản mát ra một tia như có như không ấm áp. Giống như là tại phong bạo tàn phá bừa bãi hàn ý bên trong, đốt lên một chiếc yếu ớt lại không diệt ngọn đèn. Chương 02, cá tiêu hỏi, hiện thể phá lồng chim chương 02, cá tiêu hỏi, hiện thể phá lồng chim thời gian tại phong bạo tẩy lễ sau, một lần nữa về với đơn điệu. Trần Uyên lại có mục tiêu mới. Hắn bắt đầu có ý thức điện, đem mỗi một lần lao động cũng làm thành một trận tu hành. Sáng sớm, làm luồng thứ nhất mờ mờ nắng sớm đâm rách mặt biển sương mù, hắn vạch lên tên kia chiếc kẹt kẹt rung động tiểu ngư thuyền ra biển. Bãi bùn bên trên, mấy vị sáng sớm ngư dân chính đối phương đông, đem một nắm mễ lương vung vào bọt nước, trong miệng nói lẩm bẩm, khẩn cầu Hải Long Vương phù hộ. Trần Uyên không hiểu những này, chỉ là trầm mặc đem thuyền đẩy vào trong nước. Trong thôn lão ngư dân nhóm có bộ tổ truyền chèo thuyền phong giam, nói là có thể tiết kiệm lực, còn có thể trấn an dưới nước đồ vật. Trần Uyên không hiểu phong giam, nhưng hắn đem hai tay mỗi một lần đong đưa, một mái chèo vạch phá mặt nước góc độ, đều gắng đạt tới làm được không sai chút nào. Tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm trong thuyền cùng nước hố động bên trong, cảm thụ được mỗi một tia dòng nước lực cản, lắng nghe thân thuyền nhỏ bé nhất rên rỉ. Tung lưới lúc, hắn không còn chỉ là dựa vào cảm giác đem lưới đánh cá bay ra. Hắn sẽ nhìn chằm chằm mặt biển, phán đoán bầy cá có thể vị trí, tính toán hướng gió đối lưới ảnh hưởng, cổ tay mỗi một lần run run, đều vì để tấm kia cũ nát lưới đánh cá trên không trung tràn ra hoàn mỹ nhất đường cong. Xử lý cá lấy được lúc, cốt đao trong tay hắn trở nên ổn định dị thường. Xé ra bụng cá, lấy ra nội tạng, phá cạo vài phiến, một mạch mà thành. Quá trình này buồn tẻ tới cực điểm. Không có bất kỳ cái gì thần công bí tịch, không có linh đan diệu dược, chỉ có ngày qua ngày, gần như tự ngược lặp lại. Thanh phủ phản ứng cũng từ ban sơ một tia ấm áp, biến thành kéo dài rất nhỏ rung động. Mỗi khi hắn tiến vào loại kia cực hạn chuyên chú trạng thái, liền có thể cảm giác được một loại huyền diệu ý niệm từ thanh phủ bên trong phát ra. Nó giống một cái đói khát hải nhi, tham lam hấp thu hắn thông qua lao động cùng chuyên chú ngưng tụ ra một loại nào đó vật vô hình. Trần Uyên mơ hồ hiểu rõ, đây cũng là nó tư lương. Thủy triều thối lui, lưu lại một mảnh ướt sũng bãi bùn. Trần Uyên đem thuyền nhỏ kéo lên bờ, hôm nay cá lấy được không ít, trong đó một cái lớn nhất cá thân dài gần như nửa mét. Thanh phủ rung động bây giờ đã là trạng thái bình thường, chỉ cần hắn tâm thần độ cao tập trung, liền có thể cảm giác được kia cố nhỏ xíu hấp lực từ trên người hắn hấp thu vật gì đó. Thứ này là cái gì, hắn vẫn như cũ không rõ ràng, chỉ biết là nó để thanh phủ trở nên sinh động. Trần Uyên ca, hôm nay ra sao? Một cái hơi có vẻ thanh âm non nớt truyền đến, là nhà bên trai trai tiểu tử Lý Tiểu Xuyên, 13-14 tuổi niên kỷ, trên mặt còn mang theo chưa thoát ngây thơ, trong tay mang theo một cái nhỏ hơn cá thủng, bên trong giống tuyết. Vẫn là Uyên ca lợi hại, khó trách ta cha nói ngươi thiên phú tốt hơn ta nhiều. Lý Tiểu Xuyên lại gần nhìn một chút Trần Uyên cái sọt bên trong cá, thở dài. Ai, mấy ngày nay sóng lớn, cá đều trốn đi. Cha ta nói, là mấy ngày trước đây tế biển thời điểm, chúng ta thôn tâm không thành, chọc Long Vương ra không cao hứng, tiếp tục như vậy nữa, trong nhà bại gạo liền muốn thấy đáy. Trần Uyên không có nói tiếp, chỉ là đem một con cá ném vào Lý Tiểu Xuyên trong thùng. Tại mình vừa xuyên qua, nghèo khó nhất thất vọng, cơ hồ chết đói thời điểm, là dựa vào bọn hắn một nhà tiếp tế mới sống sót. Mặc dù nói tích thủy tri ân, không thể dũng tuyển tương báo, nhưng là tiện tay mà thôi vẫn là không khó. Lý Tiểu Xuyên nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng quát tay, không được, Trần Uyên ca, ngươi bản thân giữ lại. Cầm, tiểu tử ngươi chớ đi theo ta bộ này. Trần Uyên cười mắng. Lý Tiểu Xuyên lúc này mới ngượng ngùng nhận lấy, nhỏ giọng nói, tạ ơn Trần Uyên ca. Đúng, ngươi thấy Vương Hổ người của bọn hắn sao? Vừa rồi tại phía đông khối kia bãi bùn, lại đem Triệu Bá cá cướp đi một nửa, nói là hiếu kính. Trần Uyên động tác trên tay dừng một chút. Vương Hổ, trong thôn một cái lưu manh, ỷ có mấy cái huynh đệ, còn có chút công phu quyền cước, ngày bình thường trong thôn hoành hành, thường xuyên mạnh tác ngư dân cá lấy được. Hoành thôn vốn là cằn cỗi, cắt ra biển một chuyến, có thể có bao nhiêu thu hoạch. Lại bị như thế quét qua, thời gian càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bọn hắn tạm thời không tới đây bên cạnh. Trần Uyên trong lòng suy tư, nhàn nhạt đáp lại. Vậy là tốt rồi, Trần Uyên ca ngươi cẩn thận một chút. Lý Tiểu Xuyên nói xong, dẫn theo đầu kia cá con, cẩn thận mỗi bước đi đi. Trần Uyên đem cá lấy được dẫn về nhà tranh. Đại Hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi tiến lên đón, tại hắn chân bên cạnh cỏ qua cỏ lại. Hắn sờ lên Đại Hoàng đầu, đem hai đầu cá con ném cho nó, mình thì bắt đầu xử lý còn lại. Cơm trưa vẫn như cũng là hoa màu cháo, phối thêm một đầu nướng đến tiêu hương cá lớn. Như thế, cũng coi là một trận không tệ đồ ăn. Ăn cơm xong, Trần Uyên không có lập tức đi sửa bổ lưới đánh cá, mà là ngồi tại ngưỡng cửa, nhìn qua tối tăm mở mịt mặt biển. Vương Hổ, cái tên này tại trong đầu hắn xoay quanh. Muốn an ổn sống sót, tựa hồ cũng không chỉ là cùng biển cả vật lộn như vậy đơn giản. Thế đạo này, nhân họa có khi so thiên tai càng đáng sợ. Hắn nhớ tới Tôn lão đầu ngẫu nhiên đề cập rèn luyện khí huyết. Lão đầu từ nói, hoành thôn thời gian trước vì chống cự cướp biển, đã từng có mình cá quyền cùng thung công có thể để cho thân thể cường tráng như trâu, khí lực viễn siêu người thường. đáng tiếc sớm đã thất truyền, chỉ còn lại cái này rèn luyện khí huyết ý kiến lưu truyền tới nay. Vương Hổ cùng cái kia mấy cái huynh đệ, chắc hẳn cũng là như thế, nếu không chỉ bằng vào một câu ngang ngược, cũng khó có thể làm cho cả thôn người đều giận mà không dám nói gì. Nếu là mình cũng có thể rèn luyện khí huyết, ý nghĩ này cùng một chỗ, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Buổi chiều, Trần Uyên không có đi bờ biển, mà là nâng lên bạc nước bên cạnh kia đối hồi lâu không dùng tạ đá. Đôi này tạ đá là cỗ thân thể này nguyên chủ phụ thân lưu lại, mỗi cái chừng nặng 50 cân. Trước kia Trần Uyên di chuyển một cái đều tốn sức. Hắn hít sâu một hơi, hai tay dùng sức, đem hai cái tạ đá chậm rãi nhấc lên. Cảm giác nặng nề từ cánh tay truyền đến, cơ bắp bắt đầu hế ẩm sưng, hô hấp cũng biến thành thô trọng. Hắn cắn răng, đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở cánh tay cơ bắp phát lực, cảm thụ được cố lực lượng kia từ lòng bàn chân dâng lên, thông qua eo, truyền lại đến hai tay. Mồ hôi rất nhanh thấm ướt trán của hắn, theo gương mặt trượt xuống. Mỗi một lần giơ lên, buông xuống, hắn đều gắng đạt tới bình ổn, gắng đạt tới đem tâm thần đắm chìm trong đó. Thanh phủ rung động trở nên so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn, một cỗ nhỏ xíu dòng nước ấm từ đó phát ra, dung nhập tứ chi bách hải của hắn, làm dịu lấy bắp thịt đau nhức, mang đến một tia kỳ dị thoải mái dễ chịu cảm giác. Loại cảm giác này, cùng đơn thuần tu bổ lưới đánh cá lúc phản hồi hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ, loại này đối thân thể cực hạn khiêu chiến, càng có thể kích phát thanh phủ phản ứng. Khi hắn giơ lên kết lực, hai tay không bị khống chế run rẩy, cảm giác mỗi một tia sợi cơ nhục đều đang kêu rên lúc, sâu trong linh hồn thanh phủ bỗng nhiên sáng lên. Cho tới nay tích xúc tất cả ấm áp cảm giác, tại thời khắc này đều bộc phát, hóa thành một đường mát lạnh ý niệm, chạy vào trong đầu của hắn. Kinh nghiệm một. Đức quăng nhắc nhở trong đầu hiện lên, ngay sau đó, phản phất nước chạy thành sông giống như, một đường tin tức lưu hội tụ thành hình. Dòng tạo ra, cường thân kiện thể Trần Uyên toàn thân chấn động, tạ đá đỉnh một tiếng đập xuống đất, vẽ lên một mảnh bụi đất. Hắn không lo được đau nhức hai tay, sững sờ tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy rung động. Chương 03, Phàm Kỹ Mạnh Ngọc, dòng thượng tầng lâu chương 03, Phàm Kỹ Mạnh Ngọc, dòng thượng tầng lâu không phải ảo giác. Trong óc của hắn, rõ ràng hiện ra bốn cái cổ pháp lời chữ, cường thân kiện thể. Bốn chữ này phản phất một cái nhãn hiệu, phía dưới còn có một đầu cơ hồ vì chống không thanh tiến độ, chỉ ở ban đầu sáng lên một tia ánh sáng nhạt. Thì ra, đây mới là thanh phủ chân chính công dụng. Phân tích bản vật, tích lũy kinh nghiệm, tạo ra dòng. Ngay tại hắn tâm thần khoái động thời khắc, Tôn lão đầu lão đảo từ cửa thôn đi tới, nhìn thấy Trần Uyên trong sân nâng tạ đá, không khỏi hát một tiếng. "Tiểu tử, học người ta tôi luyện gần có rồi." Trần Uyên bỗng nhiên hoàn hồn, đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, thở dốc một hơi, nhẹ gật đầu. "Tôn bá." Tôn lão đầu đến gần, trên dưới đánh giá hắn vài lần, "Không tệ, người trẻ tuổi liền nên có chút khí lực. Đầu năm nay không có cầm khí lực, ngay cả bà nương đều không chiếm được, chớ nói chi là hộ ăn." Hắn thấp giọng, nhắm hướng đông bên cạnh chép miệng, "Vương Hổ kia người đó, gần nhất thế nhưng là càng ngày càng không tưởng nổi. Nghe nói bọn hắn dựng vào trên trấn Hắc Hổ bằng con đường, được chút rèn luyện khí huyết thô thiện biện pháp, từng cái khí lực tăng trưởng, ra tay cũng càng đen." Trần Uyên trong lòng hơi động. "Rèn luyện khí huyết? Mình vừa mới đạt được cường thân kiện thể không chính là đạo lý này sao? Tôn bá, cái này rèn luyện khí huyết, thật có như vậy thần?" Tôn lão đầu hớp một ngụm kèm theo hạ ngư, khép mắt nói, "Thần không thần, lão già ta khó mà nói. Nhưng ngươi nhìn trên bến tàu những cái kia khiêng bao lớn khổ các, lâu dài tháng dài xuống tới, cái nào không phải một thân khối cơ thịt. Cái này rèn luyện khí huyết, nói trắng ra là chính là dùng đần biện pháp, đem thân thể bên trong sức lực cho luyện ra. Đương nhiên, có môn đạo, hiệu quả càng tốt hơn cũng càng không dễ dàng thương thân." Hắn dừng một chút, lại nói, "Bất quá, đối với chúng ta những này đánh cá tới nói, quan trọng nhất vẫn là trên nước bản sự. Người đem thuyền hoạch trôi chạy, lưới vung chuẩn, so cái gì đều mạnh. Thật gặp được chuyện, chạy nhanh cũng là bản sự." Trần Uyên như có điều suy nghĩ. Tôn lão đầu, giản dị, nhưng cũng thực sự. Vô luận là rèn luyện khí huyết, vẫn là tinh tiến cá kỹ, đều cần thời gian cùng chuyên chú. Mà hắn, có cái này thanh phụ dòng, chỉ cần chuyên chú liều xuống dưới, tất cả đều có thể. Đa tạ Tôn bá chỉ điểm. "Được rồi, lão giả ta chính là đi ngang qua, thuận miệng nói một chút." Tôn lão đầu khoát khoát tay, chắp tay sau lưng tiếp tục hướng nhà mình đi đến, thế đạo này, cơm đều ăn không đủ no, nghĩ khác đều là mù suy nghĩ. Trước nhét đầy cái bao tử rồi nói sau. Trần Uyên nhìn qua Tôn lão đầu đi xa bóng lưng, lại nhìn một chút trên đất tạ đá, trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có quan mang. Nhét đầy cái bao tử, sau đó đâu? Hắn một lần nữa cầm băng lãnh tạ đá. "Chỉ muốn để mình có năng lực bảo vệ chén kia có thể nhét đầy cái bao tử cơm." Mà bây giờ, hắn thấy được một đầu vô cùng rõ ràng con đường. Mấy tháng thời gian, đột nhiên mà qua. Da của hắn càng thêm đen nhánh, trên tay cùng trên chân vết chai càng tăng thêm, ánh mắt lại so với quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn sáng tỏ, đó là một loại có minh sát phương hướng sau, mới có thể giấy lên ánh lửa. Ngày này sau trưa, sắc trời thay đổi bất thường. Hắn đang tại cách bờ không xa vùng biển thu lưới, màu mực mây đen liền không có chút nào trừng triệu từ phía trên bên cạnh lăn tới, gió biển đột nhiên trở nên cuồng bạo, đem hắn tiểu ngư thuyền thổi đến kịch liệt lay động. Là phong bạo. So với lần trước càng thêm tấn mãnh, càng thêm cuồng bạo. Băng lãnh hạt mưa nện ở trên mặt, đau nhức. Đầu sóng một cái tiếp một cái đập tới, thân thuyền phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, phản phất sau một khắc liền muốn tan ra thành từng mảnh. Trần Uyên gắt gao bắt lấy bánh lái, hai chân như linh sắt giống như đính tại bong tàu bên trên. Hắn không có kinh hoàng. Mấy tháng qua đối lái thuyền tận lực liều tại lúc này hóa thành bản năng. Hắn thuận đầu sóng nâng thang lực đạo, để đầu thuyền cao cao dơ lên, tại sóng phong lật út trước một cái trước mắt, dùng thuyền mái chèo tại khác một bên trong nước hung hăng từ biển, thân thuyền tựa như du ngư linh xảo uốn éo, nghiêm cắt vào sóng cốc, tránh đi cuồng bạo nhất đánh ra. Động tác của hắn không có một tia sức tưởng tượng, lại tinh chuẩn tới cực điểm. Nho nhỏ thuyền đánh cá, tựa như là một phần của thân thể hắn, tại gió lớn sóng biển khe hở ở giữa, gian nan lại ngoan cường mà ghé qua. Thời gian tại thời khắc này đã mất đi ý nghĩa. Trong thế giới của hắn, chỉ còn lại gió gầm thét, sóng gào thét, còn có chính hắn nặng nề mà đè nén thở dốc. Sâu trong linh hồn thanh phủ, tại lúc này kịch liệt rung động, trước nay chưa từng có nóng hổi. Khi hắn cuối cùng không chế lây rách dưới thuyền nhỏ xông vào cảng tránh gió, cả người cũng nhịn không được nữa, toàn thân ướt đẫm tê liệt ngã xuống tại trên bông thuyền, liên động một ngón tay khí lực cũng không có. Ngay tại hắn tinh bị lực tẫn, ý thức sắp mơ hồ trong ngáy mắt. Ông! Trong đầu thanh phủ, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Quang mang kia cũng không chướng mắt, ngược lại ôn nhuận như ngọc, xua tán đi hắn tất cả mọi bệnh cùng rét lạnh. Một cô mát lạnh hiểu ra, chống rồng sông lên đầu. Hắn nhìn đến, màu xanh ngọc phù mặt ngoài, chậm rãi hiện ra mấy cái cổ phát nặng nề chữa triện. Lái thuyền, nhập môn, Trần Uyên thân thể chấn động mạnh một cái, con mắt trong nháy mắt trở to, tất cả mọi bệnh đều bị một cỗ to lớn mừng như điên sông đến không còn chút tung tích. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình đối với như thế nào khống chế thuyền hiệu, trong nháy mắt bị cất cao đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Không còn là tích lũy tháng ngày kinh nghiệm, không còn là quen tay hay việc cơ bắp ký ức, mà là một loại phảng phất bẩm sinh bản năng. Hắn biết như thế nào mượn lực, như thế nào phán đoán dòng nước, như thế nào để thuyền cùng sóng đặt thành một loại vi diệu hài hòa. Đây cũng là tiên gia thủ đoạn. Không, cái này tựa hồ là chính ta liều ra. Sau đó mấy ngày, hắn lật ngược ra biển nghiệm chứng. Đồng dạng là kia chiếc thuyền hỏng, đồng dạng là kia phía biển, nhưng ở trong tay hắn lại trở nên trước nay chưa từng có linh động. Treo thuyền lúc, mỗi một mái chèo đều vừa đúng, dùng nhỏ nhất khí lực, thu hoạch được tốc độ nhanh nhất. Hắn thậm chí có can đảm tới gần dĩ vãng bị các coi là thuyền mộ địa đá ngầm cu, đáy thuyền cơ hồ là sát sắc bén con hào sắc lướt qua, mà hắn luôn có thể sớm nửa hơi dùng thuyền mái chèo nhẹ nhàng điểm một cái mặt nước, xào rượu tránh đi. Một lần, hắn tại một mảnh đá ngầm dưới nước động định bên trong, có ngoại ý muốn phát hiện. Hắn chú ý tới, nơi đó dòng nước biết cuốn lên đá ngầm trong khe tô nhỏ, mà một nhỏ bảy toàn thần kim hoàng hoàng hoa ngư đang nuốt ở trong bóng tối, tùy thời mà ra. Những này cá cực kỳ nhạy bén, có chút động tĩnh liền sẽ trốn đá ngầm khe hở. Trần Uyên kiên nhẫn 10 phần, đem thuyền dừng ở nơi xa, dùng lái thuyền kỹ xảo, để thuyền nhỏ theo dòng nước im lặng trôi đi, cơ hồ không mang theo một tia dư thừa gợn sóng. Hắn nhìn chằm chằm bầy cá động tĩnh, thẳng đến bọn chúng bung lòng cảnh giác, lần nữa xông ra khe hở săn mồi một khắc này, cổ tay hắn lắc một cái, lưới đánh cá rời khỏi tay. Hắn không dùng bình thường rơi vãi phương thức, mà là dùng một loại xảo kình, để lưới đánh cá trên không trung giãn ra thành một cái túi hình, rơi xuống nước lúc lặng yên không một tiếng động, như là một mảnh bóng dâm chụp xuống. Lưới dây thừng trong nháy mắt kéo căng, truyền đến một cỗ chịu nặng, cơ hồ muốn đem hắn lôi xuống nước lừa đảo. Hắn gắt gao nắm lấy lưới dây thừng, cánh tay nổi gân xanh, phí hết lớn kình mới đưa túi lưới đưa ra mặt nước. Chỉ gặp túi lưới bên trong ánh sáng màu vàng tán loạn, càng là tràn đầy một lưới. Trưng 7-8 đầu toàn thân kim hoàng hoàng hoa ngư ở trong đó mãnh liệt dãy rủa, trong đó 3-4 đầu lớn chừng lớn bằng cánh tay, còn lại cũng đều có bàn tay bao dài, dưới ánh mặt trời kim lân lập lòe, cơ hồ muốn choáng váng người mắt. Trần Uyên trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Liên cái này một lưới, sợ là bù đắp được trong thôn tốt nhất ngư dân 3 năm ngày vất vả. Thu hoạch khổng lồ cảm giác, để hắn thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới. Hắn bắt đầu càng có kế hoạch địa liệu lên cái khác kỹ năng. Hắn không còn thỏa mãn với đem lưới giải ra, mà là bắt đầu luyện tập tại khác biệt tốc độ gió dưới, như thế nào khống chế lưới đánh cá điểm rơi cùng hình dạng. Hắn sẽ lấy trên mặt biển một khối gỗ nổi, một đoàn tảo biển làm mục tiêu, luyện tập tinh chuẩn điểm ném, cũng biết tại khoáng đạt mặt nước, truy cầu để lưới miệng tại rơi xuống nước trong nháy mắt đạt tới lớn nhất đầy tháng hình thái. Càng là cần tinh tế kỹ xảo, cần thời gian dài chuyên chú tích lũy tay nghề sống liền càng dễ dàng đạt được thành phụ tán thành. Hoàng hôn hôm ấy, Trần Uyên đứng tại bên bờ, một lần lại một lần luyện tập tung lưới. Ánh chiều tà đem hắn bóng người kéo đến rất dài. Mồ hôi thấm ướt quần áo của hắn, cánh tay đau nhức đến cơ hồ nâng không nổi. Nhưng hắn không hề hay biết, tất cả tâm thần đều ngưng tụ ở xuất thủ trong nháy mắt đó, tính toán tốc độ gió, dự phán rơi vào điểm. Khi hắn lần nữa đem một tấm lưới đánh cá ra sức ném ra ngoài, cái lưới kia vẽ ra trên không trung một đường gần như hoàn mỹ hình tròn, êm ái bao trùm trên mặt biển lúc. Đã lâu rung động, lần nữa từ sâu trong linh hồn truyền đến. Tung lưới, tinh thông, chương 04, một lời lui lưu manh chương 04, một lời lui lưu manh phong bạo đi qua, mặt biển khôi phục hư giả bình tĩnh. Trần Uyên ngồi ở kia khối bóng loáng đen đá ngầm san hô bên trên, tâm thần chìm vào sâu trong linh hồn. Màu xanh ngọc phù nhẹ nhàng trôi nổi, mặt ngoài nhiều hai cái ảm đạm phù văn ấn ký. Lái thuyền, nhập môn, tu lưới, tinh thông. Hắn thậm chí có thể phát giác được, cường thân kiện thể đầu kia cơ hồ đỉnh trệ thanh tiến độ, tại trải qua trong gió lốc cực hạn cầu sinh sau, cũng hướng về phía trước xê dịch một ô nhỏ, sáng lên một tia yếu ớt ánh sáng. Thì ra, đem thân thể bước đến cực hạn, cũng là một loại liệu. Từ đó, Trần Uyên sinh hoạt càng thêm khắc khổ. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, hắn liền mạch lên tên thuyền nhỏ ra biển. Hắn không còn pha trộn với gần biển ngư trường, mà là dựa vào lái thuyền mang tới tinh diệu không chế, cẩn thận từng ly từng tí lái về phía những cái tia che kín đá ngầm, dòng nước bị quẹt, nhưng cũng cá lấy được cảng phong vùng biển. Nhiều lần, đáy thuyền cơ hồ là sát sắc bén đá ngầm nhọn lướt qua, bình thường ngư dân đủ để kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, hắn lại có thể sớm dự phán, dùng một cái xảo diệu mái chèo động tác, để thân thuyền nhẹ nhàng tránh đi. Hắn cá lấy được dần dần ổn định lại, thậm chí ngẫu nhiên có thể bắt được mấy đôi trong thôn lão nhân đều không gọi được tên hi hữu hải ngư. Một bộ phận cầm đi lâm hải chấn đổi thuế ruộng, một bộ phận thì bị chính hắn ăn, hóa thành thuần túy nhất khí huyết, tư dưỡng cố này ngày càng thân thể cường tráng. Buổi chiều, gió biển dần dần lên, hắn liền trở lại nhà tranh trước, về lòng đứng dạ dơ lên kia đối băng lãnh tạ đá. Mồ hôi thuận ra tay ngăm đen chảy xuống, đập xuống đất, rất nhanh liền bị phơi làm. Bắp thịt tê ẩm xương cùng xé rách cảm giác, đối với hắn mà nói, sớm đã là chuyện thường ngày. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến, cường thân kiện thể thanh tiến độ đang lấy một loại rùa bò giống như tốc độ, chậm chạp mà kiên định đẩy về phía trước tiến. Biến cố xảy ra ở một cái âm trầm buổi chiều. Trong thôn bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng la khóc. Trần Uyên buông xuống tạ đá, đi đến cửa sân, nhìn thấy mấy cái thôn dân chính nâng lấy một cái đấm máu người, từ phía đông đá ngầm bãi phương hướng trở về. Là Lý Tiểu Xuyên phụ thân. Hắn đi đá ngầm khu gõ ốc biển, bị một cái chó dại sóng quyền ngược lại, bắp chân đâm vào sắc bén con hào sắc bên trên, rạch ra một đường sâu đủ thấy xương lỗ hổng, máu tươi nhuộm đỏ nửa cái quần. Trong thôn thổ đại phu được mời tới nhìn qua, mệnh là bảo vệ, nhưng đầu này chân, trong vòng nửa năm là đừng nghĩ lại xuống địa. Trong nhà trụ cột, liền như thế sập. 13 tuổi Lý Tiểu Xuyên, trong vòng một đêm, bị ép nâng lên nuôi gia đình gánh nặng. Hắn học phụ thân dáng vẻ, vạch lên trong danh gia kia chiếc càng phá thuyền nhỏ ra biển, nhưng kỹ thuật lạnh nhạt đến đáng thương. Không chỉ có cá lấy được giải rác, nhiều lần đều tại thủy triều lúc bị sóng đánh cho kem chút lật thuyền, đầy bùi đất trở về. Vương Hổ dưới tay cái kia gọi khỉ ốm lưu manh, còn có mấy người khác, rất nhanh liền để mắt tới đôi cô nhi quả mẫu này. Bọn hắn không còn thỏa mãn với hiếu kính mà là trực tiếp động thủ. Ngày này chạm vào tối, Trần Uyên dẫn theo một thùng cá từ bờ biển trở về, xa xa liền thấy khỉ ốm mấy người vây quanh Lý Tiểu Xuyên. Lý Tiểu Xuyên trong thùng chỉ có mấy đầu ngón tay dài tôm cá nhãi nhép, là hắn bận rộn cả ngày thu sạch lấy được. Khỉ ốm một tay lấy cá thùng đặt tới, đem bên trong cá con rót vào mình cái túi, miệng bên trong còn không làm không sạch mà lấy. Liên những vật này còn chưa đủ nhét cái răng. Để ngươi tỉ ra bồi hổ ca uống chén rượu, bảo đảm nhà ngươi sau này ăn mà không lo. Lý Tiểu Xuyên tức giận đến gương mặt đỏ bừng, toàn thân phát run, một đôi mắt gắt gao trừng mắt khỉ ốm. Hắn siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay, lại một chữ đều nói không nên lời. Hắn không dám. Hắn phía sau còn có sinh bệnh phụ thân cùng sẽ chỉ khóc tỉ tỉ. Khỉ ốm kinh miệt đẩy một cái đầu của hắn, mắng câu nhỏ ma cả đông liền chuẩn bị mang người nên ngang rời đi. Một màn này, Trần Uyên nhìn ở trong mắt, cái gì cũng không có làm, chỉ là yên lặng đi trở về mình nhà tranh. Mấy ngày sau, cảnh tượng giống nhau lần nữa trình diễn. Khi ống thuần thục ngăn lại Lý Tiểu Xuyên, đưa tay liền đi đoạt hắn trong thùng kia mấy đầu đáng thương cá con. Một cái tay, nhưng từ bên cạnh rối ra ấn ở khi ống cổ tay. Cái tay kia rất ổn, trên tay làn da bởi vì lâu dài lao động mà lộ ra thô ráp, lại mang theo một cỗ không dung kháng cự lực đạo. Là Trần Uyên. Hắn mới từ trong biển trở về, trên thân còn mang theo một cỗ dâm đãng hơi nước. Khi ống sửng sốt một chút, lập tức thẹn quá hóa giận. Trần Uyên, tớ mờ ngươi suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng. Hắn trước kia cũng khi dễ qua mấy lần đối phương, coi là người sau sẽ còn giống như trước giống như bất ức, chưa từng nghĩ. Trần Uyên không nhìn hắn, chỉ là cúi đầu nhìn thoáng qua Lý Tiểu Xuyên trong thùng cá. Sau đó, hắn chỉ nói một chữ. Lan. Ta lan mẹ ngươi. Khỉ ốm bị đương trúng xuống mặt mũi, hùng hùng hổ hổ liền đưa tay đẩy Trần Uyên ngực. Trần Uyên đứng không nhúc nhích. Tại khỉ ốm bàn tay chạm đến hắn lồng ngực trong nháy mắt, hắn chỉ là cánh tay có chút phát lực. Một cú nặng nề như núi lực lượng bắn ngược trở về. Khỉ ốm căn bản là không có cách kháng cự, cả người bị đẩy đến lảo đảo lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi ở ướt xuống đất cát bên trên, tóe lên một mảnh nước bùn. Hắn kinh ngạc nhìn xem Trần Uyên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này, lấy ở đâu như thế lớn khí lực? Trần Uyên cái gì cũng không nói, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Kia phần trầm mặc, so bất luận cái gì chửi rủa đều để trong lòng người rét run. Trên người hắn có loại đồ vật, giống hắc thạch sơn mạch bên trong đói bụng 3 ngày độc lang, để cho người ta từ thực chất bên trong phát lạnh. Khi ốm phía sau mấy cái lưu manh, nguyên bản còn muốn tiến lên trợ uy, giờ phút này lại đều dừng bước. Bọn hắn chợt nhớ tới, hồi trước trận kia cơ hồ lật ngược toàn bộ hành thôn phong bạo, tất cả ra biển thuyền đánh cá đều tránh không kịp, chỉ có cái này Trần Uyên lái một chiếc thuyền hỏng, bình yên vô sự trở về. Thấy lạnh cả người thuận lưng của bọn họ leo lên trên. Ngươi, ngươi chờ. Khi ốm từ dưới đất bò dậy, quẳng xuống một câu lời hung ác, cuối cùng không còn dám động thủ, mang người xám xịt đi. Trung quanh nhìn xa xa thôn dân, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Lý Tiểu Xuyên vừa biết ơn lại sợ, hắn chạy đến Trần Uyên bên người, thanh âm đều đang phát run. Trần Uyên ca, cảm ơn ngươi. Thế nhưng là Vương Hổ hắn. Hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Uyên vô vô bờ vai của hắn, ra hiệu hắn về nhà trước. Hắn nhìn qua khỉ ấu bọn người rời đi phương hướng, lại nhìn phía càng xa xôi Lâm Hải Trấn. Nếu là lúc trước bất lực, cũng liền nhịn một chút được rồi, nhưng đã có dòng, nói không nghĩ trở nên mạnh mẽ xả giận, kia là giả. Xung đột hạt giống đã trôn xuống, Vương Hổ trả thù lúc nào cũng có thể sẽ tới. Vừa rồi kia đẩy, dựa vào là cường thân kiện thể tích lũy xuống ma lực. Nhưng ma lực, cuối cùng chỉ là ma lực. Hắn cần càng trực tiếp, càng chí mạng thủ đoạn. Như thế nào đem cái này một thân khí lực, có tác dụng chuyển hóa làm lực sát thương, mới là mấu chốt. Hắn nhớ tới Tôn lão đầu, cái kia điên điên khùng khùng lão tử quỷ, say rượu lúc thỉnh thoảng sẽ từ miệng bên trong tung ra mấy cái từ. Cá quyền, rèn luyện pháp môn, có lẽ có thể đi chỗ của hắn tìm một chút ý. Rượu thịt là trên đời này tốt nhất nước cờ đầu. Trần Uyên cố ý hoa một buổi sáng, lái thuyền nhỏ đi một chuyến ngày bình thường không ai dám đi loạn đá ngầm san hô khu. Dựa vào lái thuyền, nhập môn, tinh liệu, thuyền nhỏ ở trong tối lưu cùng đá ngầm ở giữa ghé qua, như giống trên đất bằng. Hắn thậm chí có thể thông qua mặt nước cực nhỏ gần sóng, cảm giác được dưới nước đá ngầm trong khe hở, cất giấu cái gì đồ tốt. Cá cảm giác. Đây là hắn tại vô số lần tung lưới, thu lưới, quan sát bầy cá sau, thanh phủ phản hồi lại một kinh hỉ. Mặc dù còn chưa chính thức tạo ra dòng, nhưng loại này huyền diệu trực giác đã có thể để cho hắn tinh chuẩn tìm tới những cái kia nhất màu mỡ, rào hoạt nhất con mồi. Hai đầu hiếm thấy chấm đỏ cá bờ biển, chính là hắn chuyến này thu hoạch. Loại cá này chất thịt màu mỡ, tại Lâm Hải Trấn trong tiểu lâu có thể bán tốt nhất giá tiền. Lại từ qua đường người bán hàng rong nơi đó, dùng mấy bôi tạp ngư đổi lấy một nhỏ đàn nhất thấp kém thiêu đao tử, dẫn theo cá, mang theo rượu, Trần Nguyên đi vào Tôn lão đầu gian kia phá đến bốn phía hở nhà tranh. Một cỗ đậm đến tan không ra mùi rượu cùng mùi cá tanh đập vào mặt. Tôn lão đầu đang nằm trên giường lẩm bẩm, nhìn thấy Trần Nguyên trong tay đồ vật, đôi mắt giản mua vận đục trong nháy mắt liền sáng lên. "Tiểu tử, hôm nay phát tài." Chương 05, cá lấy được cùng quyền pháp chương 05, cá lấy được cùng quyền pháp, hắn không khách khí chút nào đoạt lấy vỏ rượu, hung hăng ngực một hớp, lại nắm lên to mọng cá bờ biển, đặt ở cái mũi dưới đáy mấy người. "Đồ tốt, đồ tốt." Trần Nguyên cũng không nói chuyện, yên lặng nhóm lửa, đem một con cá dùng gậy gỗ chuyền lên, gác ở trên lửa nướng. Rất nhanh, dầu chân nhỏ xuống tư tư âm thanh cùng mùi thơm mê người liền tại trong phòng nhỏ tràn ngập ra. Mấy chén rượu mạnh vào trong bụng, Tôn lão đầu máy hắt triệt để mở ra. Hắn lại bắt đầu nói khoác lúc tuổi còn trẻ theo Đông Linh phủ thuyền lớn đi xa kinh lịch, từ một ngụm có thể nuốt mất một chiếc thuyền đánh cá trăm trượng mặc giao nói đến phủ kín toàn bộ dãy biển, so trên trời ngôi sao còn sáng tiên nhân kỳ thần sắc khi thì phấn khởi, khi thì sợ hãi. Trần Nguyên vô cùng có kiên nhẫn, một bên nghe, một bên cho hắn thêm rượu, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng vừa đúng sợ hãi thán phục, phảng phất lần đầu tiên nghe được những này cố sự. Tại Tôn lão đầu nói khoác mình năm đó như thế nào một mình cưỡi ngựa, dù đấu 10 cái cướp biển lúc, hắn mới giống như lơ đãng đem chủ đề dẫn ra. "Tôn bá, ngài như thế lợi hại, khẳng định cũng hiểu chúng ta thôn trước kia truyền thừa cá quyền a. Công phu kia, đến cùng là ra sao?" Cá quyền hai chữ vừa ra khỏi miệng, Tôn lão đầu chênh choáng đều phai nhạt ba phần. Hắn trong ánh mắt toát ra một tia cực kỳ phức tạp khinh miệt cùng thống khổ. "Cái giám cá quyền?" Tôn lão đầu đột nhiên chút xuống một ngụm rượu lớn, giống như là nhớ tới cái gì cực không vui chuyện cũ, cảm xúc kích động lên, đều là chút chủ nghĩa hình thức. Lừa gạt người đồ chơi. Tại chính thức đại gia hỏa trước mặt, ngay cả cái giám cũng không tính là. "Đại gia hỏa?" Trần Uyên truy vấn. "Không nên hỏi đừng hỏi." Tôn lão đầu đột nhiên táo bạo bắt đầu, đem rượu đàn trùng điệp đôn trên mặt đất. Trần Uyên không hỏi tới nữa, chỉ là yên lặng đem nướng đến kim hoàng chảy mỡ thịt cá kéo xuống một khối lớn, đưa tới. Thịt cá hương khí cùng cồn kích thích, để lão đầu tử cảm xúc hòa hoãn chút. Trần Uyên lại không lòng dạ nào thở dài, đáng tiếc, đầu năm nay không yên ổn, không có điểm phòng thân bản sự, xuất liên tục biển đánh cá đô hộ không được. Câu nói này tựa hồ đâm trúng Tôn lão đầu cái nào đó đau nhức điểm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, nửa ngày mới không kiên nhẫn mắng một câu. "Thật là một cái phiền phức tiểu quỷ." Hắn lảo đảo đi đến dưới giường, từ một cái tản ra mùi nấm mốc phá hỏng gỗ bên trong, lật ra một cái bóng nhảy bao vải, giống ném rác rưởi giống như ném tới Trần Uyên dưới chân. "Ê, nghĩ luyện thành mình suy nghĩ lui, luyện chết cũng đừng tới tìm ta cái này lao ra hỏa." Trần Uyên nhặt lên bao vải, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, còn mang theo một cỗ mốc meo dầu mỡ vị. Hắn không có làm mặt mở ra, chỉ là đem còn lại đầu kia cá vượt biển lưu lại, bình tĩnh cáo tử. "Đa tạ Tôn bá." Đi ra nhà tranh, Tôn lão đầu say khướt cảnh cáo từ phía sau truyền đến. "Tiểu tử, nhớ kỹ, nắm đấm lại cứng rắn, cũng không nhanh bằng đao. Thật gặp được chuyện, chạy mới là vị thứ nhất." Trở lại mình nhà tranh, Trần Uyên lập tức đóng cửa lại. Đại Hoàng lại gần, tại hắn chân bên cạnh ngoắc ngoắc cái đuôi, bị hắn tiện tay sờ lên đầu, liền ăn tính út sấp một bên. Mượn mờ tối ngọn đèn, hắn không kịp chờ đợi mở ra cái kia dầu mỡ bao vải. Bên trong là một bản bị dầu thẩm thấu, không chọn vẹn phát bằng sổ. Phong bì bên trên lời chữ dấu vết sớm đã mơ hồ không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhận ra toái thạch quyền ba chữ. Nguyên thân tuy là ngư dân, phụ thân đã từng hiểu biết chữ nghĩa, đáng tiếc tráng niên mất sớm, bởi vậy từ nhỏ thích xem sách, nhận biết văn tự. Sổ hơn phân nửa đều đã mục nát, chỉ còn lại trước vài trang, phía trên dùng thô lậu bút pháp vẽ lấy mấy cái cơ sở thùng công cùng 3 năm cái quyền chiêu đồ giải, bên cạnh còn có một số liên quan với kỹ xảo phát lực ngắn gọn khẩu quyết, ngôn ngữ bất tưởng. Khí từ lòng bàn chân sinh, lực từ lưng đi, sâu với quyền phong. Trần Uyên mỗi chữ mỗi câu đọc lấy, đêm đó liền tại trong túc lều, từng chiêu từng thức bắt trước, tính toán. Khi hắn đắm chìm tâm thần, luyện tập trong sách một cái tên là Trung Bình Tấn Sông quyền cơ sở thùng công lúc, sâu trong linh hồn thành phủ, có phản ứng. So đơn thuần nâng tạ đá lúc càng thêm sinh động, càng thêm rõ ràng. Một cỗ nhỏ xíu dòng nước gấm theo động tác của hắn ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, phản phất một cái vô hình lão sư, tại thay đổi một cách vô tri vô giác sửa đổi hắn sai lầm phát lực phương thức, dẫn dắt đến khí huyết dựa theo một loại càng hiệu suất cao hơn quỹ tích vận hành. Trần Uyên trong lòng mừng như điên. Hắn đem quyền pháp luyện tập cùng cường thân kiện thể rèn luyện kết hợp lại, mất ăn mất ngủ. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian, hắn cũng cảm giác mình đối lực lượng khống chế tinh diệu mấy lần, một quyền đánh ra, lại ẩn ẩn mang theo một tia xé rách không khí rất nhỏ tiếng vang. Hắn cảm giác được, một cái mới giọng sắp sinh ra. Ngay tại hắn đóng cửa khổ luyện thời điểm, Lý Tiểu Xuyên lại tìm tới, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. "Trần Uyên ca, phía đông cắt sừng thôn người, lại tới chúng ta bên này thả lưới." Một cái gọi xa giác giao ủy vào thuyền nhiều người tốt, đem Triệu Bá bọn hắn đều đánh, nhưng gặp được Vương Hổ kia người đó, cái dám cũng không dám thả một cái. Cắt sừng thôn, Hoành thôn lấy Đông thôn bên cạnh, từ trước đến nay cùng Hoành thôn có ma sát. Trần Uyên chỉ là nhẹ gật đầu, đem một bao phơi tốt cá khô đưa cho hắn. "Lấy về cho ngươi cha bồi bổ thân thể." "Thế nhưng là, trước chú ý tốt chính ngươi." Trần Uyên đánh gậy hắn. Ngoại giới phong ba không có quan hệ gì với hắn. Hắn trước mắt mục tiêu duy nhất chính là tại Vương Hổ trả thù, hoặc là khác cái gì phiền phức tìm tới cửa trước đó, đem bản này không chọn vẹn toái thạch quyền triệt để liệu ra một cái có thể ỷ lại chiến đấu dòng. Lại là 3 ngày đi qua. 3 ngày này, Trần Uyên nhà tranh sắp bị hắn ăn hết sạch. Mỗi ngày đồ ăn lượng tiêu hao lật ra gấp 3 không ngừng, trước đó có thể ăn được 5-6 ngày cá khô, bây giờ 2 ngày chỉ thấy mọn mọn. Ăn, điên cuồng ăn. Cũng may bây giờ bắt cá kỹ thuật nâng cao một bước, dựa vào ngon cá lấy được cũng là miễn cưỡng bổ sung khí huyết hao tổn, cơ bắp thể phách bắt đầu nhanh chóng tăng cường. ăn hết đồ vật, đảo mắt liền thành nóng hổi khí huyết, lại bị cường độ cao hơn quyền pháp luyện tập nhanh chóng ép khô, vòng đi vòng lại. Loại cảm giác này rất tốt, an tâm. Nơi hẻo lánh bên trong đại hoàng đói đến thẳng hừ hừ, trong chén tận gốc xương cá cũng không thấy, chỉ có thể dùng một loại tội nghiệp tư thái nhìn thấy chủ nhân của mình, thỉnh thoảng thấp giọng nghẹn ngào hai lần. Càng làm cho nó cảm thấy bất an, là Trần Uyên trên thân kia cố càng ngày càng đậm hương vị. Đây không phải là mồ hôi bẩn, là một loại hỗn tạp khô nóng cùng ngai ngái mùi, phảng phất một đoàn vô hình khí tràng. Mỗi khi Trần Uyên luyện quyền luyện đến lúc này, toàn thân bốc lên bừng bừng trắng hơi lúc, đại hoàng liền nôn nóng trong phòng đảo quanh, cái mũi càng không ngừng mấp máy, tựa hồ nghĩ người hiểu rõ cô này để nó bản năng cảm thấy kinh ý khí tức đến cùng là cái gì. Ngày thứ ba đêm khuya, Trần Uyên ép khô cuối cùng nhất một tia khí lực. Mấy cái kia đơn giản thung công quyền chiêu sớm đã hòa làm một thể, đánh cho toàn bẹn vong ngã. Ngay tại thân thể sắp sụp đổ điểm giới hạn kia, trong đầu kia đạo yên lặng thanh phủ, cuối cùng có động tĩnh. Dòng tạo ra, toái thạch quyền, nhập môn, xong rồi. Dòng tạo ra một cái chớp mắt, một cỗ hoàn toàn mới cảm ngộ tràn vào trong đầu. Cường thân kiện thể thanh điểm kinh nghiệm cũng đi theo đông nhiên nhảy một mảng lớn. Trước đó tất cả không lưu loát chỗ không tự nhiên, đông nhiên quán thông. Cái gì gọi khí từ lòng bàn chân sinh, cái gì gọi lực từ lưng đi cũng không tiếp tục cần phải đi nghĩ, đi phỏng đoán. Thân thể đã đem tất cả những thứ này biến thành bản năng. Hắn đi đến sau phòng, đối khối kia mài hắn không biết bao nhiêu ngày to bằng đầu người nhỏ đáng ngẩm, thường thường không có gì lạ đưa ra một quyền. Giang giác, không phải trầm đục, là giọt băng. Cứng rắn đá ngầm mặt ngoài, giống mạng nhện vết dạn trong nháy mắt lan tràn ra, đá vụn gì rào rơi xuống. Chương 06, thế đạo hiểm ác chương 06, thế đạo hiểm ác lời cổ nhân, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nắm đấm có thể đập ra đá ngầm, tự nhiên cũng có thể đập ra một đầu con đường phát tài. Trần Uyên đem đạo lý này hóa thành mỗi ngày ra biển động lực. Hắn không còn pha trộn với gần biển, mà là lái thuyền nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí lái về phía những cái kia không người dám đi hiểm ác ngư trường, tỉ như đen phong thủy đạo bên ngoài. Nơi đó sóng gió cùng mạch nước ngầm, đủ để cho trong thôn già nhất đạo ngư dân đều chùn bước, đối với hắn mà nói, lại là một đường tấm bình phong thiên nhiên. Kia cố huyền diệu cá cảm giác hình thức ban đầu, để hắn có thể cách đục ngầu nước biển, cảm giác được đá ngầm trong khe hở cất giấu chân quý con mồi. Hắn cá lấy được không còn là bình thường tạp ngư, mà là Lâm Hải trấn trong tiểu lâu giá cao thu mua hi hữu loài cá, toàn thân đỏ chót chấm đỏ cá bờ biển. Trong túp lều vại gạo đầy, bàn ăn bên trên thường thường cũng có thể nhìn thấy thức ăn mặn. Sung túc dinh dưỡng hóa thành nóng hổi khí huyết, cường thân kiện thể đầu kia tốc độ như rùa tiến lên thanh tiến độ, cũng bởi vậy tăng nhanh một chút. Ngày này, hắn từ Lâm Hải trấn bán cá trở về, trong ngực cất một chuỗi chiếu nặng tiền đồng, vừa tới cửa thôn, liền bị vài bóng người ngăn cản. Cầm đầu chính là Vương Hổ. Hắn không giống dưới tay như vậy trách trách hô hô, chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười đi tiến lên, quạt hương bổ giống như đại thủ trùng điệp đập vào Trần Uyên trên bờ vai. Trần Uyên huynh đệ, gần nhất phát tài a. Vương Hổ ánh mắt rơi vào Trần Uyên bên hông túi tiền bên trên. Tục ngữ nói tốt, bà con xa không bằng láng giềng gần. Chúng ta Hoành thôn là cái địa phương nhỏ, giảng cứu cái hô bang hỗ trợ, ngươi cái này độc môn ra đường biệt tử, cũng phải để các huynh đệ dính được nhờ không phải. Hắn không phải trực tiếp đoạn, mà là dùng một loại thương lượng giọng điệu, nói không cho cự tuyệt. Như vậy đi, sau này ngươi ra biển, mang ta lên hai cái này huynh đệ. Hoặc là, ngươi bắt tới những này tốt cá, đều phải thông qua ta ra bán, ta rút ba thành, bảo đảm ngươi tại Hoành thôn bình an. Ngươi xem coi thế nào? Trần Uyên trên bờ vai truyền đến nặng nề lực đạo, hắn đảo qua Vương Hổ phía sau mấy cái kia cầm trong tay gậy gỗ, không có hảo ý lưu manh, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn trầm mặc một lát, trên mặt gạt ra một cái thuận theo đủ cười, nhẹ gật đầu. Hổ ca nói đúng lắm, hẳn là. Vương Hổ rất hài lòng Trần Uyên tức thời, lại dùng sức vô vô bờ vai của hắn, cười ha ha lấy dẫn người đi. Trung quanh xa xa nhìn thấy thôn dân, ánh mắt phức tạp, có đồng tình, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại quả là thế hờ hững. Trần Uyên sắc mặt như thường đi về mình nhà tranh. Kẹt kẹt, cửa gỗ bị nốt, đem ngoài phòng tất cả đều ngăn cách ra. Trên mặt hắn thuận theo trong nháy mắt rút đi, chỉ còn lại biển sâu giống như yên lặng cùng lãnh cốc. Hắn biết rõ, đây cũng không phải là duy nhất một lần hao tài tiêu thay, mà là nuôi hổ gây họa. Hôm nay lui một bước, ngày mai liền muốn lui trăm bước, thẳng đến bị ép khô hút sạch, sẽ không đất cắm rủi. Muốn an ổn sống sót, liền cần đi lôi đỉnh thủ đoạn, một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Cái gọi là chạm thảo trừ căn, vậy không bằng là. Hắn không có suy nghĩ nhiều, đem trong ngực tất cả tiền đồng đều đổ ra, đồng tiền va chạm, phát ra thanh thúy lại bằng lánh thanh âm. Sau đó mấy ngày, hắn tu luyện vái thạch quyền càng thêm khắc khổ, nhất quyền nhất cước đều dùng hết toàn lực, ép khô thân thể mỗi một tia tiềm năng. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Muốn làm thịt hổ, trước phải lợi hắn manh bớt. Bán cá đổi lấy tiền, đều vùi đầu vào mua sắm ăn thịt cùng một chút lưu thông máu thông lạc thô thiện dược liệu bên trong, điên cuồng bổ sung thân thể tiêu hao. Hắn cần mau chóng trở nên mạnh mẽ, tại bị triệt để hút làm trước đó, có được có thể đem đầu này ác hổ một kích mất mạng răng nanh. Một ngày trong đêm, Trần Uyên không có luyện quyền. Hắn đem trong túp lều chiếc kia quá nửa bằng nước, triệt để đổ đầy. Sau đó, hắn hút đủ một hơi, đem toàn bộ đầu chìm vào băng lanh trong nước. Ngạt thở cảm giác từ bốn phương tám hướng ập tới. Phổi bắt đầu phỏng, đại não truyền đến mãnh liệt kháng nghị. Hắn cắn răng, ép buộc mình nhẫn lại. Hắn tất cả tâm thần đều tập trung ở cảm thụ thân thể mỗi một tia biến hóa, cảm thụ kia cố bản năng cầu sinh. Sâu trong linh hồn thanh phủ, đối với cái này sinh ra tích cực phản ứng. Cường thân kiện thể thanh điểm kinh nghiệm dưới, tựa hồ có cái gì đồ vật đang bị kích hoạt, đang tại chậm rãi ngưng tụ. Thời gian một hơi đi qua. Thẳng đến cực hạn, hắn mới bỗng nhiên đem đầu nâng xuất thủy mặt, từng ngụm thở hổn hển. Hãy dành một chút thời gian nghỉ ngơi, hắn lần nữa đem đầu chìm xuống dưới. Một lần, hai lần, 10 lần. Nửa sau đêm, hắn lặng yên không một tiếng động rời đi nhà tranh, chui vào băng lánh trong nước biển. Hắn không còn thỏa mãn với tại mặt nước tới lui, mà là thử nghiệm tại dưới nước im lặng hành động, giống một đầu chân chính cá. Dưới ánh trăng mặt biển, hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Uyên lại đi Tôn lão đầu nhà. Hắn không tay không, tay trái mang theo một nhỏ đàn đục ngầu thiêu đao tử, tay phải dẫn theo hai đầu còn tại vây đuôi xuống cá. Tôn lão đầu đang nằm trong sân phơi nắng, cái mũi động trước động, ngửi thấy mùi rượu, tiếp lấy mới lười biếng mở mắt ra. Khi hắn thấy rõ Trần Uyên trong tay đồ vật lúc, kia làm gầy thân thể lập tức giống như là lắp lò xo, từ trên ghế nằm bật lên. Ha ha, ngươi tiểu tử này, thật sự là trồn trúc tất cả. Tôn lão đầu đoạt lấy bò rượu, mở ra bồn phòng, tiến đến dưới mũi hút mạnh một ngụm, trên mặt lập tức nổi lên thỏa mãn đỏ ửng, miệng bên trong lại không tha người, nói đi, lại kìm nén cái gì ý nghĩ xấu, muốn từ ta cái này lão cốt đầu bên trong móc điểm cái gì ra. Trần Uyên cười cười, cũng không biện giải, quen thuộc đi đến bếp lò bên bàn, phối hợp thu lại kia hai đầu cá, phá vậy đi bẩn, động tác nhanh nhẹn. Tôn bá, ngài lời nói này, ta đây không phải nhìn thiết tốt, hiếu kính lao nhân ra ngài một bữa rượu thịt đi ngử, liền ngươi. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tôn lão đầu ngoài miệng mắng lấy, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên trong tay cá cùng hũ kia rượu, hầu kết trên dưới bông nhúc nhích qua một cái. Lần này, Trần Uyên không hề đề cập tới quyền pháp chuyện, chỉ chuyên tâm cá nướng. Qua ba lần rượu, thịt cá bị nướng đến kim hoàng chảy mỡ, tư tư rung động, hương khí bốn phía. Tôn lão đầu máy hát triệt để bị cồn cùng mùi thịt chảy mỡ. Trần Uyên an vị tại tiểu mã ôm bên trên, một bên cho đống lửa thêm lấy củi, một bên mặt mũi tràn đầy sùng bái nghe, thỉnh thoảng đưa lên vò rượu, hoặc là kéo xuống một khối nhất màu mỡ bụng cá thịt. Hắn nghe được đặc biệt chăm chú, nhất là tại Tôn lão đầu nói khoác mình năm đó như thế nào lái thuyền sông qua đen phong thủy nói. Lúc càng là mở to hai mắt nhìn. Tôn bá, chỗ kia thật có ngài nói như vậy tà môn. Trần Uyên đem một khối nướng đến khô vàng xốp giòn ra cá đưa tới, khắp khuôn mặt là người thiếu niên nên có tò mò cùng không tin, người trong thôn đều nói, đi vào thuyền liền không gặp ra, kia gió thật có thể đem bong thuyền cho xé mở. Vấn đề này hiển nhiên cào đến Tôn lão đầu trong ngứa, hắn đáp ý nhai lấy ra cá, phun mùi rượu, vung tay lên. Tà môn, kia là đối với các ngươi những này ngay cả hải triều đều tính không hiểu chim non tới nói. Đối lao tử năm đó, đó chính là đầu lối đi nhỏ, từ từ nhắm hai mắt đều có thể đi cái vừa đi vừa về. Hắn uống đến hưng khởi, dùng dầu mỡ ngón tay, trên không trung lung tung khoa tay chứ danh, nước miếng văng tung tóe. Nhớ kỹ, tiểu tử, dòng nước miệng gió là loạn, không có chính xác, kia là hai bên sườn đổi cành chừng cho xoắn nát, chuyên môn lừa gạt người ngoài nghề. Nhưng ngươi chỉ cần kiên trì đi vào trong bên trên 10 trượng, kia gió liền tất cả đều là hung hăng từ phía bắc đi về phía nam rót, gọi là cạo xương đao lại lạnh vừa cứng, có thể đem người hồn nhi đều cho thổi ra. Điểm chết người nhất không phải gió, là dưới nước lưu. Tôn lão đầu thấp giọng, thần sắc trở nên có chút dữ tợn, phản phất lại về tới năm đó hiểm cảnh, nơi đó mạch nước ngầm phân ba tầng. Tầng ngoài đi theo gió đi, dưới đáy hai tầng lại là vạn lấy kình, cùng hai đầu dưới nước đại mãng xà, có thể đem thuyền của ngươi tươi sông kéo đến trên vách đá dựng đứng đụng cái vỡ nát. Tôn lão đầu nói đến hưng khởi, vừa hung ác rượu vào miệng, đánh cái vang rội rượu nấc. Chỉ là đi. Hắn cười hắc hắc, bắt đầu bán cái nút, tiến đến Trần Uyên bên hai, một cỗ mùi rượu kém chút đem Trần Uyên hun cái té ngã. Xế chiều mỗi ngày giờ thân ba khắc, thủy triều đến đỉnh, kia hai đầu muốn mạng đại mãng xà liền phải nghỉ khẩu khí. Cỗ này mạch nước ngầm biết ngừng bên trên gần nửa canh giờ. Khi đó, chính là qua dòng nước duy nhất cơ hội. Sớm một khắc, ngươi bị gió thổi chết, chế một khắc, ngươi bị lưu tùng chết, đều phải cho Long Vương ra làm con rể đi. Trần Uyên an tính nghe, đem mỗi một chữ, mỗi một chi tiết nhỏ, cũng giống như lao khắc, khắc thật sâu tiến vào trong đầu. Chương 07, câu mệnh chi mồi chương 07, câu mệnh chi mồi trời mới vừa tờ mở sáng. Trần Uyên một mình bạch lên tên thuyền nhỏ, trực tiếp lái về phía kia phiến các nghe đến đã biến sắc đen phong thủy nói. Cách còn có một giang địa, gió biển liền thay đổi vị, không còn ôn hòa, mà là hóa thành từng đạo roi, từ bốn phương tám hướng lung tung rút tới, quấy đến mặt biển hỗn loạn tương mừng. Hán thuyền nhỏ bị thổi làm tả diêu hữu hoàng, căn bản đi không thẳng. Đầu thuyền vừa tới gần dòng nước lôi bảo, một cỗ mãnh liệt hấp lực liền từ phía trước truyền đến, thuyền nhanh đột nhiên tăng tốc, giống như là bị một con bàn tay vô hình kéo lấy. Hắn không có xâm nhập. Hắn gắt gao nắm lại bánh lái, hai tay cơ bắp gồ lên, gân xanh nổi lên, dựa vào lấy ngày càng tăng trưởng lực khống chế, quả thực là để thuyền nhỏ tại vào miệng biên giới kia phiến hỗn loạn nhất trong thủy vực xoay một vòng. Hắn dùng toàn bộ thân thể đi cảm thụ Tôn lão đầu trong miệng loạn phong cùng mạch nước ngầm. Mỗi một lần thân thuyền kịch liệt lay động, mỗi một lần thuyền mái chèo tính vào trong nước truyền đến quỷ dị lực cản, đều bị hắn rõ ràng bắt giữ, ghi ở trong lòng. Sâu trong linh hồn thanh phủ, rung động đến trước nay chưa từng có kịch liệt. Lái thuyền, nhập môn, đầu kia thanh điểm kinh nghiệm, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về phía trước nhảy lên. Thuyền nhỏ giống một mảnh trong cùng phong lá rụng, nhiều lần đáy thuyền đều sát dưới nước đá ngầm lướt qua, phát ra rợn người kéo kẹt âm thanh. Hắn nhưng thủy chung tỉnh táo, đem mỗi một lần nguy cơ đều hóa thành đối dòng nước gió êm dịu hướng càng sâu tầng hiểu. Mồ hôi rất nhanh ướt đẫm hắn sau lưng, hai tay cơ bắp ghế ẩm sưng đến cực hạn. Thẳng đến phương đông nổi lên màu trắng bạc, hắn mới lái thuyền, khó khăn từ kia phiến trong hỗn loạn lui ra. Trở lại trong thôn lúc, cả người hắn đều nhanh hư thoát, nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Hắn đối kia phiến thủy vực hung hiểm, có nhất trực quan nhận biết, mà lái thuyền kinh nghiệm cũng tăng một mảng lớn. Cạm bẫy không cần quá phức tạp, chỉ cần một cái đầy đủ tham lam, lại đầy đủ tự phụ con mồi. Ngày thứ hai, Trần Uyên như thường ra biển, hắn không tiếp tục đi đen phong thủy đạo, chỉ là tại gần biển đánh mấy lưới. Trạng vạng tối trở lại trong thôn, khi ốm đã chờ từ sớm ở bên mở, một mặt không kiên nhận đến thu lấy yêu kính. Dựa theo ước định, Trần Uyên mỗi ngày cá lấy được ba thành, muốn lên giao cho Vương Hổ thay mặt bán. Trần Uyên đem trong thùng hơn phân nửa tạp ngư đều rót vào khỉ ốm giỏ bên trong, nhưng ở nghiêng đổ cuối cùng nhất, một đầu toàn thân đen nhánh, Lân phiến ở dưới ánh tà dương hiện ra ngọc thạch giống như quang trạch quái ngư, cũng đi theo trượt đi vào. Con cá kia bị đặt ở phía dưới cùng nhất, cũng không thu hút. Khi ống chỉ là điên điên phân lượng, hướng trên mặt đất gắt một cái. Suối quẩy. Hắn mắng một câu, liền mang theo sọt đi. Hắn không biết, đầu kia bị hắn xem như bình thường cá vượt biển quái ngư, tại Lâm Hải trấn một ít địa phương, có một cái tên, Mạc Ngọc Lư. Một đầu, liền đáng giá bình thường ngư dân một tháng thu hoạch. Đêm đó, Vương Hổ nơi ở Vương Hổ phiên kiểm hôm nay hích lợi chuẩn bị để cho thủ hạ cầm đi trên trấn quen biết cá ngăn xử lý. Khi hắn nhìn thấy đầu kia đen đến tỏa sáng Mạc Ngọc Lư lúc, hô hấp đông nhiên chỉ trệ. Hắn tuổi trẻ lúc từng tại trên trấn đại tiểu lâu khu bếp đã giúp công, thấy tận mắt quản sự vì như thế một con cá, đối đưa hàng chủ thuyền cỡ nào túi đầu không lưng. Hắn một tay lấy cá chộp trong tay, lật qua lật lại xem, trong mắt tham lam chi hỏa bùng nổ. Thứ này, hoành thôn phụ cận vùng biển căn bản không có khả năng có. Cái kia gọi Trần Liên tiểu tử, nhất định tìm được cái gì người khác không biết bảo địa. Một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn điên cuồng phát sinh. Bí mật này, tuyệt không thể để người thứ hai biết. Bao quát dưới tay hắn đám ngu xuẩn này, hắn muốn một người độc chiếm xuống dưới đầu này tai lộ. Ngày thứ ba, trời còn chưa sáng thấu. Trần Liên đang tại hướng mình trên thuyền nhỏ vận chuyển ngư cụ, một đạo hắc ảnh từ bến tàu nơi hẻo lánh bên trong đi ra, ngăn cản đường đi của hắn. Là Vương Hổ. Hắn là một người tới, trên mặt không có ngày thường ương ngạnh, thay vào đó là một loại âm lãnh bình tĩnh. Hắn mở ra tay, lòng bàn tay rõ ràng là đầu kia sớm đã chết đi Mạc Ngọc Lư. Ở đâu vớt? Vương Hổ thanh âm rất thấp, giống một đầu phun lưới gián độc. Trần Uyên nhìn thấy cá, thân thể rõ ràng run run một chút, trên mặt trong nháy mắt hiện đầy sợ hãi, liên tục khoát tay. Không có. Không có, Hổ ca, liền như vậy một đầu, vận khí tốt đụng tới. Ta hỏi lần nữa, ở đâu? Vương Hổ tiến lên một bước, quạt hương bổ giống như đại thủ bắt lấy Trần Uyên cổ áo, đem hắn nửa người nhấc lên. Khu khu. Tại Đen Phong thủy đạo, ta bị sóng cuốn vào, kém chút về không được. Trần Uyên bị xiết đến đỏ bừng cả khuôn mặt, Đức Quang nói, Hổ ca, chỗ kia đi không được, thật sẽ chết người đấy, ta cũng không dám lại đi. Đen Phong thủy nói, nghe được cái tên này, Vương Hổ trong mắt hoài nghi diệt hết, thay vào đó là một tia hiểu rõ. Khó trách, cũng chỉ có loại kia địa phương quỷ quái mới có loại bảo bối này, cũng chỉ có loại kia địa phương quỷ quái mới không ai dám đi. Hắn nhìn chằm chằm Trần Uyên, từ trên mặt hắn chỉ có thấy được thuần túy nhất sợ hãi cùng nhu nhược. Tính ngươi thất thời. Vương Hổ buông tay ra, Trần Uyên giống một bãi bùn nhau giống như trượt chân trên mặt đất. Hiện tại, ngươi mang ta đi năm. Vương Hổ ngữ khí không thể nghi ngờ. Hổ ca, ta lại nói nhảm, ta hiện tại liền đem tay ngươi Trần đánh gãy, ném trong biển cho cá ăn. Vương Hổ khinh miệt một cước đá vào Trần Uyên trên thuyền. Liền dùng thuyền của ngươi, dùng Trần Uyên thuyền, động tĩnh nhỏ nhất cũng nhất không dễ dàng để người chú ý trong túp lều. Trần Uyên nằm dạp trên mặt đất, ho kịch liệt đấu, thân thể còn tại có chút phát run. Thẳng đến Vương Hổ không nhịn được tiếng thúc giục lần nữa truyền đến, hắn mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Trên mặt tất cả sợ hãi cùng nhu nhược đều biến mất đến không còn một mảnh, chỉ còn lại nước động giống như bình tĩnh. Đêm đã khuya, toàn bộ hành thôn đều lâm vào ngủ say, chỉ có sóng biển đập đá ngầm đơn điệu tiếng vang. Một đạo hắc ảnh từ trong túp lều lặng yên không một tiếng động tỏa ra, là Trần Uyên. Hắn có một cái không lớn bao khỏa, bên trong là hắn tất cả gia sản cùng phơi tốt cá khô. Hắn không có hướng ngoài thôn đi, mà là thuần thục vây quanh thôn sau, chui vào hắc thạch sơn mạch một chỗ rừng rậm. Tại một khối không đáng chú ý cự thạch phía sau, có một cái bị dây leo che giấu nhỏ hẹp sơn động. Hắn đem bao khỏa giấu vào hang động chỗ sâu nhất, lại dùng tảng đá phong tốt cửa hang làm ngụy trang. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lại lẻn về bờ biển, về tới mình kia chiếc cũ nát tiểu ngư thuyền bên cạnh. Dưới ánh trăng, hắn xoay người lên thuyền, sờ đến đáy thuyền một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Nơi đó có một cái bị hắn sớm đục mở, chỉ có lớn chừng ngón cái lỗ thủng. Lỗ thủng bị một cái thấm đầy dầu cây trầu một nhét gắt gao chặt lấy. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng điện, vừa đi vừa về vớt ve cái kia một nhét biên giới. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại chỉ cần chờ lấy đầu kia tham lam nhất cá, mình bơi vào trong lưới. Sát trời mới tờ mờ sáng, trong gió biển còn mang theo đêm hàn khí. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Trần Nguyên kia phiến vốn là lung lay sắp đổ cửa gỗ, bị toàn bộ đạp chia năm xẻ bảy. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, Vương Hổ mang theo khỉ ốm cùng mắt khác hai cái tâm phúc, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn xông vào. Go, go go. Một đường hoàng ảnh từ góc phòng trong bụi cỏ bỗng nhiên thoát ra, là chó đất đại hoàng. Nó toàn thân mao đều nổ, thử lấy răng, trong cổ họng phát ra cồn lôi giống như gầm nhẹ, gắt gao bảo hộ ở Trần Nguyên trước người. Súc sinh, muốn chết. Vương Hổ mí mắt đều chẳng muốn nâng một chút, trực tiếp một cước hung hăng đá vào đại hoàng eo bên trên. Ngao. Một tiếng thê lương kêu rên, đại hoàng như cái bị ném vứt bỏ phá bao tải, bay tứ tung ra ngoài, trùng điệp đâm vào góc tường tạ đá bên trên. Nó dãy rủa suy nghĩ đứng lên, lại chỉ là phí công nghẹn nào, một đầu sau chân lấy quỷ dị góc độ bật mèo lên, hiển nhiên là đoạn mất. Đại hoàng. Trần Uyên từ trong bụi cỏ lăn ra, trên mặt màu máu cởi tận, dùng cả tay chân leo đến đại hoàng bên người, trong thanh âm tràn đầy không đè nén được run rẩy. Hắn ôm chặt lấy run lẩy bẩy chó đất, có thể cảm giác được rõ ràng thân thể nó truyền đến sợ hãi. Hắn đông nhiên nâng đầu, nhìn về phía ngoài cửa càng thêm sóng biển mãnh liệt, Hổ ca. Hôm nay sóng gió quá lớn, không thích hợp a. Chương 08, Hổ treo lên thuyền, Hoàng thuyền lên đường. Chương 08, Hổ treo lên thuyền, Hoàng thuyền lên đường. Trong thôn Tôn lao đầu bọn hắn đều nói qua, Đen Phong thủy đạo chỗ kia tà môn. Chỉ có chờ đến xế chiều giờ thần, thủy triều tăng tới tối cao, kia cố mạch nước ngầm mới có thể ngừng như vậy trong một giây lát. Chúng ta chờ một chút được không? Bớt nói nhảm, còn dám nhiều lời một chữ, lao tử hiện tại liền đem hai ngươi trói một khối trầm hải bên trong cho cá ăn. Vương Hổ kiên nhẫn đã hao hết, hắn bước nhanh đến phía trước, giống sách gà con, một thanh nắm chặt Trần Uyên sau cổ áo, đem hắn từ dưới đất sách bắt đầu. 3. Vương Hổ trở tay chính là một bàn tay, không nặng, lại rút đến Trần Uyên nao sau tê dần. Ít mẹ hắn cùng lão tử nói điều kiện. Lão tử nói hiện tại đi, liền hiện tại đi. Tử vong uy hiếp dưới, Trần Uyên phản kháng im bặt mà dừng. Hắn cuối cùng nhất nhìn thoáng qua trên mặt đất thống khổ gào thét đại hoàng, túi đầu xuống, bả vai co rúm lại, không dám tiếp tục nhiều lời. Chỉ có chính hắn biết, từ Vương Hổ xuất hiện một khắc này, liền đã sẽ không bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống. Hắn bị thô bạo đẩy và đẩy, lảo đảo đi hướng bên tàu. Vương Hổ kia chiếc so bình thường thuyền đánh cá lớn hơn một vòng thuyền, sớm đã tại sóng bên trong chập trùng. Tại Vương Hổ hung ác mệnh lệnh dưới, Trần Uyên bị ép nhận lấy bánh lái. Thuyền chậm rãi cách cảng, tại màu xám sóng lớn bên trong, một đầu ôm tiến vào kia phiến thông hướng tử vong đen phong thủy nói. Trên đường đi, Trần Uyên đều biểu hiện được nơm nớp lo sợ. Hổ ca, dòng nước quá gấp, thuyền giống như bị cái gì đồ vật kéo lấy đi. Phía trước kia phiến chính là loạn phong miệng, không thể lại hướng phía trước. Hắn mỗi một lần nhắc nhở đều để Vương Hổ trên mặt nhe răng cười càng đậm một phần. Càng là hung hiểm, liền càng chứng minh chỗ kia cất giấu bà bối. Tiểu tử này sợ hãi, chính là chứng minh tốt nhất. Đầu thuyền vừa mới ôm nước vào đạo, một cỗ hoàn toàn khác biệt với ngoại hải gió lớn liền từ bốn phương tám hướng của tới. Thân thuyền đột nhiên trầm xuống, lại bị một cơn sóng cao cao nâng lên, sau đó đập đầm ầm hạ. Tấm ván gỗ phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Khi ốm mấy người sắc mặt đều có chút trắng bệnh, nắm chặt mặt thuyền, mang cái thời tiết mắc toi này. Vương Hổ lại hưng phấn mà quát, chính là chỗ này. Lại hướng bên trong mở. Thuyền tại kịch liệt sóc này bên trong gian nan tiến lên. Hỗn loạn, thành tre chở tốt nhất. Trần Uyên thân thể theo thuyền lay động mà đồng đường, một lần kịch liệt nghiêng bên trong, hắn nhìn như chật vật té ngã trên đất, thuận thế lăn đến buồng nhỏ trên tàu một bên. Nơi này là tầm mắt góc chết. Tay của hắn đã mò tới đáy thuyền khối kia hơi ướt tấm ván gỗ. Đầu ngón tay phát lực, cái kia bị hắn lật ngược vớt ve, sớm đã bung lỏng dầu thấm một nhét, bị im lặng rút ra. Một ố nhỏ bé lại băng lánh dòng nước, bắt đầu rót vào buồng nhỏ trên tàu. Mới đầu, điểm ấy lượng nước tại cuồng bạo sóng gió bên trong, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn bò dậy, lại lảo đảo nhào về phía cánh buồm chính phương hướng, trong miệng hô to, buồm, ổn định buồm. Hắn bắt lấy khống chế buồm một đầu chủ nhận lực dây thừng, tại tất cả mọi người tại cùng sóng gió vật lộn, không người chú ý hắn lúc, trong tay áo một thanh sớm đã chuẩn bị xong, dài bằng bàn tay sắc bén cá đao, lặng yên không một tiếng động trượt vào lòng bàn tay. Lưỡi đao giang thô ráp nút buộc, tại bí mật nhất, được lực mạnh nhất địa phương, dùng sức vạch một cái. Một đường sâu mà không hiện lỗ hổng, xuất hiện tại nút buộc nội tâm. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lập tức bỏ qua dây thừng, một lần nữa thất kinh chạy trở về bánh lái bên cạnh. Thuyền tiếp tục hướng về trong thủy đạo ương, kia phiến hắn sớm đã chọn tốt, mạch nước ngầm nhất là mãnh liệt mộ địa chạy tới. Làm thuyền hành đến dòng nước chính giữa, dị biến nảy sinh. 3. Cây kia bị cắt đứt nút buộc, tại gió lớn sức lực lớn lôi kéo dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang, lên tiếng mà đứt. Mất khống chế buồm, biến thành một mặt to lớn bàn tay, mang theo núi lở chi thế, đột nhiên quét ngang mà xuống. A. Một cái cách gần nhất lưu manh né tránh không kịp, bị nặng nề cột buồm vào đầu đập trúng, thử đều không có hừ một tiếng, xương đầu vỡ vụn, đỏ trắng chi vật bắn tung tóe, tại chỗ ngã mặt xuống dưới. Thế nào chuyện? Vương Hổ vừa sợ vừa giận, cũng không chờ hắn phản ứng, dưới chân bong thuyền truyền đến một trận kịch liệt run rẩy, băng lãnh nước biển không còn là thẩm thấu, mà là điên cuồng chạy ngược tiến đến. Thân thuyền tại lúc này xảy ra chí mạng nghiêng, là người dở trò quỷ. Vương Hổ muốn rách cả mí mắt, hắn trong nháy mắt hiểu rõ, đó căn bản không phải ngoài ý muốn. Hắn hai mắt đỏ ngầu, giống một đầu bị chọc giận châu đực, hướng phía Trần Uyên bổ nhào qua. Khi ốm cũng kịp phản ứng, từ khác một bên bọc đánh, khắp khuôn mặt là dữ tợn. Nhưng Trần Uyên lại giống một cây cái đinh, gắt gao ôm như muốn nghiêng bong tàu bên trên, trên mặt không kinh hoàng chút nào, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững. Tại khi ốm tới gần trong nháy mắt, hắn động, thân thể không lùi mà tiến tới, đón khi ốm thế sông, bả vai bỗng nhiên trầm xuống, một cái tàn nhẫn vô song thiếp sơn áo, chính giữa khi ốm ngực. Giang giác, kia là xương ngực đứt gây giòn vang. Khi ốm thân thể giống một con như diều đứt dây, bay rất ra ngoài, vượt qua mạn thuyền, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị một cái xoắn tới đầu sóng nuốt hết. Cùng lúc đó, Vương Hổ nắm đấm đã đến mặt. Trần Uyên quay đầu đi, tránh đi quyền phong, thân thể thuận nghiêng bong tàu hướng phía dưới trượt đi, tay phải năm ngón tay thành chảo, như thiểm điện chộp vào Vương Hổ trên bàn chân. Vái thạch quyền kỹ xảo phát lực trong nháy mắt quán thông toàn thân, hắn thân eo bốn léo, một cô xoắn ốc cám kình một phát. A! Vương Hổ phát ra một tiếng thống khổ gào thét, chỉ cảm thấy bắp chân giống như là bị đung đỏ kiểm sát hung hăng méo một cái, kịch liệt đau nhức toàn tâm, cả người mất đi cân bằng, trùng điệp ngã tại bong tàu bên trên. Đúng lúc này, cả con thuyền triệt để lật úp. Tất cả mọi người đều bị ném bỏ vào đen nhánh cuồng bạo trong sóng dữ. Vào nước trong nháy mắt, không có người bình thường hấp nước cùng bối rối. Sâu trong linh hồn thanh phủ, tại tiếp xúc đến mảnh này cuồng bạo dòng nước nháy mắt, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Dòng tạo ra, thủy tính tinh thông, nhập môn, một cỗ mát lạnh hiểu ra trong nháy mắt quán thông toàn thân. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến bên người mỗi một cỗ mạch nước ngầm hướng đi. Đen phong thủy đạo, đối với hắn không còn là chí mạng mộ địa, mà biến thành của hắn bãi săn. Cứu! Cứu mạng! Cuối cùng nhất một lưu manh ở trong nước lung tung bay nhảy, tuyệt vọng gào thét. Trần Uyên thân ảnh như là một đầu quỷ mị cá chuối, vô thanh vô tức từ hắn phía dưới là gần. Một con băng lạnh tay, kìm sắt giống như giữ lại mắt cá chân hắn, sau đó đột nhiên hướng phía dưới kéo một cái. Tên địa lưu manh chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự sức lực lớn truyền đến, cả người bị đẩy vào nước sâu, băng lạnh nước biển điên cuồng tràn vào mũi miệng của hắn, tầm mắt nhanh chóng bị hắc ám thôn vệ. Hiện tại chỉ còn lại Vương Hổ. Vương Hổ thủy tính cũng kém, hắn gắt gao ôm một khối băng thuyền, tại sóng lớn bên trong chập trùng, một đôi mắt như là ác quỷ, gắt gao tìm kiếm lấy Trần Uyên thân ảnh. Trần Uyên thân ảnh tại cách đó không xa dưới nước hiện hiện, như là một cái ưu linh. Hắn bị chơi xỏ. Ý nghĩ này để Vương Hổ lửa giận đốt rủi cuối cùng nhất một tia lý trí. Hắn từ bỏ tấm ván gỗ, gào thét, dùng cả tay chân hướng lấy Trần Uyên đánh tới, muốn đem tên tiểu tạp chủng này ăn sống nuốt tươi. Trần Uyên nhìn xem đánh tới Vương Hổ, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn hít sâu một hơi, không tránh không né, ngược lại nên đón tiếp lấy. Hai người ở trong nước cầm bang chạm vào nhau. Vương Hổ một thân man lực trong nước bị suy yếu bảy thành, vẫn như trước gắt gao bóp chặt Trần Uyên. Hắn mở ra miệng to như chậu máu, muốn đi cắn Trần Uyên cổ. Nhưng Trần Uyên lại so với hắn càng giống một đầu trong nước hung thú. Hắn tùy ý Vương Hổ ôm, thân thể lại thuận một cỗ mạch nước ngầm đống nhiên trầm xuống phía dưới, đem hai người cùng nhau kéo vào càng sâu, lạnh hơn, áp lực càng lớn dưới nước. Vương Hổ động tác trong nháy mắt trì trệ. Ngay tại lúc này, Trần Uyên trong mắt hàn quang lóe lên, bị trói buộc cánh tay phải lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đột nhiên phát lực, nắm đấm nắm chặt, toái thạch quyền toàn bộ lực lượng ngưng tụ với một điểm, trung điệp đánh vào Vương Hổ trên huyệt thái dương. 3. Một tiếng lột ngạt đến cực điểm tiếng vang ở trong nước truyền ra. Vương Hổ thân thể đống nhiên cứng đờ, trong mắt điên cuồng cùng bạo ngược nhanh chóng rút đi, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch sáng trắng. Máu tươi từ hai của hắn lỗ bên trong chậm rãi tràn ra, tại trong nước biển màu đen nhiễm mở một vòng nhàn nhạt tinh hồng. Trần Uyên tránh ra hắn bất lực rủ xuống cánh tay, nhìn cũng không nhìn cố kia chậm rãi chìm xuống thi thể, thân thể nhất chuyển, mượn một cố khắc mạch nước ngầm lực đạo, như là một đầu chân chính cá chuối, nhanh chóng chui vào càng sâu hắc ám bên trong. Lan lộn hắc thủy, rất nhanh thôn vệ tất cả thanh âm. Tất cả quay về với gió gầm thét cùng sóng gào thét. Chương 09, Phong Ba Định, ngựa thử mũi nhọn chương 09, Phong Ba Định, ngựa thử mũi nhọn đen phong thủy đạo gào thét, cuối cùng bị bao la bắt ngát Đông Hải nuốt hết. Trần Uyên tại chạy xiết trong dòng nước ngầm xuyên thẳng qua, tân sinh thủy tính tinh thông dòng, để hắn cùng mảnh này cuồng bạo thủy vực hóa thành một thể. Hắn không còn kháng cự, mà là thuận theo. Thân thể mượn mỗi một cỗ có thể đem sắt thép xé nát mạch nước ngầm chi lực, nhẹ nhàng điều chỉnh phương hướng, chuyển hướng biển sâu. Hắn tại dưới nước lén đi trọn vẹn hai dặm địa, triệt để thoát ly kia phiến tử vong hải vực, mới tại một chỗ yên lặng đá ngầm sau thò đầu ra. Canh nồng không khí tràn vào trong phổi, mang theo kiếp sau quãng đời còn lại ngọn. Hắn miệng lớn thở dốc, văng lanh nước biển mang đi trên thân tất cả nhiệt lượng, toàn thân mỏi mệt bủn rủn, đầu óc lại sáng suốt đến đáng sợ. Bò lên trên đá ngầm, vặn làm quần áo, mượn ánh sao yếu ớt phân biệt phương hướng, hắn hướng phía Hắc Thạch Sơn mạch bơi đi. Trở lại cái kia bị dây leo che giấu nhỏ hẹp sơn động lúc, chân trời đã nổi lên màu trắng bạc. Hắn mệt mỏi tựa ở băng lãnh trên vách đá, tâm thần chìm vào sâu trong linh hồn. Màu xanh ngọc phù nhẹ nhàng trôi nổi, mặt ngoài nhiều một viên ôn nhuận phù văn ấn ký, thủy tính tinh thông, nhập môn. Tại nó phía dưới, cường thân kiện thể thanh tiến độ, mắt trần có thể thấy hướng trước manh chạy một mảng lớn. Liền ngay cả toái thạch quyền, nhập môn, kinh nghiệm cũng tăng theo không ít. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu chiếu lại lấy thuyền lật úp, Vương Hổ bọn người bị hắc thủy nuốt hết hình tượng. Không có khoái ý, không có bất an, giống như là đang nhìn một màn không liên quan đến mình kịch đèn chiếu. Kiếp trước đạo đức quan đã sớm bị 3 năm này đói khát, lao động, cùng vừa rồi trận kia tỉ mỉ bày kế giết chóc, cọ rửa đến sạch sành xanh. Tại cái này ăn người thế đạo, giảng đạo lý là sẽ chết người đấy. Hắn trong sơn động nghỉ ngơi dòng dã một cái ban ngày, đem trạng thái khôi phục lại tốt nhất, mới tại đang lúc hoàng hôn, lặng yên lẻn về Hoành Thôn. Vương Hổ một đoàn người biến mất ngày thứ 3, Hoành Thôn bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Mấy cái kia ngày bình thường hoành hành bá đạo lưu manh, rốt cuộc không có xuất hiện qua, giống mấy quả bị quăng vào biển cả cục đá, ngay cả cái tiếng vang đều không có lưu lại. Các thôn dân mặt ngoài nghị luận ầm ĩ, suy đoán bọn hắn là gặp cướp biển hoặc là chọc giận tới Long Vương, nhưng trong âm thầm, cơ hồ ánh mắt mọi người đều vô tình hay cố ý liếc về phía góc thôn gian kia phá nhà tranh. Dù sao, Vương Hổ cuối cùng nhất một lần trong thôn lộ diện, chính là khí thế hung hăng đi gây sự với Trần Uyên. Thằng đến Lý Tiểu Xuyên lấy dũng khí đi đưa cá khô, mới phát hiện rằng kia phá nhà tranh cửa chẳng biết lúc nào đã sửa tốt, trong viện cũng một lần nữa có người sinh sống vết tích. Trần Uyên ý kiến rất đơn giản, ngày đó bị Vương Hổ buộc ra biển, kết quả gặp gỡ sóng gió, hắn may mắn ôm lấy một khối băng thuyền, ở trên biển trôi hồi lâu mới bị sông về bên mở, trở về sau liền bệnh nặng một trận. Hắn nhìn sắc thực rất suy yếu, sắc mặt tái nhợt, cả người đều gầy đi trông thấy. Không ai đi đâm thủng chỗ sơ hở này trồng chất lý do thoái thác. Hoài nghi hạt giống tại trong lòng mỗi người, nhưng không ai dám để nó nảy mầm. Đối với thôn dân mà nói, một cái hung ác lưu manh đầu lĩnh, đổi lấy một cái trầm mặc ít nói quái gở thiếu niên, khoản nợ này thế nào tính đều tính ra. Thế là tất cả mọi người ăn ý lựa chọn tin tưởng cái này sự thật, lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Phong ba liền như thế tại trái tim tất cả mọi người chiếu không nói bên trong, bị cưỡng ép xuống. Đối Hoành Thôn những người khác tới nói là thiếu một hỏa lưu manh quấy rối, nhưng đối Trần Uyên mà nói, ý vị này một cái tuyệt hảo, không người quấy rầy cơ hội thở dốc. Trở lại nhà tranh, đóng cửa lại, Trần Uyên trên mặt tất cả suy yếu đều trong nháy mắt rút đi. Cùng thiên đấu, đấu với người, tại bên bờ sinh tử chém giết, để cường thân kiện thể thanh điểm kinh nghiệm mạnh chạy một mảng lớn, ngay tiếp theo toái thạch quyền cảm ngộ cũng sâu rất nhiều. Cổ nhân nói cùng văn phu vũ, Trần Uyên hiện tại mới tính có bản thân trải nghiệm. Chém giết sau thân thể, giống một đầu ngủ say cự thú bị triệt để tỉnh lại, mỗi một cái tế bào đều đang điên cuồng gào thét, tham lam khát cầu năng lượng bổ sung. Trước đó góp nhặt thuế ruộng tiêu hao hầu như không còn, mới lấy được năng lực, nhất định phải nhanh biến thành thật sự tài nguyên. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng đấu. Trần Uyên bạch lên tên thuyền nhỏ, lại một lần nữa lái về phía kia phiến người người nghe đến đã biến sắc đen phong thủy nói. Bây giờ, mảnh này tử vong cấm địa đã thành hắn tư gia ngư trường. Dựa vào thủy tính tinh thông cùng lái thuyền dòng, thuyền nhỏ tại cuồn bão mạch nước ngầm cùng giao thoa đá ngầm ở giữa ghé qua, như dẫm trên đất bằng. Hắn thậm chí bắt đầu hưởng thụ loại này cùng sóng dữ cùng múa cảm giác, đem mỗi một lần đối sóng gió khống chế, cũng làm thành đôi tự thân lực lượng truy liên. Hắn tùy tiện liền bộ hoạch mấy đầu tại Lâm Hải trấn có thể bán cao hơn giá biển sâu cá. Thu lưới sau, hắn không có lập tức trở về địa điểm xuất phát, mà là tại một chỗ yên lặng đá ngầm sau ngừng thuyền, bỏ đi quần áo, một cái lặn xuống nước ôm tiến vào băng lãnh trong nước biển. Hắn bắt trước bảy cá tại dòng nước bên trong xuyên thẳng qua tư thái, cảm thụ thủy áp đối thân thể mỗi một tấc da thịt để ép, luyện tập tại dưới nước đem hô hấp thả đến nhất chậm, nhịp tim điều đến nhất chìm. Hắn muốn đem mảnh này biển cả triệt để biến thành mình sân nhà. Sau đó thời gian, Trần Uyên trôi qua quy luật mà phong phú, như là một bộ vô tình máy móc. Sáng sớm ra biển, buổi chiều phó trấn, dùng cá lấy được đổi về khối lớn ăn thịt, bổ sung khí huyết dược liệu, cùng càng tinh tế hơn lương thực. Đến ban đêm, nhà tranh liền trở thành hắn lò luyện. Khối lớn ăn thịt cùng thô thiện dược liệu trong nồi lan lộn, hóa thành nóng hổi khí huyết, bị hắn thôn tính vào bụng. Ngay sau đó, chính là điên cuồng tu luyện. Hắn không còn câu nệ với kia không chọn vẹn quyền phổ bên trên cứng nhắc chiêu thức, mà là đem ban ngày tại đen phong thủy đạo bên trong cảm nhận được sóng lớn chi lực, dung nhập quyền pháp bên trong. Hắn trải nghiệm lấy mạch nước ngầm xoay quanh chi lực, thử nghiệm đem lực từ lưng đi hóa thành một đường từ lòng bàn chân dâng lên, xuôi theo cột sống truyền lại dâng lên, cuối cùng tại quyền phong chỗ độ tung, khi thì như đá ngầm giống như cứng mãnh, khi thì như mạch nước ngầm giống như âm nhu. Ăn, luyện, lại ăn, luyện thêm. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cường tráng, nguyên bản đơn bạc thiếu niên thân hình, dần dần có góc cạnh rõ ràng cơ bắp đường cong, dưới làn da mạch máu như tiểu xà giống như chiếm cứ, mỗi một lần thổ nạp, lồng ngực đều như ống bê giống như cổ động, tràn đầy tính dễ nổ lực lượng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, mình gân cốt tại mỗi một lần cực hạn kéo duỗi cùng phát lực sau, đều biết phát ra một trận nhỏ xíu, cùng loại từng bước xâm chiếm tang diệp sản xả tâm thanh. Kia là gân cốt đang giận máu tầm bổ dưới, trở nên cứng cáp hơn trung triệu. Cường thân kiện thể cùng phái thạch quyền thanh điểm kinh nghiệm, đều tại vững bước mà nhanh chóng tăng trưởng. Ngày này chạm vào tối, hắn mới từ trên trấn trở về, Tôn lão đầu lại dẫn theo cái hồ lô rượu, ngăn ở hắn cổng. Lão đầu tử đục ngầu con mắt ở trên người hắn quét tới quét lui, giống đang thẩm vấn xem một đầu vừa xuất chuồng gia súc, cuối cùng nhất rơi vào hắn cái kia túi bọc hành lý bên trên. "Tiểu tử, gần nhất phát tài." Trần Uyên sắc mặt bình tĩnh, từ trong bọc hành lý xuất ra một khối dùng giấy dầu bao lấy thịt bò chín, đưa tới. "Tôn bá, nếm thử." Tôn lão đầu cũng không khách khí, nắm lên thịt bò liền gặm, mơ hồ không rõ lẩm bẩm. "Vương hổ mấy tiểu tử kia, nói không có liền không có, thật sự là kỳ quái." Hắn một bên nói, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra điểm cái gì. Hắn ngửi được không chỉ là thịt bò hương khí, còn có một cỗ từ Trần Uyên thực chất bên trong lộ ra tới, nhàn nhạt, hỗn tạp huyết tinh cùng dũng mãnh mùi vị. Trần Uyên mặt lại giống một ngụm giếng sâu, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Trên đại dương bao la chuyện, ai còn nói đến chuẩn đâu? Hắn bình tĩnh đáp lại, vòng qua Tôn lão đầu, đi vào mình nhà tranh, đóng cửa lại. Ngoài cửa, Tôn lão đầu gặm thịt bò, nhìn xem kia phiến đóng chặt cửa gỗ, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Hải trấn phương hướng, đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, hiện lên một tia khó hiểu ý vị. Hắc hổ ban chó, cái mũi nhưng linh rất đây này. Trong tốt liệu Trần Uyên, thì đem còn lại ăn thịt cùng dược liệu từng cái cất kỹ, không có một lát ngừng, triển khai quyền giá. Hô, quyền phong xé rách không khí rất nhỏ tiếng vang, tại mờ tối trong tốt liệu, có tiết tấu mà vang lên. Tại chính thức phiền phức tìm tới cửa trước đó, hắn nhất định phải bắt lấy mỗi một phút mỗi một giây. Chương 10, càng tránh gió, trên dưới một lòng chương 10, càng tránh gió, trên dưới một lòng tiểu tử, lão già ta lúc còn trẻ, cũng tại trên vết đao liếm qua máu. Giết người, là có mùi vị. Cỗ này mùi vị, coi như ngươi cầm nước biển pha được 3 ngày 3 đêm, cũng rửa không sạch sẽ. Trần Uyên thân thể không có vẻ run rẩy. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tôn lão đầu cặp kia đục ngầu lại phảng phất có thể thấy rõ tất cả con mắt. Hai người nhìn nhau trọn vẹn 10 hơi. Cuối cùng, Tôn lão đầu thu hồi ánh mắt, lắc đầu, giống như là nói một mình. Phiền phức. Hắn quay người đi trở về cánh cửa, lại ngồi xuống, đem cuối cùng nhất một ngụm thịt bò nhét vào miệng bên trong. Vương hổ chết rồi, chuyện không xong. Hắn hàng năm đều muốn cho Lâm Hải trấn hắc hổ bang lưu mặt thẹo bày đồ cúng, hai đầu phẩm tướng tốt nhất cá bờ biển, một vò rượu ngon, còn có 10 lượng bạc. Hiện tại, cá không có, rượu không có, bạc cũng mất. Lưu mặt thẹo người, chậm nhất 3 ngày liền sẽ tìm tới cửa. Tôn lão đầu, giống như là một khối băng, tiến vào lăn dầu bên trong. Trần Uyên lòng trầm xuống. Hắn dự liệu được phiền phức, lại không nghĩ rằng phiền phức sẽ đến như thế nhanh, như thế cụ thể. Lưu mặt thẹo kia người đó, cũng không phải vương hổ loại này trong thôn lưu manh. Tôn lão đầu nhìn xem phương xa mặt biển, trong ánh mắt hiếm thấy toát ra một tia ngưng trọng. Trong tay bọn họ, là thật dính qua nhân mạng. Hoành thôn điểm ấy gia sản, không đủ bọn hắn nhét cái răng. Trần Uyên trầm mặc. Hắn có thể trong nước làm tử vương hổ, nhưng hắn không có bản sự trên đất bằng, lặng yên không một tiếng động xử lý cả một cái hắc hổ bang. "Tiểu tử ngươi, làm mầm mống tốt, cũng là gây tai họa gốc rễ." Tôn lão đầu đống nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. "Hiện tại, có hai con đường cho ngươi đi. Đầu thứ nhất, ngươi bây giờ liền chạy, đi về phía nam bên cạnh trong núi lơ chui, trốn đi, đời này đều đừng đi ra. Hắc hổ ba người tìm không thấy ngươi, liền sẽ cầm toàn bộ hành thôn chút giận. Thứ hai con đường đâu?" "Đầu thứ hai." Tôn lão đầu nhếch môi, lộ ra miệng đầy răng vàng, "Lão già ta, bảo đảm ngươi." Trần Uyên không có trả lời ngay, hắn đang nhanh chóng quyền hành. Tôn lão đầu bảo đảm tuyệt không phải vô ích trả giá thiện ý trong thôn không thể không có thể dùng được người. Vương hổ loại kia mặt hàng là cho ăn không no xài cậu. Người so với hắn hung ác, cũng so với hắn thông minh. Tôn lão đầu đứng lên, vô vỗ trên mông thổ. Ta đã cùng lão thôn trưởng nói xong. Hắc hổ ba người nếu tới, toàn bộ thôn nhân một mực chắc chắn, vương hổ là mình ra biển, không nghe khuyên bảo, chết tại sóng gió bên trong. Chúng ta hoành thôn tuy nghèo, nhưng cũng không phải ai cũng có thể bóp mềm thị tử. Toàn thôn mấy chục người, ép cũng có thể tung tóe hắn một thân máu. Lời nói này, nói đến Lưu Manh lại quyết tuyệt. Trần Uyên biết, đây là duy nhất sinh lộ. Một người lực lượng cuối cùng có hạn, đối mặt một cái thành tổ chức ba phái, hắn cần hoành thôn khối này tầm chắn. Tại sao? Hắn hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Tôn lão đầu quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt kia vô cùng phức tạp. Lão giả ta tại thôn này bên trong né mấy chục năm thanh tĩnh, không muốn bị người quấy. Lại nói, hắn dừng một chút, ánh mắt lại rơi vào khối kia vỡ vụn trên đá ngầm. Tiểu tử ngươi, có thể từ đen phong thủy chặng đường còn sống ra, còn có thể bắt được những cái kia trên trấn các lao ra muốn đoạt lấy hiếm có cá. Sau này, trong thôn luôn có cần ngươi xuất lực địa phương. Thì như, lão giả ta rượu, cũng nên thay đổi khẩu vị. Nói xong, hắn không còn lưu lại, lão đảo đi ra biệt tử, lưu lại một cái tiêu điều bóng lưng. Trần Uyên đứng tại chỗ, thật lâu không động. Tôn lão đầu, lão hổ ly này. Hắn dùng toàn bộ hành thôn an uy, đem mình vững vàng cột vào chiếc thuyền này bên trên. Hắn cho một khối tấm chắn, nhưng cũng tới một đường công xiềng. Trần Uyên cũng không ghét, bởi vì khoản giao dịch này rất công bằng. Hắn đi đến góc phòng, từ một đống rách dưới ngư cụ dưới, lấy ra cái kia bán đi mấy đầu tốt cá sau, còn lại một túi nhỏ đồng tiền. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Muốn trong vòng 3 ngày, để cho mình thực lực lại đến một bậc thang, chỉ dựa vào khổ luyện là không được. Hắn cần dữ liệu, cần càng nhiều ăn thịt, đến tôi hóa cường thân kiện thể tiến độ. Vương Hổ sau khi chết ngày thứ 3, Tôn lão đầu không nói một lời, dẫn Trần Uyên đi vào thôn trưởng rằng kia duy nhất dùng đá xanh xây thành phòng. Trong phòng đầy áp người, trong thôn mấy vị đã có tuổi lão nhân đều tại, từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Lý Tiểu Xuyên phụ thân cũng tới, bị người vị, dựa vào tường ngồi tại một tấm trên ghế dài, tổn thương chân kéo dài thẳng tắp, sắc mặt tái nhợt. Trần Uyên vừa vào nhà, tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn, có tìm tòi nghiên cứu, có e ngại, cũng có mấy phần nói không rõ phức tạp. Hắn nhìn không chớp mắt, đi theo Tôn lão đầu tại nơi hẻo lánh đứng vững, giống một đoạn trầm mặc đáng ngẩm. Người đều đến đông đủ. Tôn lão đầu không có ngồi, hắn đi đến trong phòng, đục ngầu con mắt đảo qua mỗi người. Nói ngắn gọn, Vương Hổ chết rồi, chết tại đen phong thủy nói. Trong phòng tĩnh đến có thể nghe thấy ngoài phòng sóng biển vô bờ tiếng vang. Nhưng hắn không phải một người, hắn là Lâm Hải trấn Hắc Hổ bang ngôi dưỡng ở chúng ta thôn một con chó. Tôn lão đầu duỗi ra ba cây khô gầy ngón tay. Nhiều nhất 3 ngày, Hắc Hổ bang Lưu Mặt Tèo liền sẽ phái người tới. Không phải đến tra hỏi, là đến thu trướng. Thu trướng? Thôn trưởng trong tay lão thuốc cán run một cái, ư xám rơi mất một chỗ. Vương Hổ hàng năm đều muốn bày đồ cúng. Hiện tại chó chết rồi, cung cấp không có, chủ nhà tự nhiên muốn đến xem là thế nào chuyện. Tôn lão đầu cười lạnh một tiếng, Lưu Mặt Thẻo kia người đó, dao trong tay là dùng tới chém người, không phải dùng để bắt cá. Nếu là hắn nhận định, Vương Hổ là chết tại chúng ta trong thôn nhân thủ bên trên. Hắn không có đem nói cho hết lời, nhưng tất cả mọi người nghe hiểu. Kia, vậy nhưng như thế nào cho phải? Một cái lao nhân thanh âm phát run. Chúng ta có thể làm sao đây? Chúng ta chính là chút đánh cá, chỗ đó chọc nổi những người kia. Khủng hoảng bắt đầu lan tràn. Cho nên, Vương Hổ là thế nào chết? Tôn lão đầu đông nhiên để cao âm lượng, ánh mắt như lao, lần nữa đảo qua toàn trường. Người trong phòng đều ngây ngẩn cả người. Hắn là mình muốn chết. Tôn lão đầu từng chữ nói ra, thanh âm cũng lớn, lại nện ở tâm khảm của mỗi người bên trên. Hắn không nghe người ta khuyên, lòng tham không đủ, nhất định phải tại phong bạo tiên sông đen phong thủy đạo, kết quả thuyền lật người vong, thi cốt vô tổn. Toàn bộ thôn nhân, từ hôm nay trở đi, đều phải là cái này ý kiến. Nếu ai miệng không bền chắc, nói lộ ra nửa chữ, chính là cây đao đưa tới trên tay người ta, đâm hướng chúng ta nhà mình hàng xóm, nhà mình hải tử. Hồi lâu tĩnh mịch sau, tựa ở góc tường Lý Tiểu Xuyên phụ thân, giãy giụa lấy mở miệng. Hắn môi nói một chữ, đều dẫn động tới vết thương, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Tôn thúc, nói đúng. Thanh âm của hắn khàn khàn, lại dị thường rõ ràng. Ta Lý gia, nhận cái này để ý nếu ai dám ở sau lưng loạn tức cái lưỡi, ta Lý qua tử cái thứ nhất không đáp ứng. Mấy câu nói đó, giống một khối đá quăng vào đóng bằng mặt hồ. Một cái đầu, liền như thế mang theo bắt đầu. Chương 11, Hổ Lang Thuốc, Hồng Giáp Giải chương 11, Hổ Lang Thuốc, Hồng Giáp Giải Lâm Hải trấn đường đi, so hành thôn rộng rãi được nhiều, cũng ồn ào được nhiều. Bàn đá xanh đường bị người đi đường bước chân cùng xe cút kít bánh xe mài đến tỏa sáng. Trần Uyên mặc một thân giặt hồ đến trắng bệnh cũ áo, lẫn trong đám người, giống một giọt nước tụ hợp vào dòng suối, không chút nào thu hút. Trong tay hắn nắm chặt cái kia chiếu nặng túi tiền, trong lòng bàn tay đã có chút mồ hôi ở bước. Mấy cái vác lấy yêu đao, mở lấy nghi ngờ hắn tử từ bên cạnh hắn nên ngang đi qua. Bọn hắn là Hắc Hổ ba người. Trên trấn tiểu thương trông thấy bọn hắn, đều vô ý thức rụt cổ một cái. Một cái bán bánh hấp chủ quán, bị trong đó một cái hán tử tiện tay cầm hai cái bánh, không chỉ có không dám lên tiếng, trên mặt còn nhất định phải gạt ra cười tới. Trần Uyên bước chân không có ngừng. Hắn chỉ là đem tất cả những thứ này đều thu vào đáy mắt. Tôn lão đầu cho tiền, có lẽ có thể mua được nhất thời an bình, nhưng cho ăn không no bọn này xài lang. Bước chân hắn nhất chuyển, trực tiếp đi hướng trấn Tây Giàn kia nhất khí phái cửa hàng. Hồi xuân đường, một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt, cùng trên đường bụi đất mùi cá tanh tạo thành tươi sáng khu cách. Cửa hàng bên trong rất yên tĩnh, từng dãy tủ thuốc chỉnh tề dựa vào tường đứng thẳng, phía trên dán lít nha lít nhít nhãn hiệu. Một người mặc thanh lịch váy xanh nữ tử đang đứng tại quầy hàng sau, cúi đầu, dùng một cây tiểu xảo ngân cái cân cẩn thận ước lượng lấy dữ liệu. Động tác của nàng rất chuyên chú, ngón tay thon dài, cổ tay hạ bạch. Trần Uyên đi đến trước quầy, đem túi tiền nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn. Nữ tử không có nâng đầu, chỉ là lãnh đạm hỏi một câu. Xem bệnh vẫn là bút thuốc. Bút thuốc? Đơn thuốc? Không có đơn thuốc. Trần Uyên mở miệng, thanh âm bình ổn, ta muốn mấy vị thuốc. Tô Thanh Lan động tác trên tay ngừng. Nàng ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm thanh lệ lại mang theo vài phần lạnh ý mặt. Tầm mắt của nàng trên người Trần Uyên đảo qua, từ hắn ra tay ngăm đen, đến cái kia thân không vừa vặn cũ áo. Nói, Máu Kiệt, Tên Nhu Tất, Đỗ Trọng, còn có Một Tiên Xương Hổ. Cuối cùng nhất hai chữ lối ra, Tô Thanh Lan lông mày mấy không thể xem xét nhăn một chút. Nàng thả tay xuống bên trong ngân cái cân, hai tay vây quanh ở trước ngực, giọng mang giọng điểm ai. Liên ngươi cái này tiểu thất bản, dùng hổ lang thuốc, là ngại mình chết được không đủ nhanh sao? Trần Uyên không có bị thái độ của nàng chọc giận, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia bình tĩnh không lay động bộ dáng. Xương Hổ tính cô, nhưng hợp với mai rùa nhược cây, lấy hắn âm dương viện trợ, lại dựa vào Đỗ Trọng mạnh gần, cây nhu tất lưu thông máu, liền có thể đi hắn cương liệt, lấy hắn dược lực. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, mà lại Máu Kiệt nếu dùng lửa rèn pháp bào chế, hắn lưu thông máu hóa ứ hiệu quả, có thể tăng ba thành. Không khí trong phòng phảng phất động lại một cái chớp mắt. Tô Thanh Lan vây quanh hai tay, không tự giác để xuống. Nàng một lần nữa đánh giá trước mắt cái này làng trái thiếu niên, thanh lanh trong con người, cuối cùng lộ ra một tia chân chính xem kỹ. Những thuốc này để ý, bình thường lang trung đều chưa hẳn có thể nói tới như vậy thấu triệt, càng đừng đề cập bảo chế thủ pháp bên trong nhỏ bé khác biệt. Ngươi hiểu ý nghĩa? Không hiểu. Trần Uyên trả lời rõ ràng, chỉ là nghe trong thôn lão nhân ngẫu nhiên nhắc qua. Tô Thanh Lan không tiếp tục truy vấn. Nàng xoay người, đưa lưng về phía Trần Uyên ấn hắn nói đơn thuốc, kéo ra từng cái tủ thuốc nhỏ ngăn kéo. Xương Hổ Một Tiền, ba lựa bạc. Cái khác thuốc, tổng cộng 320 văn. Thanh âm của nàng khôi phục ban sơ băng lãnh, giải quyết việc chung. Giá cả rất đắt, nhưng Trần Uyên không có trả giá. Hắn biết, những vật này, đáng cái giá này. Hắn đem túi tiền mở ra, cẩn thận đếm ra ba lượng bạc vụn cùng một chuỗi tiền đồng, đẩy đi qua. Tô Thanh Lan rất mau đem dược liệu dùng giấy dầu gói kỹ, đưa cho hắn. Trần Uyên tiếp nhận gói thuốc, quay người liền muốn rời đi. Đi tới cửa lúc, hắn giống như là chợt nhớ tới cái gì, dừng bước lại, quay đầu lại hỏi một câu. Hồi xuân đường, có thu hay không dược liệu? Tô Thanh Lan đang tại chỉnh lý quầy hàng, nghe vậy đầu cũng không nâng. Bình thường thảo dược, bên ngoài trấn còn nhiều, không thu. Trong Đông Hải có một loại đá ngầm san hô cua, đỏ sắc cứng rắn kìm, chuyên ăn khe đá bên trong rong biển, thịt cực canh, không thể ăn bảo. Trần Uyên lời nói không đổi không chậm. Tô Thanh Lan lau quầy hàng động tác, dừng lại. Nàng đương nhiên biết loại kia đá ngầm san hô cua. Vật kia vỏ cua mài thành phấn, là phối trí thượng đẳng kim sang dược tuyệt hảo thuốc dẫn, không chỉ có thể cầm máu, còn có thể xúc tiến gân cốt rũ hợp, thiên kim khó cầu. Chỉ vì hắn giấu với nước sâu đá ngầm khe hở, rất khó bắt giữ, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị cự kìm bẻ gãy ngón tay. Ngươi có lẽ có thể lấy được. Tô Thanh Lan lần này chân chính nhìn thẳng vào lên Trần Uyên. Nàng nhìn xem cái này một thân quê mùa, thần sắc nhưng thủy chung bình tĩnh thiếu niên, hồi lâu mới lãnh đạm mở miệng. Nếu là 10 năm trở lên năm giáp đỏ lá cua, vỏ cua hoàn chỉnh, hồi xuân đường, một con, ra số này. Nàng vươn ba ngón tay. Trần Uyên nhẹ gật đầu, không có nói thêm nữa một chữ, quay người đi ra hồi xuân đường, biến mất tại đường đi trong dòng người. Tô Thanh Lan đứng tại chỗ, nhìn xem hắn rời đi phương hướng, thật lâu không hề động. Tiệm thuốc tiểu nhị từ hậu viện đi tới, tò mò hỏi: "Tiểu thư, tiểu tử kia ai vậy?" Khẩu khí không nhỏ, thật đúng là dám muốn xương hổ. Tô Thanh Lan không có trả lời, chỉ là đem cửa hàng này trôi đồng tiền thu vào tiền dương, phát ra soạt một tiếng vang dọn. Thanh âm này giống như là tại bình tĩnh mặt hồ, bỏ ra một viên cục đá. Trở lại nhà tranh, phá cửa bị gắt gao cài then. Mua được hổ lang chi dược bị không chút nào tiếc rẻ đầu nhập trong nồi, nấu chín thành một nồi sền sệt tanh hôi, như là mực nước thuốc thang. Không có do dự chốc lát, Trần Uyên đem nóng hổi dược chất đều đổ vào ngày bình thường chứa nước vào lớn. Xoẹt xẹt một tiếng, xương trắng bốc hơi, cả phòng đều là mùi gáy mũi. Hắn bỏ đi áo, lộ ra điêu luyện, trải rộng nhỏ bé vết thương thân thể, sau đó không nói một lời, cả người chìm vào trong đó. Thiêu đốt cảm giác, làn da tiếp xúc thuốc thang trong nháy mắt, liền truyền đến bị bàn ủi hung hăng đè lại kịch liệt đau nhức. Toàn thân lỗ chân lông phảng phất đều tại thét lên, nóng hổi dược lực hóa thành nước vạn căn vô hình châm, thuận lỗ chân lông tiến vào huyết đục, phóng tới cốt tủy. Trần Uyên thân thể trong nháy mắt kéo căng, cái cổ cùng gân xanh trên cánh tay từng chiếc bạo khởi, cơ bắp không bị khống chế kịch liệt run rẩy. Nhưng hắn không có phát ra nửa điểm thanh âm, chỉ là gắt gao cắn chặt răng nốt, cứ thế mà khiêng kia cố cơ hồ muốn đem người xé rách lực lượng. Còn chưa đủ, tại cái này có thể đem người bình thường tươi sống bỏng quen thuốc trong vạn, hắn vậy mà bắt đầu triển khai toái thạch quyền tư thế. Động tác chỉ trệ mà bặm mẹo. Mỗi một lần nâng tay, mỗi một lần ra quyền, đều dẫn động tới toàn thân bị dược lực ăn mòn cơ bắp, mang đến gấp bội thống khổ. Mồ hôi vừa toát ra cái trán, liền bị bốc hơi thành trắng hơi. Sâu trong linh hồn, viên kia màu xanh ngọc phù lại tại điên cuồng rung động, trước kia chỗ không có tham lam, hấp thu cố này từ thống khổ cùng dược lực chuyển hóa mà đến tinh thuần kinh nghiệm. Cường thân kiện thể thanh tiến độ, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ hướng về phía trước bao tác. Mà bộ kia sớm đã dục với tâm quyền pháp, tại lần này lần sinh tử truy liên bên trong, bắt đầu xảy ra một loại nào đó chất biến. Quyền lộ tại trong đầu từng lần một chảy xuôi, mỗi một cái phát lực chi tiết đều bị phá giải, gây dựng lại. Bèn, một cỗ hoàn toàn mới phát lực cảm ngộ, đột nhiên quán thông toàn thân. Dòng tiến hóa, toái thạch quyền, tinh thông. Trần Uyên bỗng nhiên mở mắt, kia cỗ tăng vọt lực lượng ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, cơ hồ muốn phá thể mà ra. Hắn không có thể chịu ở, vô ý thức một quyền đưa ra, đập ầm ầm tại vạc trên vách. Ầm. Một tiếng trầm muộn tiếng vang. Chiếc kia đựng đầy thuốc thang, dây đặc cứng rắn chun đựng nước, lại lấy quyền ấn vì trung tâm, giống mạng nhện vết dạng trong nháy mắt lan tràn toàn bộ vạc thân. Nóng hổi thuốc thang, thuận khe hở cốt cốt chảy ra. Cái này, hắn lấy lại tinh thần, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Chương 12, tiền tài tự hổ, độc thân gõ cửa chương 12, tiền tài tự hổ, độc thân gõ cửa hắc hổ ba người, so Tôn lão đầu dự liệu còn phải sớm hơn một ngày. Ba con quái mã, tại cửa thôn cuốn lên đầy trời bụi mù. Cầm đầu tráng hán trên mặt nghiêng một đường giữ tợn mặt sẹo, từ lông mày xương thẳng sâu khoe miệng, cả khuôn mặt hung ác như quỷ. Hắn chính là Lưu Mạt Thẹo. Hoành thôn không khí tại thời khắc này triệt để ngưng kết. Cửa sổ kẹt kẹt lấy đóng chặt, toàn bộ thôn lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ có tanh nồng gió biển, còn tại không biết sống chết quét. Tôn lão đầu cùng lão thôn trưởng dẫn mấy cái gan lớn nam nhân nên đón tiếp lấy, trên mặt chất đầy khiêm tốn, gần như định nọt nụ cười. Lưu gia, ngài thật xa đến, vất vả, vất vả. Lão thôn trưởng xoa xoa tay, lưng không giống một con tôm luộc. Lưu Mạt Thẹo căn bản không nhìn hắn, cặp kia âm lãnh con mắt ở trong thôn quét một vòng, giống như là tại tuần sát lãnh địa của mình. Vương Hổ đâu? Tôn lão đầu liền vội vàng tiến lên một bước, đem chuẩn bị xong lý do thoái thác đổ ra, thêm mắm thêm muối miêu tả Vương Hổ làm sao không nghe quên, như thế nào tại phong bạo tiên lòng tham không đủ, cuối cùng bị sóng lớn nuốt hết. Lưu Mạt Thẹo nghe, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhìn không ra hỉ nộ. Chờ Tôn lão đầu nói xong, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Đồ đâu?" Lão thôn trưởng nhanh lên đem một cái chiếu nặng túi nâng đi lên, cùng kính đưa tới. Lưu gia, đây là Vương Hổ xảy ra chuyện trước giao cho lão hán đảm bảo, nói là vô luận như thế nào, cũng không thể thiếu đi ngài phần này hiếu kính. Hắn xảy ra chuyện quá đột ngột, chúng ta cũng là hai ngày này mới dám ra biển, tiếp cận chút cả bán tiền, lúc này mới gom góp số. Lưu Mạt Thẹo ánh mắt rơi vào tiền kia túi bên trên, không có lập tức đi đón, trong đôi mắt mang theo xem kỹ. Lão thôn trưởng phảng phất không có phát giác được kia cố áp lực, tiếp tục nói ra, Vương Hổ không có, trong thôn không có chủ tâm cốt, đại gia hỏa đều hoảng cực kỳ. Sau này trong thôn bên này phân tử, còn xin Lưu gia yên tâm, chúng ta hoành thôn đập nồi bán sắt, cũng nhất định đúng hạn cho ngài chuẩn bị tốt, không dám có sai. Hắn đem lời nói đến giọt nước không lọt, đã đem Vương Hổ chết chắc tính để ý bên ngoài, lại chủ động gánh chịu bảy đồ cùng trách nhiệm, tư thái thả cực thấp. Lưu Mạt Thẹo cuối cùng có một chút phản ứng. Hắn buông tay, một tay lấy túi tiền bắt tới, trong tay đốt lượng, phân lượng rất đủ. Coi như các ngươi hiểu chuyện. Lưu Mạt Thẹo giật giật khoe miệng, lộ ra một tia khó coi ý cười, đem túi tiền ném cho phía sau thủ hạ. Nhớ kỹ các ngươi hôm nay nói. Hắn thật sâu nhìn lão thôn trưởng cùng Tôn lão đầu một chút, ánh mắt kia giống như là đang cảnh cáo, cũng giống là đang thẩm vấn độ. Nói xong, hắn không còn lưu lại, trở mình lên ngựa, mang theo hai người thủ hạ quay đầu ngựa lại, tại một trận giá âm thanh bên trong, cuốn lên bụi mù, nên ngang rời đi. Thẳng đến tiếng vó ngựa hoàn toàn biến mất nơi cuối đường, căng cứng các thôn dân mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lão thôn trưởng chân mềm nhũn, kém chút không có đứng vững, bị Tôn lão đầu một thanh đỡ lấy. Hao tài tiêu thai, hao tài tiêu thai. Lão thôn trưởng tự lẩm bẩm. Tôn lão đầu nhìn xem Lưu Mạt Thẹo rời đi phương hướng, đôi mắt giản mua vận đục bên trong hiện lên một tia ngưng trọng, hắn cầm rượu lên hổ lô ở một hớp, cái gì cũng không nói. Dưới bóng đêm lâm hải trấn, rút đi ban ngày ồn ào náo động, có vẻ hơi quẩn cục é. Hắn từng xa xa quan sát qua, hắc hổ bang bang chúng tại trên trấn hoành hành vô kỵ, duy chỉ có đối hồi xuân đường chỗ con đường này, đứng xa mà trông. Liền ngay cả đi đường, đều biết vô ý thức lách qua. Phản phất nhà kia cửa tiệm thuốc, có cái gì nhìn không thấy hung thú chiếm cứ. Đêm dài, hồi xuân đường cửa sau. Trần Uyên thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, gõ cửa ba lần, không nhẹ không nặng. Mở cửa vẫn như cũng là cái kia tiệm thuốc tiểu nhị, thấy là Trần Uyên, lông mày lập tức nhíu lại, tràn đầy cảnh giác. Hơn nửa đêm, ngươi tới làm cái gì? Thuốc đã bán cho ngươi. Tìm Tô đại phu. Trần Uyên thanh âm ép tới rất thấp, lại dị thường trầm ổn. Nói chuyện làm ăn. Tiểu nhị trên dưới đánh giá hắn một phen, gặp hắn quần áo hoàn chỉnh, không giống thụ thương dáng vẻ, khắp khuôn mặt là hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn là quay người thông báo đi. Hậu viện bên cạnh cái bàn đá, Tô Thanh Lan đang tại dưới đèn lau một bộ ngân châm, nghe được tiểu nhị bẩm báo, nàng lau động tác dừng một chút, thanh lãnh trong con ngươi hiện lên một tia nghiền ngẫm. Để hắn tiến đến. Trần Uyên đi vào hậu viện, không có nửa phần co quắp, chỉ là bình tĩnh đứng tại đèn đuốc trong bóng tối. Hắc hổ ba người đến qua rồi. Tô Thanh Lan không có nâng đầu, thanh âm giống cái này bóng đêm giống như lạnh. Đã tới. Trần Uyên lời ít mà ý nhiều. Lưu Mạt Thẹo tự mình đến. Tô Thanh Lan lúc này mới nâng ngẩng đầu lên, mắt sáng như lúc, ở trên người hắn đảo qua, không có phát hiện bất luận cái gì vết thương hoặc vẻ mặt chật vật. Xem ra, ngươi ứng phó đến không tệ. Hắn thăm dò một chút. Trần Uyên ngữ khí không có chút rung động nào, giống như là đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, chúng ta đặt thành chung nhận thức. Hắn chưa hề nói như thế nào bị Lưu Mạt Thẹo bắt chẹt tác bách, không có ý nghĩa, không ai biết quan tâm bình thường ngư dân chết sống. Nói, sẽ chỉ làm người cảm thấy mình mềm yếu vô năng thôi. Cho nên, ngươi tìm đến ta, không phải là vì trị thương. Tô Thanh Lan buông xuống ngân châm. Không phải. Trần Uyên cuối cùng nói ra mục đích thực sự. Ta tới, là muốn cùng hồi xuân đường làm một bút lâu dài sinh ý. Hắn nhìn xem Tô Thanh Lan, mười phần thản nhiên. Ta biết Đông Hải chỗ sâu, một chỗ cực bí ẩn rãnh biển bên trong, có một tổ hồng giáp giải. Lớn nhất một con, vỏ cua chừng to bằng miệng chén, nói ít cũng có 10 năm. Tô Thanh Lan lau ngân châm động tác, triệt để ngừng lại. Nàng đương nhiên biết Xích Nham đảo, cũng biết nơi đó tình hình biển có bao nhiêu phức tạp. Một cái làng trài thiếu niên, có thể nói chính xác ra loại tin tình báo này, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Điều kiện của ngươi. Nàng đi thẳng vào vấn đề. Cái này ổ cua, ta có thể đi lấy, nhưng ta cần một cái bảo hộ. Trần Uyên ánh mắt nhìn thẳng nàng, không có chút nào trốn tránh. Ta cần trở thành hồi xuân đường ký danh người hái thuốc. Sau này ta từ trong biển đạt được tất cả vật hi hãn, đều ưu tiên bán cho hồi xuân đường. Không khí một nháy mắt trở nên có chút ngưng trệ. Tiệm thuốc tiểu nhị ở bên cạnh nghe được hái hùng kết vía, tiểu tử này không phải ra bán hàng, hắn là đến muốn thân phận. Một cái ký danh thân phận, đổi một cái hư vô mở miệng tin tức. Tô Thanh Lan cười, nhếch miệng lên một vòng như có như không giọng điểm ai. Ta hồi xuân đường phái người đi, giống như có thể đem bọn chúng vớt lên tới. Các ngươi người, tìm không thấy đầu kia rãnh biển. Trần Uyên tự tin nói, coi như tìm được, cũng đối phó không được con kia thành tinh lão cua. Nó canh giữ ở ổ miệng, cái kìm so với sắt còn cứng rắn. Không có vạn toàn chuẩn bị cùng đối phó nó biện pháp, xuống dưới bao nhiêu người đều là cho nó đưa chút tâm. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển. Lưu Mặt Thèo hôm nay mặc dù đi, nhưng hắn rất nhanh biết lại đến. Ta cần một cái có thể để cho hắn, để Hắc Hổ Bang sợ sệt thân phận. Đây mới là chân tướng phơi bày. Hắn dùng một tổ 10 năm lão cua làm mình nhập đội, muốn không phải tiền, mà là hồi xuân đường mặt này tâm chán. Hắn đánh cược chính là Tô Thanh Lan dạ tâm, cùng đối chân quý dược liệu khao khát. Hồi lâu, Tô Thanh Lan đứng người lên, từ tủ thuốc bên trong lấy ra một khối ô mộc lệnh bài, ném tới. Lệnh bài bên trên khắc lấy một cái cổ phát xuân chữ. Đây là hồi xuân đường thu mua tín vật. Nàng lần nữa ngồi xuống, thanh âm trở nên so vừa rồi lạnh hơn. Ta cho ngươi tín vật, cũng cho ngươi một cái cơ hội. Trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy con kia hoàn chỉnh giáp đỏ lá cua. Nó chính là ngươi đổi lấy cái thân phận này lại giới. Nếu như ngươi làm được, sau này Lâm Hải Trấn không ai dám tùy tiện động tới ngươi. Nếu như làm không được, nàng không có nói tiếp, nhưng này ánh mắt bên trong hàn ý, giống vậy thấu xương. Thành giao. Trần Uyên tiếp nhận lệnh bài, vào tay hơi trầm xuống. Hắn không chút do dự, quay người liền đi, không có một câu dư thừa nói nhảm. Nhìn xem hắn biến mất ở trong màn đêm bóng lưng, tiệm thuốc tiểu nhị nhịn không được hỏi, tiểu thư, ngài liền như thế đem thu mua tín vật cho hắn rồi. Vạn nhất hắn chạy, hoặc là căn bản chính là nói láo. Hắn sẽ không chạy. Tô Thanh Lan cầm lấy một cây ngân châm, đối đèn thuốc, trên mũi châm lóe ra lạnh lạnh hàn quang. Một cái có thể né tránh Lưu Mặt Thẹo sát chiêu, còn có thể tỉnh táo chạy tới nói điều kiện với ta làng trai tiểu tử. Hắn muốn, chưa hề cũng không phải là một con cua ngân lượng. Hắn muốn là một tấm có thể lên bàn đánh bài vé vào cửa, mà ta vừa lúc thiếu một cái có lá gan xuống dưới biển sâu quân cờ. Chương 13, dòng thông huyền, thu nạp lòng người. Chương 13, dòng thông huyền, thu nạp lòng người. Ban ngày luyện quyền diễn thể, trong đêm Trần Uyên liền đem kia chiếc thuyền hỏng đẩy vào biển cả. Hắn không đi gần biển ngư trường, mà là chuyên chọc đen phong thủy đạo bên ngoài. Nơi đó sóng gió xa so với cửa thôn bịnh biển muốn cuồng bạo được nhiều. Hắn lần lượt khống chế lấy thuyền nhỏ, tại cài răng lược đá ngầm cùng biến ảo khó lường dòng chảy xiết ở giữa ghé qua. Hắn gắt gao nắm lấy thuyền mái chèo, dùng hết lực khí toàn thân cùng biển cả vật lộn, thân thể mỗi một khối cơ bắp đều đang gầm thét, gân xanh trên cánh tay gồ lên, giống như cầu long. Một cỗ đột nhiên xuất hiện mạch nước ngầm, đột nhiên bắt lấy hắn đáy thuyền, đem thuyền nhỏ hướng một chỗ to lớn đá ngầm trong vòng xoáy lôi kéo. Sinh tử một đường, tất cả kỹ xảo đều thành bản năng. Hắn đột nhiên đem thuyền mái chèo cắm vào trong nước, mà là thuận kia cỗ lôi kéo lực đạo, lấy một cái không thể tưởng tượng góc độ hung hăng một nảy ra. Thuyền nhỏ giống như là được trao cho sinh mệnh, đầu thuyền đột nhiên giơ lên, sắc khối kia có thể đem bong thuyền đập thành mảnh vỡ đá ngầm bên dưới, hiểm lại càng hiểm trượt đi qua. Sâu trong linh hồn, ngọc phù ánh sáng nhạt lóe lên. Dòng tiến hóa, lái thuyền, tinh thông. Một cỗ hoàn toàn mới cảm ngộ tràn vào trong đầu, hắn đối dòng nước hiểu, đối thuyền khống chế, trong nháy mắt tăng lên một bậc thang. Nguy hiểm cũng mang ý nghĩa kỳ ngộ. Hắn luôn có thể phát hiện một chút bị dòng chảy xiết xoắn tới, năm không thấp chân quý cá lấy được. Tỷ như một loại toàn thân đen nhánh, chất thịt lại dị thường ngon vậy đen cá, một đầu liền có thể tại Lâm Hải Trấn bán đi nửa lượng bạc. Hay là một chút có thể làm thuốc kỳ dị hải bối. Tại lần lượt lặn xuống nước tìm kiếm bên trong, trong đầu hắn kia cố huyền chi lại huyền ngư cảm càng thêm rõ ràng. Không còn là mơ hồ trực giác, mà là một loại có thể bị chủ động cảm giác tín hiệu. Ngày này, hắn đem thuyền dừng ở một mảnh tương đối nhẹ nhàng thủy vực, lần nữa chìm vào đáy biển. Lần này, hắn không có tìm kiếm bốn phương, mà là nhắm mắt lại, chạy không tâm thần, toàn lực đi cảm giác kia cố đến từ dưới nước yếu ớt nhịp đập. Rất nhanh, một cái cực kỳ yếu ớt, lại dị thường đặc biệt tín hiệu từ bên trái đằng trước ước chừng 30 trượng sâu bên dưới vách đá truyền đến. Không phải cá, cũng không phải hải bối. Đó là một loại thực vật giống như rung động. Trần Uyên trong lòng hơi động, mức độ lớn nhất kéo dài nín thở thời gian, hướng phía cái kia phương hướng tiến tới. Dưới nước áp lực càng lúc càng lớn, tia sáng cũng càng ngày càng mờ. Khi hắn đẩy ra một mảnh rậm rạp tạo biển, cảnh tượng trước mắt để trái tim của hắn đều để loạt nhảy vỗ. Ở mảnh này u ám trên vách đá, lại bám vào lấy một lùm đùi bóng ánh sáng long lanh, như là băng điêu ngọc mài giống như kỳ dị loài nấm. Bọn chúng tản ra nhu hòa, như là ánh trăng giống như thanh lãnh vầng sáng, đem nước biển xung quanh đều chiếu rọi đến hoàn toàn mông lung. Nguyên hoa quần. Đây là một loại chỉ sinh trưởng tại cực âm cực hàn thủy mạch bên trong linh vật, có thể tẩm bổ thần hồn, là luyện chế an thần, tĩnh tâm loại đan dược tuyệt hảo phụ dược. Không nghĩ tới, tại vùng biển này bên trong, vậy mà thật tồn tại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần, vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào trong đó một gốc. Ngay tại đầu ngón tay tiếp xúc đến kia lạnh buốt chân nhắn khuẩn đông trong nấy mắt, dòng tạo ra, ngư cảm, nhập môn. Xong rồi, Trần Nguyên đệ xuống trong lòng mừng như điên, nhanh chóng đem mảnh này nguyệt hoa khuẩn đều hái xuống, dùng mang theo người vải dầu cẩn thận gói kỹ. Ngư cảm chính thức tạo ra, mang ý nghĩa mảnh này rộng lớn vùng biển, đối với hắn mà nói, không còn là một mảnh tràn ngập không biết hiểm địa, mà là một cái có thể bị tinh chuẩn thăm dò cự đại bảo khố. Mưa nhỏ tí tách, Trần Nguyên dẫn theo một bọc nhỏ từ trên trấn mua thảo dược, đi thẳng tới đầu thôn tây. Lý qua từ nhà, cửa khép hở, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc hôn tạm mùi nấm mốc bay ra. Trần Nguyên đẩy cửa đi vào, Lý Tiểu Xuyên chính ngồi xổm trên mặt đất, dùng một thanh phá thìa phí sức thổi mạnh đáy nồi cơm cháy, nghe thấy động tĩnh, đống nhiên nâng đầu. Trần Nguyên ca, thiếu niên nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng đứng lên, có chút chân tay luống cuống. Góc phòng tấm kia đơn sơ ván giường bên trên, Lý Qua Tử dãy rủa suy nghĩ muốn ngồi dậy, lại khiên động chân bên trên tổn thương, đau đến hắn mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lý thúc, ngươi nằm đừng núp đích. Trần Uyên đi qua, đưa trong tay gói thuốc đặt ở đầu giường, trên trấn hồi xuân đường thuốc, lưu thông máu hóa ứ, không phải cái gì tình quý đồ vật, ngươi dùng nước nóng thoa một chút, có thể rất nhanh chút. Lý Qua Tử bờ môi giật giật, đục ngầu trong mắt tràn đầy biết ơn, cuối cùng nhất chỉ rót thành hai chữ, cảm ơn. Trần Nguyên ánh mắt trong phòng quét một vòng, đem căn phòng này tình trạng quẫn bách thu hết vào mắt. Một ngụm khoát miệng bạc, hai tấm thiêu chân băng ghế, góc tường chất đống mấy món bổ lại bộ ngư cụ, trong không khí, mùi cá tanh cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt. Điều này nói rõ, nhà bọn hắn đã thật lâu không có ra dáng cá lấy được. Lý Tiểu Xuyên nương từ giữa phòng đi tới, trong tay bưng một bát hiếm đến có thể chiếu rõ bóng người rau dại cháo, nhìn thấy Trần Uyên, trên mặt gạt ra một tia bức rứt cười, đội vàng cầm chén hướng phía sau ẩn dấu dấu. Đây cũng là hoành thôn đại đa số người khắc họa. Trần Uyên ý niệm trong lòng xoay nhanh. Hôm nay dùng tiền tài cho ăn no lưu mặt thẹo, chỉ là kế tạm thời. Hắc hổ bang là xài lang, cho ăn không no, cũng tin không được. Lần tiếp theo, bọn hắn sẽ muốn đến càng nhiều. Hắn phân tích qua tình cảnh của mình. Thoát đi hoành thôn. Không được. Thiên hạ quạ đen đồng dạng đen, ở đâu không phải tầng dưới chót. Huống chi, mảnh này hắn quen thuộc vùng biển, những cái kia dấu dếm ngư trưởng cùng linh vật, là hắn sống yên phận, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ lớn nhất ỷ vào, tuyệt không thể từ bỏ. Đầu nhập vào thế lực khác, càng không được. Vô luận là chấn trên những bang phái khác, vẫn là hồi xuân đường, chính mình cũng chỉ là một cái có giá trị lợi dụng quân cờ. An nhờ ở đâu, sinh tử đều không từ mình, sâu trong linh hồn bí mật càng có thể bại lộ. Đơn đả độc đấu, quá chậm, cũng quá nguy hiểm. Thế đơn lực bạc, một người có thể đánh cá, có thể tiền kiếm được, cuối cùng có hạn, căn bản là không có cách trèo chống to lớn tiêu hao. Mà lại, một cái độc hành cương giả, tại hát hổ bang loại này địa đầu xà trong mắt, chính là một tảng mỡ dày, tùy thời có thể lấy nhào lên căn xé. Càng nghĩ, chỉ có một con đường có thể đi. Đem toàn bộ hành thôn, bệnh thành một sợi dây thừng, chế tạo thành thuộc về thế lực của mình. Bọn hắn nghèo, bọn hắn yếu, bọn hắn bị áp bách quá lâu, cho nên bọn hắn cũng khát vọng nhất thay đổi. Vương Hổ sai, là coi bọn họ là gia súc. Mà mình, muốn cho bọn hắn hy vọng, đem bọn hắn lợi ích cùng mình lợi ích buộc chặt cùng một chỗ. Mình cần nhân thủ đi thăm dò càng sâu vùng biển, cần đội tàu đến mở rộng cá lấy được, cần một cái vững chắc phía sau đến cung cấp tài nguyên tu luyện. Mà hành thôn chính là lựa chọn tốt nhất. Lý Qua Tử một nhà chính là tốt nhất để vào. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, Trần Uyên kéo qua một tấm ghế ngồi xuống, thần sắc trở nên vô cùng kiên định. Hắn giống kéo việc nhà giống như hỏi, "Lý thúc, ngươi chân này, sợ là 2-3 tháng hạ không được biển đi." Lý Qua Tử thở dài, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, "Đâu chỉ 2-3 tháng, lang trung nói, có thể bảo trụ đầu này chân thế là tốt rồi, sau này sợ là phế đi." Lý Tiểu Xuyên nghe, tay xoa xoa mặt, khóe mắt có chút cảm thấy chát. Một cái ngư dân, phế đi một cái chân, không khác nào gãy mất cả nhà sinh lộ. Trong phòng bầu không khí trong nháy mắt nặng nề đến làm cho người thở không nổi. Trời không tuyệt đường người. Trần Uyên thanh âm rất bình ổn, trên biển sống, một người làm không được, một đám người luôn có thể làm. Lý Qua Tử ngây ngẩn cả người, không có hiểu rõ hắn ý tứ. Lý Tiểu Xuyên lại giống như là nghe hiểu cái gì, trong mắt một lần nữa giấy lên ánh sáng. "Trần Uyên ca, ý của ngươi là Vương Hổ bộ kia là đoạn, là phá?" Hắn đem thôn xem như mình cá đường, nghĩ thời điểm nào kiếm bột, liền thời điểm nào kiếm bột, cá đường sẽ chỉ càng ngày càng gầy. Trần Uyên nhìn xem Lý Qua Tử, gàn từng chữ, "Nhưng nếu như chúng ta mình bệnh thành một sợi dây từng đâu? Ta thủy tính cũng tệ, cũng biết mấy riêng lẻ vài người không dám đi ngư trường, nhưng một người, một chiếc thuyền, lực có chưa đến. Nhưng nếu là 3 năm con thuyền, 10 cái hảo thủ cùng một chỗ đâu?" Hắn chưa hề nói qua đấu, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Lý Qua Tử là người thông minh, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, "Ngươi làm mớn. Học trên trấn những cái kia thuyền lớn đi, mình tổ cái cá đội." "Không sai biệt lắm là ý tứ này." Trần Uyên nhẹ gật đầu, "Chúng ta ra người, xuất lực, ta phụ trách tìm địa phương, định đường thuyền. Đánh lên tới cá lấy được, đào đi hiếu kính hắc hổ bang phần tử, còn lại ấn lao lực ấn thuyền, chính chúng ta phân. Làm nhiều có nhiều, công bằng công chính." Hắn dừng một chút, bổ sung mấu chốt nhất một câu, "Quan trọng nhất chính là chính chúng ta bán. Ta hôm nay đi trên trấn nhìn, cá thị giá tiền, bị mấy người lái cá tử ép tới quá ác. Chúng ta như thế nhiều người, như thế nhiều cá, có thể trực tiếp cùng trên trấn đại tử lâu, cùng hồi xuân đường loại kia nhà giàu đảm. Giá tiền, chí ít có thể lớp 12 thành." "Lớp 12 thành?" Ba chữ này, giống một đạo tiềm điện, bổ ra Lý Qua Tử vợ chồng trong đầu hỗn độn. Bọn hắn cả một đời đều đang cùng sóng gió liều mạng, đổi lấy lại là hàng cá tử tầng tầng bóc lột cùng đói khát. Trần Uyên miêu tả này tấm cảnh tượng, đối bọn hắn mà nói, quả thực là không dám tưởng tượng. Cái này có thể được không? Lý Tiểu Xuyên nương run giọng hỏi, đã là chờ mong, lại là sợ hãi. Không thử một chút thế nào biết? Trần Uyên cười cười, dù sao cũng so ngồi ở chỗ này chờ chết mạnh. "Lý thúc, chân ngươi chân không tiện, nhưng ngươi dệt lưới bổ lưới tay nghề, toàn bộ thôn số thứ nhất. Sau này cá đội tất cả lưới cố, đều giao cho ngươi đến giữ gìn tu bổ, đây cũng là một phần lực, giống vậy tính tiền công, kiếm điểm thành." Lời này, triệt để đánh trúng vào Lý Qua Tử trong lòng mềm mại nhất cũng yếu ớt nhất địa phương. Hắn cho là mình đã là một phế nhân, chỉ có thể liên lụy người nhà, nhưng Trần Uyên lại cho hắn một phần mới giá trị, một phần tôn nghiêm. Hắn từ hốc mắt nóng lên, đột nhiên vô ván giường, "Làm đi, ta cái mạng này không tính cái gì, nhi tử ta đôi tay này đều giao cho ngươi. Ngươi nói hướng đông, chúng ta tuyệt không hướng tây." Trần Uyên muốn chính là câu nói này. Chương 14, một lưới lên, vậy bạc rượu vịnh biển. Chương 14, một lưới lên, vậy bạc rượu vịnh biển. Rời đi Lý gia, Trần Uyên không có trực tiếp về nhà, mà là vây quanh thôn sau tôn lao đầu nhà. Lão gia hỏa đang nằm ở trong viện trên ghế xích đu, thảnh thơi phơi nắng, bên cạnh trên bàn đá bày biện một đĩa củ lạc, một bình rượu mạnh. Nhìn thấy Trần Uyên tới, hắn mí mắt đều chẳng muốn nâng một chút, chỉ là từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện, nói đi, lại kìm nén cái gì ý nghĩ xấu đâu? Nghĩ mời Tôn lão ngài làm cái cầm lái. Trần Uyên cũng không vòng vèo tử. Tôn lão đầu kém chút bị một ngụm rượu hất đến, đống nhiên ngồi dậy, đục ngầu trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, ha ha, tiểu tử ngươi, thực có can đảm nghĩ a để lão già ta cho ngươi bán mạng. Không phải bán mạng, là hợp tác. Trần Uyên đem vừa rồi nói với Lý Qua Tử bộ kia, càng thêm tinh luyện nói một lần, cuối cùng nhất nói, ta cần một cái có thể chấn được chẳng tử, tại hải đồ gió êm dịu hướng lên không ai dám chất vấn lão tiền bối. Toàn bộ hành thôn, ngoại trừ ngài, không có người thứ hai. Tôn lão đầu hít mắt, vuốt ve hồ lô rượu, nửa ngày không nói chuyện. Tiểu tử ngươi, đây là muốn đem toàn bộ hành thôn đều cột vào ngươi đầu kia thuyền hỏng lên a? Là phúc là họa, dù sao cũng phải xông vào một lần. Tôn lão đầu cười hắc hắc hai tiếng, tiếng cười kia trong mang theo mấy phần nói không rõ ý vị. Lão giả ta giả, không nghĩ lại dày bỏ. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, chỉ góc tường một ngụm cao cỡ nửa người lớn bạc rượu. Ta cái này bạc rượu, nhanh thấy đấy. Ngươi nếu có thể cho ta làm ra xích nham đảo hỏa thiêu vân đừng nói làm cái cầm lái, cho ngươi làm cái đại gia đều được. Hỏa thiêu vân, một loại chỉ sinh trưởng tại xích nham đảo lân cận biển sâu trên đá ngầm huyết hồng sắc hải ngư, chất thịt cực kỳ ngon, là sản xuất liệt tiểu cực phẩm phụ liệu, thiên kim khó cầu. Thành giao. Trần Uyên không chút do dự. Hắn biết, lão hồ ly đây là đồng ý trở lại mình gian kia phá nhà tranh, đại hoàng quẹ lấy một cái chân, thương phấn nào tới, dùng đầu không ngừng cọ ống quần của hắn. Trần Uyên từ trong ngực lấy ra một khối dùng giấy dầu gói kỹ thịt làm, ném cho nó. Đại hoàng hoan thiên hỉ địa ngậm thịt làm chạy đến nơi hẻo lánh bên trong, ăn như gió cuốn. Nó tổn thương chân, đã bị Trần Uyên dùng dược cao xử lý qua, khôi phục được rất nhanh. Trần Uyên ngồi tại ngưỡng cửa, nhìn xem trong viện khối kia bị hắn đánh ra vết dạng đáng ngầm, trong lòng yên lặng tính toán. Lý gia phụ tử là nhân nghĩa, Tôn lão đầu là lợi ích. Một nhân một lợi, một sáng một tối, hắn tại Hoành thôn căn cơ, xem như sơ bộ đứng thẳng. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Hoành thôn trên bến tàu xuất hiện một màn kỳ dị. Ba chiếc thuyền đánh cá song song cập bến, trong đó hai chiếc là trong thôn nhất cũ nát, một cái khác chiếc thì là Lý Qua Tử nhà đầu kia mặc dù lão nhưng được bảo dưỡng tốt nhất thuyền. Trần Uyên đứng ở đầu thuyền, Lý Tiểu Xuyên cùng mặt khác bốn cái bị hắn thuyết phục thanh niên trai tráng ngư dân đứng tại hắn phía sau, từng cái trên mặt đều mang mấy phần thấp thỏm cùng kích động. Tôn lão đầu ngáp một cái, trong tay mang theo hồ lô rượu, chậm rãi vút qua đến, đặt mông ngồi tại bến tàu đụ đá bên trên, rõ ràng là đến xem náo nhiệt. Trong thôn những người khác xa xa đứng đấy, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ cái này Trần Uyên, thật có thể được không? Mang theo như thế mấy người, liền muốn lật ra hoa đến. Ta nhìn treo, mấy cái kia ngư trường, cái nào không phải ăn người không nhà xương địa phương. Chờ lấy nhìn đi, đường tiền không có mỏ lấy, đem thuyền cùng người đều thua tiền. Tin đồn, như giao thổi qua tới. Trần Uyên mắt điếc ai ngơ, chỉ là nâng đầu nhìn sắc trời một chút, phân biệt hướng gió. Nhổ neo, xuất phát. Ba chiếc thuyền, đón mặt trời mới mọc, lần thứ nhất lấy cá đội danh nghĩa, lái về phía biển rộng mênh mông. Bọn hắn không có đi những cái kia mọi người đều biết ngư trường, mà là tại Trần Uyên chỉ dẫn dưới, vòng qua một mảnh đá ngầm dày đặc thủy vực, đi tới một chỗ nhìn như thường thường không có gì lạ về biển. Trần Uyên ca, nơi này có thể có cá. Một cái gọi Vương Nhị cầu ngư dân, nhìn xem thanh tịnh thấy đáy nước biển, mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Nơi này nước thái thanh ấn lao bối người ý kiến, nước quá trong ngắt không có cá. Tung lưới. Trần Uyên không có giải thích, chỉ là ra lệnh. Đám người nửa tin nửa ngờ đem ba tấm lưới lớn theo thứ tự vung xuống. Chờ đợi thời gian, luôn luôn đặc biệt nấu người. Người trên thuyền, tim đều nhảy đến cổ rồi. Cái này thứ nhất lưới, nếu là giống, vậy bọn hắn cái này cái gọi là cá đội, liền thành toàn thôn chuyện cười. Chỉ có Trần Uyên, bình tĩnh ngồi tại thuyền xuôi theo, từ từ nhắm hai mắt, phảng phất tại trong mắt. Trên thực tế, tinh thần của hắn sớm đã chìm vào sâu trong linh hồn thành phủ bên trong. Ngư cảm giọng đang phát ra hào quang nhỏ yếu. Tại cảm giác của hắn bên trong, phía dưới trong nước biển, vô số nhỏ bé điểm sáng đang tại tới lui. Lên lưới. Ước chừng một nén nhang sau, Trần Uyên đột nhiên mở mắt. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức luống cuống tay chân bắt đầu thu lưới. Lặc, kéo không nhúc đích. Lý Tiểu Xuyên mặt đỏ lên, sử xuất sức bú sữa mẹ, lưới đánh cá lại chỉ là hơi rung nhẹ một chút. Cùng một chỗ kéo. Tất cả mọi người nào tới, phòng giam âm thanh tại vịnh biển trên không quen quần. Lưới đánh cá bị một chút xíu kéo ra mặt nước, khi thấy trong lưới cảnh tượng một khắc này, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đây, tràn đầy một lưới. Màu bạc trắng hải ngư tại trong lưới liều mạng nhảy bọn, để ép, lân phiến dưới ánh mặt trời phản xạ ra quang mang chói mắt, cơ hồ muốn đem lưới đánh cá nứt vỡ. Kia chịu nặng phân lượng, ép tới mạn thuyền đều đông nhiên chìm xuống. Phắt, phắt. Vương Nhị Cầu nói năng lộn xộn, kích động đến toàn thân phát run. Bọn hắn đời này, liền chưa thấy qua như thế lớn chiến trận. Cái này một lưới, so với bọn hắn đã qua một tháng đánh cá cộng lại còn nhiều hơn. Sau đó một canh giờ, bọn hắn lại xuống hai lưới, mỗi một lưới đều là làm người ta kinh ngạc run rẩy thu hoạch lớn. Ba chiếc tiểu ngư thuyền bị nhét tràn đầy, nước ăn tuyến đã đến bên bờ nguy hiểm. Trở về địa điểm xuất phát, Trần Uyên kịp thời kêu dừng. Long Tham là trên biển thứ nhất tối kỵ. Làm ba chiếc thắng lợi trở về thuyền đánh cá chậm rãi lái vào hành thôn bến tàu lúc, toàn bộ thôn đều đỡ tổ. Những cái kia nguyên bản tại bên bờ chế rêu thôn dân, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Bọn hắn rủi rủi con mắt, không thể tin được mình nhìn thấy cảnh tượng. Đống kia tích như núi cá lấy được, tản ra mê người mùi tanh cùng. Bác hương vị. Tôn lão đầu trong tay hồ lô rượu lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, hắn bước nhanh về phía trước, nắm lên một đầu màu mỡ cá bờ biển, lật qua lật lại xem, miệng bên trong lẩm bẩm nói, "Quỷ môn quan ngư trưởng, tiểu tử này, thật có bản lĩnh này." Không đợi các thôn dân từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một cái thực tế hơn vấn đề bày tại trước mặt. như thế nhiều cá, thế nào bán? Rất nhanh, Lâm Hải trấn lớn nhất hàng cá tử miệng méo Lý đã nghe lấy mùi tanh chạy tới. Hắn mang theo mấy cái tiểu nhị, nhìn xem cái này ba thuyền cá, con mắt tỏa ánh sáng, ngoài miệng lại là vẻ mặt khinh thường. Chậc chậc, đều là chút không đáng tiền tạp ngư. Xem ở hương thân hương Lý phân thượng, ta thu hết, một bụng giá, 5 lượng bạc. Miệng méo Lý phiết lấy cái kia mang tính tiêu chí miệng méo, báo ra một cái vũ đục tính giá cả. Đổi lại trước kia, các coi như tức giận đến thổ huyết, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Nhưng hôm nay, Trần Uyên đứng dậy. Hắn không có cùng miệng méo Lý ầm ĩ, thậm chí trên mặt còn mang theo cười. Hắn chỉ là từ trong ngực, chậm rãi móc ra một khối ôm một lệnh bài, tại miệng méo Lý trước mắt lung lay. Lý lão bản, ta nhóm này cá, là cho Hồi Xuân Đường Tô đại phu chuẩn bị. Nàng nói muốn tìm một nhóm tươi mới nhất, làm thuốc thiệt dùng. Hồi Xuân Đường, Tô đại phu. Miệng méo Lý sắc mặt soát một chút liền trợn nhìn. Cái kia tấm miệng méo run run nửa ngày, sửng sốt chưa nói ra một chữ tới. Hồi Xuân Đường là cái gì địa phương? Hắc Hổ Bang cũng không dám đi dương ngoài địa phương. Cái này, vị tiểu ca này, ngài là Hồi Xuân Đường thu mua. Miệng méo Lý eo, trong nháy mắt liền cong xuống dưới. Chương 15, cá hợp đã lập, Kỳ Phong làm chỉ huyết giáp lệnh chương 15, cá hợp đã lập, Kỳ Phong làm chỉ huyết giáp lệnh kiêm chức mà thôi. Trần Uyên đem lệnh bài thu về, chỉ là Tô đại phu nói, sau này hành thôn cá lấy được, chỉ cần phẩm tướng tốt, Hồi Xuân Đường để muốn. Đương nhiên, giá tiền đến theo trên trấn giá thị trường tới. Hắn nhìn xem miệng méo Lý, cười nói, Lý lão bản, sau này chúng ta liên hệ thời gian còn rất dài. Hôm nay nhóm này cá, đào đi cho Hồi Xuân Đường, còn lại, ngài cho cái công đạo giá. Chúng ta cũng không cho ngươi ăn thiệt thòi, sau này có hàng tốt, cái thứ nhất thông chi ngươi, ra sao? Một phen, có kéo có đánh, có uy hiếp có lợi dụ. Miệng méo Lý là người làm ăn, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Đắc tội Hồi Xuân Đường, kia là muốn chết. Nhưng cùng một cái có thể ổn định cung cấp số lượng lớn chất lượng tốt cá lấy được cá đội hợp tác, đây chính là thiên đại hảo sự. Công đạo, nhất định công đạo. Miệng méo Lý liên tục gật đầu, trên mặt chất đầy cười, nhóm này cá, phẩm tướng thượng thừa, ta ra 20 lượng. Sau này tiểu ca có cái gì hàng, tùy thời chào hỏi. Từ 5 lượng đến 20 lượng. Trung quanh các, nhìn về phía Trần Uyên ánh mắt, triệt để thay đổi. Kia không còn là hoài nghi cùng quan sát, mà là kính sợ, là cùng nhiệt. Cái này ngày bình thường không một tiếng động thiếu niên, không chỉ có thể dẫn bọn hắn tìm tới cá, còn có thể vì bọn họ tranh đến lợi. Cuối cùng, nhóm này cá bán trọn vẹn 23 lượng bạc. Dựa theo trước đó đã nói xong quy củ, 3 thành về chủ thuyền, 5 thành theo đầu người phân, còn lại 2 thành thì là toàn bộ về Trần Uyên. Trần Uyên đại khái điểm có 3 thành không thôi. Chia tiền thời điểm, mấy cái kia đi theo ra biển ngư dân, nắm đuốt trong tay chịu nặng đồng tiền, kích động đến lệ nóng doanh trọng. Bọn hắn đời này đều chưa thấy qua như thế nhiều tiền. Những cái kia không có đi thôn dân, hối hận phát điên, từng cái xuống tới, chèn phá túi đầu gia nhập. Trần Uyên không có từ chối, nhưng hắn lập xuống quy củ. Muốn nhập hỏa có thể, nhưng có 3 đầu quy củ. Thứ nhất, ra biển nghe chỉ huy, ai dám làm loạn, cút ngay lập tức. Thứ hai, cá lấy được phân phối ấn trước đó điều lệ đến, ai cũng đừng nghĩ nhiều chiếm. Ai dám loạn đưa tay, ta tự tay chặt hắn móng vuốt. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đến tận đây, hành thôn cá hợp tại tất cả mọi người chứng kiến dưới, chính thức thành lập. Mà Trần Uyên chính là không thể tranh cãi đầu lĩnh. Đêm đó, Trần Uyên trong túp lều bay ra khỏi nồng đậm mùi thịt. Đại hoàng gặp một cây to lớn xương cốt, cái đuôi lắc như cái gió nhỏ xe. Trần Uyên uống vào Lý Tiểu Xuyên nương đưa tới canh cá, nhưng trong lòng đang tính toán lấy một chuyện khác. Nhân thủ, tài chính, hy vọng đều có. Là thời điểm đi chiếu cố con kia 10 năm lão cua. 3 ngày kỳ hạn cuối cùng nhất một ngày, bóng đêm như mực. Một chiếc trải qua tỉ mỉ ra cố thuyền đánh cá, như là một đường u linh, lặng yên không một tiếng động trượt ra hoành thôn cảng. Trên thuyền chỉ có 3 người. Trần Uyên, Lý Tiểu Xuyên, còn có một cái tên là Triệu Tứ, là trong thôn thủy tính tốt nhất hán tử, làm người trầm mặc ít nói, làm việc an tâm. Uyên ca, chúng ta đây là muốn đi đâu? Như thế muộn ra biển, quá nguy hiểm. Lý Tiểu Xuyên thấp giọng, khắp khuôn mặt là khẩn trương. Đi lấy một kiện đồ vật. Trần Uyên tay nắm đà, ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa mặt biển tối tăm, một kiện có thể để cho chúng ta hoành thôn cá hợp, chân chính tại Lâm Hải trấn đứng vững gót chân đồ vật. Hắn không có nói thật. Chuyến này quá mức nguy hiểm, mục tiêu cũng quá mức dò người, người biết càng ít càng tốt. Thuyền đánh cá tại Trần Uyên không chế dưới, như một đầu chân trượt cá chạy, tinh chuẩn tránh đi khắp nơi hoặc sáng hoặc tối đáng ẩm. Hắn lái thuyền, tinh thông, kỹ xảo, tại dạ hàng bên trong phát huy vô cùng tinh tế, thấy một bên Triệu Tứ âm thầm kinh hãi. Hắn tự xưng là thủy tính hơn người, nhưng cùng Trần Uyên so sánh, đơn giản chính là vừa xuống nước vịt lên cạn. Đi thuyền ước chừng 2 canh giờ, một tòa cự đại màu đen cắt hình xuất hiện ở biển trời cuối cùng. Xích Nham đảo, hòn đảo chung quanh cuồn cuộn sóng ngầm, thần hồn nát thần tính, bình thường thuyền đánh cá căn bản không dám tới gần. Trần Uyên lại giống như là về tới nhà mình hậu viện. Hắn thuần thục điều khiển thuyền, tại mấy cỗ chạy xiết mạch nước ngầm ở giữa xuyên thẳng qua, cuối cùng đem thuyền vững vàng đứng tại một chỗ cản gió dưới thạch bích. Nhỏ cái chốt, Triệu Tứ thúc, các ngươi trên thuyền chờ lấy, dùng dây thừng cài chặt ta. Vô luận dưới nước xảy ra cái gì động tĩnh, không có ta tín hiệu, đều không cần đem dây thừng kéo lên. Trần Uyên một bên nói, một bên bỏ đi áo, lộ ra điêu luyện rắn chắc thân thể. Bên hông hắn quấn lấy một thanh đặc chế, mở ránh máu sắc bén giáo săn cá, một cái tay khác thì cầm một cái dùng da cá bao khỏa đồ vật, tản ra một cỗ kỳ lạ mùi tanh. Uyên ca, phía dưới đến cùng có cái gì? Lý Tiểu Xuyên nắm lấy dây thừng, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Trần Uyên quay đầu nhìn hắn một cái, cười cười, một con tính tình không tốt lắm con cua lớn. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, một cái lặn xuống nước, lặng yên không một tiếng động ôm vào băng lánh đen nhánh nước biển bên trong. Vào nước trong nháy mắt, thủy tính tinh thông dòng mang tới kỳ dị cảm giác, để hắn trong nháy mắt cùng chung quanh dòng nước hòa làm một thể. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến mỗi một cố mạch nước ngầm hướng đi, có thể cảm nhận được nơi xa bầy cá du động lúc mang tới yếu ớt chấn động. Hắn giống một đầu biển sâu kẻ săn mồi, hướng phía trong trí nhớ đầu kia rãnh biển kín đáo đi tới. Càng hướng xuống, thủy áp càng lớn, tia sáng cũng càng thêm ảm đạm. Chung quanh đáy biển cảnh tượng trở nên kỳ quái. Phát sáng tạo biển, kỳ dị san hô, tạo thành một cái mỹ lệ mà chí mạng thế giới. Rất nhanh, hắn tìm được cái kia ẩn nấp hang động. Cửa hang cũng lớn, chỉ chứa một người thông qua, chung quanh hiện đầy sắc bén con hào sát. Mà tại cửa hang chỗ sâu, một đôi lớn chừng miệng chén, lóe ra u lục sắc quang mang con mắt, chính nhìn chằm chằm hắn. Tới. Trần Uyên không có tùy tiện tiến lên. Hắn dừng ở khoảng cách an toàn bên ngoài, từ từ mở ra cá trong tay bao ra. Bên trong là một khối bị hắn dùng đặc thù dược thảo ngâm qua hổ sa thịt, kia cố đặc biệt mùi tanh, ở trong nước nhanh chóng khuyết tán ra tới. Hang động chỗ sâu, truyền đến một trận bất an bạo động. Cặp kia xanh mơn mởn con mắt, rõ ràng bị mùi vị này hấp dẫn. Trần Uyên kiên nhẫn 10 phần, giống một cái nhất có kinh nghiệm thợ săn, lặng lặng chờ. Cuối cùng, một cái quái vật khổng lồ từ trong huyệt động chậm rãi bò lên ra. Kia là một con hình thể to đến vượt qua tưởng tượng cự giải. Nó vò cua, bày biện ra một loại thâm trầm, như là ngưng kết máu tươi giống như xích hồng sắt. Hai con cự ngao, so người trưởng thành đùi còn thô, lóe ra như kim loại hàn quang lạnh lẽo. 10 năm giáp đỏ lá cua, không, nhìn cái này hình thể, sợ là đã nhanh 20 năm. Nó tham lam hướng phía khối kia hổ sa thịt bò đi, to lớn ngao đủ tại đáy biển nham thạch bên trên, vạch ra ken két tiếng vang. Ngay tại lúc này, tại hồng giáp giải cự ngao sắp kẹp lấy thịt cá kia một cái chớp mắt, Trần Liên động. Thân thể của hắn ở trong nước vạch ra một đạo tàn ảnh, cá trong tay thường như là rắn độc xuất động, không có đâm về kia không thể phá vỡ vỏ cua, mà là lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ, thẳng đến hồng giáp giải con mắt mà đi. Vây ngụy cứu triệu. Hồng giáp giải hiển nhiên không ngờ tới cái này nhỏ bé nhân loại dám chủ động công kích, nó phát ra một tiếng y mắng gào thét, từ bỏ thịt cá, một con cự ngao như thiểm điện quét ngang mà đến, mang theo một cỗ có thể xé rách sắt thép mạch nước ngầm. Trần Uyên sớm co đón trước, eo phát lực, thân thể lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ thay đổi, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích chí mạng này. Toái thạch quyền, tinh thông, kỹ xảo phát lực, tại thời khắc này dung nhập hắn dưới nước động tác, để hắn mỗi một lần né tránh đều tinh chuẩn đến cực hạn. Một kích không trúng, hồng giáp giải triệt để nổi giận. Nó từ bỏ vụng bê bò, tám đầu chân đông nhiên đạp một cái, thân thể cao lớn vậy mà tại trong nước trở nên dị thường linh hoạt, hai con cự ngao hóa thành hai thanh đoạt mệnh cái kéo, điên cuồng xoắn về phía Trần Uyên. Trong lúc nhất thời, dưới nước mạch nước ngầm tuôn ra, các đá tung bay. Trần Uyên lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Cái này lão cua thực lực viễn siêu hắn dự đoán. Hắn không dám có chút chủ quan, tất cả tâm thần đều đắm chìm trong trận này sinh tử chém giết bên trong. Chiến đấu bản năng bị triệt để kích phát. Sâu trong linh hồn, viên kia màu xanh ngọc phù, theo hắn mỗi một lần cực hạn né tránh, mỗi một lần cùng tử vong sát vai, cũng bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu. Thủy tính tinh thông kinh nghiệm đang điên cuồng tiêu thăng. Chương 16, dùng cái gì thoát phàm thai? Làm vậy thủy phạt mạch chương 16, dùng cái gì thoát phàm thai? Làm vậy thủy phạt mạch tại lại một lần hiểm hiểm tránh đi cự ngao giáp công sau, Trần Uyên thân thể cơ hồ dán tại hồng giáp giải phần bụng. Hắn thấy được, tại kia cứng rắn bụng giáp chô nối tiếp, có một mảnh to bằng ngón tay, nhan sắc kém cỏi thịt mềm, kia là nó lấy hơi hô hấp yếu hại. Cơ hội chỉ có một lần. Trần Uyên trong mắt tinh quang nổ bắn ra, lực lượng toàn thân trong nháy mắt ngưng tụ với hữu quyền phía trên. Toái thạch quyền, không có chút nào giữ lại, hắn một quyền hung hăng đánh vào kia phiến thịt mềm phía trên. Phúc. Một tiếng vang trầm, nắm đấm không trở ngại chút nào đất sụt đi vào. Một cỗ màu xanh sẫm, tanh hôi vô cùng chất lỏng, từ miệng vết thương phun ra ngoài, trong nháy mắt nhuộm đen nước biển xung quanh. Hồng giáp giải thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ, hai con cự ngao vô lực rủ xuống. Nó cặp kia u lục con mắt, quang mang nhanh chóng ảm đạm đi. Xong rồi, Trần Uyên không dám dừng lại, nắm lấy cơ hội, đem trong tay giáo săn cá theo nó con mắt còn lại hung hăng đâm vào, cắm thẳng đến trôi. Quái vật khổng lồ, cuối cùng triệt để bất động. Trần Uyên thật dài phun ra một ngụm trọc khí, bọt khí trong bóng đêm bốc lên. Hắn cảm giác khí lực toàn thân đều bị rút sạch, toàn thân đều chuyển đến như tê liệt đau nhức. Hắn kéo bên hông dây thừng, phát ra tín hiệu. Làm Lý Tiểu Xuyên cùng Triệu Tứ Phí hết sức chín châu hai hổ, đem cái này như là quái vật giống như cự giải kéo lên thuyền lúc, hai người tại chỗ liền choáng váng, ngây người tại nguyên chỗ, nửa ngày nói không nên lời một câu. Trần Uyên bò lên trên thuyền, mệt mỏi nằm trên bông thuyền, miệng lớn thở phì phò. Làm Trần Uyên dẫn theo cái này to lớn hồng giáp giải xuất hiện lần nữa tại hồi xuân đường hậu viện lúc, dù là Tô Thanh Lan xưa nay thánh lãnh, cũng không nhịn được lộ ra kinh sợ. 10 năm hồng giáp giải, ngươi thật làm được. Trần Uyên đem hồng giáp giải nặng nề mà đặt ở trên bàn đá, phát ra đông một tiếng vang trầm, bình tĩnh nói ra, vỏ cua hoàn chỉnh, nam chỉ nhiều không ít. Tô trưởng quỹ, có thể thanh toán xong. Tô Thanh Lan bước nhanh về phía trước, ngón tay thon dài cẩn thận tại vỏ cua đường nối chỗ, cùng Trần Uyên đâm ra trên vết thương kiểm tra một phen. Xác nhận đầu này cự giải tinh hoa cũng không sói mòn quá nhiều sau, nàng nhìn về phía Trần Uyên ánh mắt triệt để thay đổi. Nàng không có hỏi nhiều quá trình, rõ ràng mang tới bạc ở trước mặt điểm tròng, giao cho Trần Uyên. Sau này như còn có loại này năm linh vật, hồi xuân đường tùy thời đều thu. Giá cả dễ thương lượng. Đây là nàng lần thứ nhất nói với Trần Uyên ra dễ thương lượng ba chữ. Sẽ có cơ hội. Trần Uyên thu hồi bạc, không nhiều lưu lại, quay người liền đi. Nhìn qua hắn biến mất tại cửa sân bóng lưng, Tô Thanh Lan tại nguyên chỗ đứng im một lát. Nàng không có trở về tiền đường, mà là quay người đi hướng hậu viện chỗ sâu, một gian quanh năm phiêu tán kỳ dị mùi thuốc tinh thất. Đẩy cửa ra, một râu tóc bạc trắng, người mặc áo đay láo giả, chính đưa lưng về phía nàng, dốc lòng chăm sóc lấy một gốc toàn thân xanh biếc linh thảo. Tam thúc, hắn thành công. Tô Thanh Lan thanh âm khôi phục quen có thanh lãnh, lại nhiều một tia cung kính. Lão giả nghe vậy, động tác trên tay một trận, chậm rãi xoay người. Ánh mắt của hắn nhìn như đục ngầu, lại phảng phất có thể xuyên thủng lòng người. Ồ, một cái ngay cả khí cảm cũng không sinh phàm nhân ngư dân, có thể một mình săn giết 10 năm hồng giáp giải. Hắn khí huyết chi hùng hồn, viễn siêu người thường, mà lại tâm tính, thủ đoạn đều không phải bình thường. Tô Thanh Lan đem quan sát của mình nói thẳng ra, người này là một nhân tài. Lão giả trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một vòng tinh quang, hắn trầm ngâm một lát, nói, một cái lùi bại ngư dân tử, ngược lại là thú vị. Chính vào lúc dùng người, ngươi tiếp tục cùng hắn tiếp xúc, không cần vội vã mời chào, trước dùng tiền tài treo hắn, xem hắn năng lực. Như người này thật có giá trị, liền dẫn vào môn bên trong, làm việc cho ta. Thanh Lan hiểu rõ. Tô Thanh Lan có chút không người. Bóng đêm như mực, đem hành thôn triệt để nuốt hết. Trần Uyên lặng yên không một tiếng động về tới thôn. Hắn chưa có trở về gian kia phá nhà tranh, mà là trực tiếp đi hướng Tôn lão đầu nhà. Cửa sân khép, một cỗ thấp kém thiêu đao tử mùi rượu bay ra. Trần Uyên đẩy cửa vào. Tôn lão đầu đang ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, liền một đĩa canh nồng ốc biển, tự rót tự uống. Hắn thậm chí không có nâng mí mắt, chỉ là đem một cái ly rượu không đẩy lên cái bàn đối diện. Nhìn ngươi cái này một thân huyết khí không yên tĩnh, là đem kia đại gia hỏa cho thu thập. Trần Uyên trầm mặc ngồi xuống, từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo bình sứ, đặt ở trên bàn đá. Tôn lão đầu đôi mắt giàn mua vẫn đục đảo qua bình sứ, cái mũi ngửi ngửi, hát một tiếng. Hồi xuân đường thượng phẩm kim sang dược, tiểu tử ngươi ngược lại là bỏ được bỏ tiền vốn. Hắn cho mình rượu vào miệng, á ra một ngụm nhiệt khí. Kia Tô gia nữ hoa tử, ánh mắt độc cực kỳ. Chịu đem đồ vật bán cho ngươi, nói rõ ngươi con kia con cua, để nàng hài lòng. Trần Uyên không có nói tiếp, chỉ là cởi ra vạt áo, lộ ra giữa ngực bụng một đường bị cự ngao biên giới gầy ra ngấn sâu, vết thương mặc dù đã thanh tẩy, nhưng vẫn như cũ có chút nhìn thấy mà giật mình. Hắn mở ra bình sứ cái nắp, đem thuốc bột đều đổ vào trên vết thương. Cảm giác mát rượi trong nháy mắt thẩm thấu ra thịt, xua tán đi bộ phận đau rát sợ. Tôn lão đầu thở dài, đống nhiên nói, ngươi không phải vẫn muốn học võ à? Vương hổ như thế, chỉ là trên chấn du côn, ngay cả hậu thiên cánh cửa đều không có sở đến. Lưu mặt theo, xem như mò tới hậu thiên đệ nhị cảnh tẩy tủy phạt mạch một bên, một thân khí huyết so với thường nhân tràn đầy, gân cốt cũng rắn chắc được nhiều. Ta đã từng, cũng là cảnh giới này. Trần Uyên bôi lên thuốc bột động tác không có ngừng, lỗ tai lại dựng lên. Hậu thiên ba cảnh, là phàm nhân bước vào tiên đồ đạo thứ nhất hàm. Tôn lão đầu lại rượu vào miệng, thanh âm ép tới cực thấp, phảng phất tại nói cái gì cấm kỵ. Đệ nhất cảnh, rèn luyện khí huyết, chính là ngươi bây giờ đang tại làm. Dùng dược thạch, ăn thịt bổ dưỡng, lại lấy quyền pháp truy liên, đem thể cốt luyện được cùng con bê con giống như rắn chắc, để khí huyết tràn đầy, lao nhanh như thủy ngân. Ngươi bộ kia toái thạch quyền mặc dù không trọn vẹn, nhưng đường đi là đúng. Trần Uyên tâm thần hơi động một chút. Đệ nhị cảnh, tẩy tủy phạt mạch, khí huyết lớn mạnh tới trình độ nhất định, liền muốn học dẫn đạo bọn chúng. Giống trải vớt gây rối, từng lần một cọ rửa ngươi gân mạch cốt tủy, đem thân thể bên trong tạp chất đều rửa ra ngoài, thoát thai hoàn cốt. Đến một bước này, mới tính chân chính kéo ra cùng phạm nhân chênh lệch. Khí lực càng lớn, thể cốt càng nhẹ, ốm đau bất xâm, nóng lạnh không sợ. Cũng là hậu thiên hóa tiên thiên. Cùng ngày sau có thể hay không tu hành mấu chốt. Một bước này, có một điều kiện, chính là muốn có một môn quan tưởng pháp. Tôn lão đầu nói đến đây, ngừng lại, đôi mắt giản mua gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên. Trần Uyên cũng dừng động tác lại, hắn nâng ngẩng đầu lên, đón Tôn lão đầu xem kỹ. Hắn biết, đây mới là đêm nay trọng điểm. Quan tưởng pháp. Đúng. Tôn lão đầu nhếch môi, lộ ra miệng đầy răng vàng. Chính là nhắm mắt lại, tại trong đầu nghĩ một vật, dùng tinh thần của ngươi, đi bắt chước nó, đi biến thành nó. Được rồi, quan tưởng pháp, có thể để ngươi làm ít công to. Kém. Luyện cả một đời cũng chỉ là cái rắm. Ngươi có? Trần Uyên hỏi được trực tiếp. Hắc hắc. Tôn lão đầu phát ra hai tiếng cười khô, hắn nhấc lên hồ lô rượu, lắc lắc, bên trong đã trống không. Trần Uyên hiểu ý, đứng dậy đi vào Tôn lão đầu gian kia phòng mở, lấy ra hai vỏ mình lần trước hiếu kính rượu, để lên bàn. Tôn lão đầu thỏa mãn đẩy ra một vỏ bùn phong, nồng đậm mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ra. Hắn nâng ly một miệng lớn, trên mặt nổi lên thỏa mãn đỏ ửng. Tiểu tử, ngươi làm cái này quan tượng pháp là rau cải trắng, nghĩ có liền có. Tôn lão đầu nghiêng qua hắn một chút, lại rót một ngụm rượu lớn. Trên mặt cố này mùi rượu càng đậm, thanh âm của hắn đống nhiên trở nên có chút phiêu hốt, giống như là lâm vào xa xôi hồi ức. Chương 17, Thương Cư Dị Văn. Chương 17, Thương Cư Dị Văn. Lão già ta lúc còn trẻ đã từng dã tâm bừng bừng, cùng thuyền đi qua kia mặc giao ẩn hiện địa phương quỷ quái, nghi tầm tiên duyên. Thuyền không có, người đều chết sạch, chỉ có ta một cái, ôm khối gỗ mục tấm ở trên biển trôi. Ta không thấy cái gì trăm trượng mặc giao, cũng không tìm được tiên nhân độc phụ. Ngay tại sắp chết đói thời điểm, ta thấy được một bộ, cả một đời đều không thể quên được cảnh tượng. Tôn lão đầu ánh mắt trở nên có chút trống rỗng, trên mặt hiện ra một loại hỗn tạp cực hạn sợ hãi cùng bệnh trạng hướng tới phức tạp thần sắc. Ta nhìn thấy kia phiến đen nhánh nước biển, nó đang hô hấp. Một cơn sóng rơi xuống, một cơn sóng dâng lên, tựa như một cái cực lớn đến không cách nào tưởng tượng sinh linh, tại đáy biển chỗ sâu ngủ say, thổ nạp lấy toàn bộ biển cả. Tôn lão đầu thanh âm đều đang phát run, hắn vô ý thức ôm chặt hai tay, phản phất lại về tới kia phiến băng lãnh tuyệt vọng vùng biển. Ngay tại ta cho là mình điên rồi, mắt thấy là phải bị kia hô hấp nghiền nát thời điểm, ta thấy được một người mặc áo tơi ngư dân, an vị tại kia hô hấp chính trung tâm, an tĩnh câu lấy cá. Hắn không cần thuyền, liền như vậy ngồi trên mặt biển. Tôn lão đầu nói đến đây, thanh âm im bặt mà dừng, đột nhiên rót một ngụm rượu lớn, rượu thuận khoe miệng chảy xuống đều không thèm để ý chút nào. Trong mắt của hắn cuồn cuộn lấy sợ hãi, còn có một tia chính hắn đều không có phát giác được, bệnh trạng hướng tới. Hắn phát hiện ta, thở dài, đối gáy của ta, xa xa điểm một cái. Liền kia một chút, ta trong đầu liền có thêm một vật, giống bàn đuổi in bảo, thiếu đến ta đau đến không muốn sống, cả một đời đều không thể quên được. Đây không phải là cái gì phức tạp đồ án, chỉ là một cái hướng vào phía trong xoay quanh, không ngừng chìm xuống xoắn ốc. Tôn lão đầu thần sắc hoảng hốt, điên điên cùng cùng. Nhưng cái này xoắn ốc mỗi một đạo đường vòng cùng, đều ẩn chứa một loại kỳ lạ vật luật, làm cho người trầm luân, phản phất là một cái không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả vĩ nạn hình dáng, chính lặng lặng tại chỗ ẩn nút. Nó mỗi một lần chậm chạp đến cực hạn hô hấp, đều dẫn động toàn bộ vùng biển thủy triều lên xuống, nghiền nát tất cả hữu hình vô hình chi vật. Nộ tính của ta quá kém, hoặc không được, cũng xem không hiểu, càng không cách nào truyền thụ cho ngươi. Nhưng ta suy đoán, kia, có lẽ chính là một môn quan tưởng pháp. Tôn lão đầu giống như là hao hết tất cả khí lực, chán nản tựa lưng vào ghế ngồi, thanh âm trở nên càng giọng, "Tiểu tử, người thế hệ trước nói, chỗ kia gọi thường khư là ngay cả Mạc Giao cũng không dám đến gần cấm khu." Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm khắc, "Đây không phải là chúng ta phàm nhân nên đi địa phương. Ngươi bây giờ chút bản lĩnh này, ngay cả cho nơi đó tôm cá nhét kẽ răng đều không đủ. Đi, chính là cái chết." Trần Uyên trầm mặc, không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Hắn nhìn trước mắt Tôn lão đầu, một cái đã từng cũng coi như sở đến hậu thiên ngưỡng cửa hảo thủ, bởi vì kiến thức chân chính thiên địa vĩ lực, liền sợ vỡ mật, trốn ở cái này làng trại nhỏ bên trong ngây ngô nửa đời, dựa vào cồn cùng nói khoác tê liệt mình, cuối cùng vẫn muốn cùng phàm nhân, tại già yếu cùng ốm đau bên trong chết đi. Lại nghĩ tới Tôn lão đầu trong miệng cái kia với bạn trượng sóng cả phía trên, tại biển cả hô hấp ở giữa bình yên thả câu áo tơi ngư dân. Một cái là bị vĩ lực sợ vỡ mật phàm nhân vũ phu, một cái là khống chế lấy vĩ lực thế ngoại cao nhân. Mãnh liệt so sánh, giống một thanh trọng truy, hung hăng nện ở Trần Uyên trong lòng. Hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế nhận thức đến, Tôn lão đầu trong miệng hậu thiên ba cảnh có lẽ có thể khiến người ta sưng hùng một chỗ, nhưng cuối cùng chạy không khỏi sinh lão bệnh tử. Đây không phải là hắn muốn điểm cuối cùng. Hắn muốn là giống cái kia áo tơi ngư dân, nhảy ra phàm tục, chân chính còn sống. Thương cơ. Trần Uyên ở trong lòng mặc niệm lấy cái tên này. Nơi đó có cực hạn nguy hiểm, nhưng cũng cất giấu thông hướng một tầng trời khác chìa khóa. Một cái rõ ràng mà kiên định mục tiêu, trong lòng hắn mọc dễ nảy mầm. Hắn đứng người lên, đối đã có chút mắt say lờ đờ mê ly Tôn lão đầu, chỉnh trọng cong người cúi đầu. Đa tạ Tôn bá giải hoặc. Cái này cúi đầu, không phải tạ truyền pháp, mà là tạ hắn. Chỉ rõ một đầu mặc dù xa xôi, lại chân thực tồn tại đường. Tôn lão đầu khoát tay áo, tựa hồ hao hết khí lực, mí mắt đều chẳng muốn nâng. Lão giả ta giúp ngươi, là muốn cho thôn sống yên ổn mấy năm. Ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng, lưu mặt thẻo bên kia, chính ngươi nghĩ biện pháp ứng phó. Một tháng sau, nếu là hắn lấy không được chỗ tốt, cái thứ nhất sẽ ngươi, người thứ hai liền đến phiên chúng ta những này lao cốt đầu. Ta hiểu rõ. Trần Uyên quay người đi ra viện tử, thân ảnh rất nhanh dung nhập thâm trầm bóng đêm. Tôn lão đầu ngồi một mình ở trong viện, nghe nơi xa truyền đến hải triều âm thanh, lại rót một ngụm rượu lớn. Hắn nhìn xem Trần Uyên rời đi phương hướng, đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, hiện lên một tia ai cũng xem không hiểu tâm tình rất phức tạp. Hắn thấp giọng tự lẩm bẩm, "Tiểu tử, ngươi chí hướng không nhỏ, nhưng tầm tiên phong đạo, như toàn siêu phàm thoát tục. Như thế nào như vậy dễ dàng?" Có bạc, Trần Uyên rèn thể cũng biến thành xa xỉ bắt đầu. Hắn không còn chỉ dùng kia mấy vị hổ lang thuốc, mà là từ hồi xuân đường mua được càng nhiều, dược tính mạnh hơn phụ dược, nấu chín ra thuốc thang so mực nước còn muốn sền sệt. Tại trên trấn, hắn ngoại trừ mua thuốc, đã từng nói bóng nói gió, ý đồ tìm kiếm một môn mới võ học. Kết quả nhưng lại làm kẻ khác thất vọng, trên thị trường lưu truyền những cái được gọi là bí tịch, phần lớn là làm ẩu giang hồ kỹ năng, trăm ngàn chỗ hở, ngay cả cái kia bộ không chọn vẹn toái thạch quyền cũng không bằng. Chân chính công pháp, hiển nhiên không phải dùng bạc liền có thể tùy tiện mua được. Tìm kiếm nhiều ngày, hắn mới từ một cái nghèo túng lao quyền sư trong tay, hoa mấy trăm văn tiền, mua một môn tên là Yến Hành Bộ Thô Thiện Thân Pháp. Mặc dù bất nhập lưu, nhưng thắng ở thực dụng, đã là vận khí vô cùng tốt. Trở lại nhà tranh, môn này thân pháp cũng thuận lý thành chương hóa thành một viên mới dòng. Dòng tạo ra, Yến Hành Bộ, nhập môn. Cái này khiến hắn hiểu thêm chân chính truyền thừa là bực nào chân quý, cũng làm cho hắn đối kia tên phim vì thường cư vùng biển, sinh ra mãnh liệt hơn khát vọng. Thống khổ rèn thể, thành hắn mỗi ngày môn bắt buộc. Làm cả người chìm vào nóng hổi thuốc thang, kia cố cơ hồ muốn đem huyết đục hòa tan phòng cảm giác đánh tới trong nháy mắt, Trần Uyên nhắm hai mắt lại. Trong óc của hắn, không có quan tưởng đồ, chỉ có một cỗ chấp niệm. Hắn phải mạnh lên, không chỉ có là vì ứng phó trước mắt lưu mặt hẹo, càng là vì tương lai có đầy đủ thực lực, đi tìm kia phiến biết hô hấp biển đi tận mắt xem xét, kia thông hướng tiên độ phong cảnh, đến tột cùng là bực nào bộ dáng. Xôi trào khí huyết tại thể nội xông loạn đi loạn, mỗi một lần xung kích đều mang đến tê tâm liệt phế thống khổ. Nhưng hắn không tiếp tục giống như kiểu trước đây bị động tiếp nhận. Hắn bắt đầu nếm thử dùng ý niệm đi chân an, đi dẫn đạo, cứ việc hiệu quả quá mức bé nhỏ, thậm chí nhiều lần bởi vì tâm thần bất ổn mà khí huyết bị sông, một ngụm máu trực tiếp phun tiến vào thuốc thang bên trong. Nhưng hắn không có dừng lại. Tại thuốc trong bạc, hắn triển khai toái thạch quyền tư thế. Động tác so trước đó càng thêm trì trệ, mỗi một lần ra quyền đều giống như tại kéo lấy cả vạc sền sệt rực dịch, gân cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Tinh thần của hắn trước nay chưa từng có ngưng tụ, trở nên mạnh mẽ. Tu hành, sau đó đi thương khư tìm bòi. Cố này cường đại chấp niệm, phản phất thành lò luyện bên trong ống bể, đem dược lực, khí huyết, quyền pháp truy liên đến càng thêm triệt để. Cường thân kiện thể thanh tiến độ, tại dạng này ma luyện ở dưới, lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ, vững bước đẩy về phía trước tiến. Chương 18, mượn một phần nơi hiểm yếu, chờ 3 phần tham lam. Chương 18, mượn một phần nơi hiểm yếu, chờ 3 phần tham lam. Thời hạn 1 tháng, như treo đỉnh chi đao, hàn quang bức người. Lâm Hải Trấn trong không khí, ngoại trừ cá tanh cùng hơi ẩm, còn nhiều thêm một cỗ mùi thuốc súng. Trấn Đông bên tàu, từ trước đến nay là giao long bang địa bàn, bọn hắn làm muối lậu mua bán, đường đi dã, tâm cũng đen. Gần nhất, Hắc Hổ băng tay cũng bắt đầu hướng kia phiến chất béo phong phú bến tàu rối, mấy lần tiểu quy mô sống mái với nhau, đã đổ máu. Trần Uyên ngồi tại trên trấn một nhà nhất ồn ào tiểu quán nơi hẻo lánh bên trong, trước mặt bày biện một bát đục ngầu rượu mạnh, trong tay lại tại không nhanh không chậm lau sạch lấy một thanh hơi cũ giáo sàn cá. Động tác của hắn rất chậm, rất chuyên chú, phản phất quanh mình huyên náo đều không có quan hệ gì với hắn. Bàn bên mấy cái vừa xuống thuyền tiệu phu, chính đại âm thanh suy hư đêm qua kiến thức. Giao Long Bang Vương Tam, hôm qua bị người gõ một côn, một cái chân đều cho giảm giá. Ta đoán chính là Hắc Hổ Bang làm. Ngoại trừ bọn hắn, ai dám tại trên chấn động Giao Long Bang người? Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, không muốn xuống nữa. Trần Uyên đầu ngón tay dừng một chút, đem giáo săn cá thu hồi bài bộ. Hắn uống xong chén kia rượu, ném mấy cái tiền đồng, đi vào trong hoàng hôn. Thời cơ đã đến. Tất cả đầu nguồn cũng không phải là hư giả lời đồn đại. Mấy ngày trước, Giao Long Bang người tại một mảnh đá ngầm khu, ngoài ý muốn phát hiện một chiếc thuyền đắm hải cốt. Kia là một chiếc lai lịch không rõ thuyền buôn lậu, thân tàu không lớn, lại tại nước bùn bên trong cất giấu một dương chữ nặng quan chế thiết ỏi, còn có mấy dương bị bao vải dầu che phủ nghiêm nghiêm thật thật binh khí. Đây là đủ để cho bất luận cái gì phàm tục bang phái đỏ mắt tiền của phi nghĩa. Giao Long Bang tự cho là làm việc bí ẩn, lại không biết nhất cử nhất động của bọn họ đều bị âm thầm theo dõi Trần Uyên thu hết vào mắt. Tại bọn hắn vớt một cái dương lúc, một thanh mang theo đặc thù huy hiệu đoạn đao từ cái dương khe hở bên trong trượt xuống, bị bọn hắn xem nhẹ. Đợi hắn sau khi đi, Trần Uyên mới như là ma nước lặn dưới, đem chôi này đao vớt lên. Chôi này đao chính là đưa cho Hắc Hổ Bang mồi câu. Hắn hoa hai ngày thời gian thăm dò Hắc Hổ Bang một cái bên ngoài đầu mục hành tung cùng đánh bạc thói quen. Tại một cái đêm mưa, hắn đem chôi này đoạn đao cùng một tấm vẽ lấy thuyền đắm đại khái vị trí thô ráp hải đồ, dùng bao vải dầu tốt, lặng lẽ thất lạc tại cái đầu kia mắt về nhà phải qua trên đường. Lưu Mặt Thẹo đạt được đồ vật sau cũng không lộ ra. Hắn là người đang nghi, lập tức phái ra nhất tâm phúc thủy thủ, hoa ba ngày thời gian, bước lên phong hiểm chui vào kia phiến hải vực dò xét. Coi chừng bụng mang về một khối cùng thuyền đắm vật liệu gỗ ăn khớp bong thuyền, cũng xác nhận dưới nước thật có thùng lẫn lúc, Lưu Mặt Thẹo trong mắt tham lam mới hoàn toàn vượt trên cẩn thận. Ngay tại Hắc Hổ Bang bí mật chủ bị vớt lúc, một cái thay Giao Long Bang chân chạy tiểu lưu manh, tại chợ đen mua thuốc lúc, bị một cái người thần bí lấp một tờ giấy cùng một túi nhỏ bạc vụn. Trên tờ giấy lời chữ siêu siêu mèo mèo, nội dung lại làm cho tâm hắn kinh run rẩy. Hắc Hổ Bang đã tìm được Hắc Tiểu Chỉ Bảo, muốn tại đêm trăng tròn, mượn chiều cường đi đen phong thủy đạo, độc chiếm tiền của phi nghĩa. Trên thuyền đều là tinh nhuệ. Tiểu Lưu Manh nắm nuốt kia túi chữ nặng bạc vụn, lộn nào chạy hướng về phía Giao Long Bang đường khẩu. Một tấm vô hình lưới, lặng yên buông xuống. Sau đó mấy cái ban đêm, hoành thôn thôn dân chỉ coi Trần Uyên là ra biển đêm bắt, lại không biết hắn lái kia chiếc thuyền cô độc, lái vào đen phong thủy đạo hung hiểm nhất quỷ kiến sầu bãi đáng ngầm. Hắn sớm đã thăm dò qua nơi đây, nơi này đường thủy tại trăng tròn chiều cường lúc sẽ hình thành một cái cực lớn mà chí mạng lượn vòng lưu. Dưới ánh trăng, Trần Uyên ở trần, đem cứng rắn nhất, dùng dầu cây chậu ngâm qua dây sắt cùng tạo biển hỗn hợp bệnh, tại đường thủy hẹp nhất chỗ ngân nước phía dưới, bố trí hai đạo chuyên môn dùng để quấn quanh bánh lái cả bẫy. Hắn lại tìm đến một chỗ treo tại đường thủy ngay phía trên, đã sớm bị gió biển ăn mòn bung lòng cự nham. Hắn hoa dòng dã hai cái ban đêm, dùng giáo săn cá cùng tự chế đòn bẫy, một chút xíu gượng gạo cự nham căn cơ, chỉ để lại cuối cùng nhất mấy chỗ yếu ớt điểm kết nối, cùng sử dụng tráng kiện dây leo xảo diệu cố định trụ, dây leo bên kia thì thắt ở hắn ẩn thân vách núi cửa hang. Chuẩn bị thỏa đáng sau, hắn leo lên dòng nước một bên vách núi, tìm một cái bị bụi cây hoàn mỹ che đậy hang đá. Hắn ngồi xếp bằng, điều chỉnh hô hấp của mình cùng nhịp tim. Hắn thành một khối tầm thường nhất đáng ẩm, thành mảnh này bóng đêm một bộ phận. Ánh trăng bị mây đen che đậy đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ ở tầng mây khe hở ở giữa, xuất xuống mấy sợi trắng bệnh ánh sáng. Quỷ kiến sầu dòng nước bên trong, tiếng gió giống như là quỷ khóc. Hắc Hổ Bang thuyền lớn một ngựa đi đầu, ôm tiến vào vùng biển này. Lưu Mặt Thẹo đứng ở đầu thuyền, gió biển thổi đến áo quần hắn bay phất phới, vết đao trên mặt tại mở tối càng thêm dữ tợn. Bọn thủ hạ của hắn, từng cái liếm môi, trong tay siết chặt binh khí, trong không khí tràn ngập tham lam cùng ngang ngược. Đây là lão đại, có mai phục. Liên tại bọn hắn sắp thông qua hẹp nhất đường thủy lúc, đuôi thuyền đống nhiên trầm xuống, truyền đến cách chói tai tiếng vang. Người cầm lái hoảng sợ phát hiện, bánh lái bị dưới nước đổ bật kéo chặt lấy, triệt để đã mất đi khống chế. Thuyền lập tức bắt đầu ngồi chỗ cối, bị cuồng bạo mạch nước ngầm đẩy hướng một bên đá ngầm. Thế nào chuyện? Lưu Mặt Thẹo gầm thét. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, một cái khác chiếc càng lớn thuyền, treo Giao Long Bang cờ hiệu, từ bọn hắn phía sau trong bóng tối đột nhiên xung ra, người trên thuyền ảnh mang theo nhe răng cười, dây thừng có móc đã bay tới. Lưu Mặt Thẹo, nhóm này hàng, ngươi Hắc Hổ Bang nuốt không nổi. Hai bên tại nhất tuyệt vọng hoàn cảnh, ở bang gặp nhau. Giết. Lưu Mặt Thẹo vừa sợ vừa giận, nhưng cũng hiểu rõ đã mất đường lui. Sau một khắc, hai chiếc thuyền hung hăng đụng vào nhau, dân liệu mạng nhóm gào thét nhào về phía đối phương bong tàu. Đọc lại đã lâu cửu hận, đối bảo tàng vô tận dục vọng, trong nháy mắt dẫn bạo. Ngay tại hai phe nhân mã giết đến đỏ mắt thời khắc, đỉnh đầu vách núi truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang. Trần Uyên trong động, dùng hết toàn lực, chặt đứt cây kia mấu chốt dây leo. Bị gượng gạo tự nham, đã mất đi cuối cùng nhất chèo chống, mang theo thế như vạn tấn, lôi cuốn lấy vô số đá vụn, ầm vang rơi xuống. Mục tiêu của nó cũng không phải là thân thuyền, mà là hai thuyền ở giữa chật hẹp dòng nước. Bành! Cự nham nhập vào trong biển, kích thích sóng gió động trời, triệt để phá hỏng đường thủy. Càng đáng sợ chính là, cái này kịch liệt xung kích, phản phất chất xúc tác, để vốn là mãnh liệt mạch nước ngầm trong nháy mắt bạo động, cái kia chí mạng lượn vòng lưu sớm thành hình. Thuyền muốn chìm, là cả bẫy. hai chiếc vốn là mất khống chế thuyền, như là bị đầu nhập cối xay hạt đậu, bị vòng xoáy khổng lồ vô tình lôi kéo, xé nát, hung hăng vọt tới hai bên đá ngầm. Vừa mới còn tại liều mạng chém giết, trong nháy mắt biến thành tuyệt vọng dãy rủa. Lưu Mặt Thèo hoàn toàn chính xác hung hãn. Cho dù thân ở tuyệt cảnh, hắn vẫn như cũ liên tục bổ ba cái dao long bang hảo thủ, toàn thân đẫm máu, tựa như ác quỷ. Nhưng dưới chân bong tàu, đang tại từng tấc chìm vào đáy biển. Bộ ngực hắn trúng một đao, phía sau bị đánh một cái, khí huyết sôi trào để hắn cổ họng phát ngọn. Mắt thấy vô vọng, Lưu Mặt Thèo dùng hết cuối cùng nhất khí lực, đột nhiên đạp một cái mạn thuyền, cả người nhảy lên một khối chất nước to lớn đáng ngầm. Hắn vừa định thở một cái, một cú cực hạn nguy hiểm từ hắn phía sau lặng yên dâng lên. Một bóng người phản phất từ đá ngầm cái bóng lý trưởng ra, toàn thân chạy xuống nước, vô thanh vô tức. Là cái kia làng trải tiểu tử. Lưu Mặt Thèo vừa sợ vừa giận, trong nháy mắt hiểu rõ tất cả. Từ trôi đao kia bắt đầu, đây chính là một cái nhằm vào bọn họ tất cả mọi người từ cục. Hắn vừa muốn vặn người phản kích, một nắm đấm đã đến trước ngực của hắn. Nắm đấm kia bên trên bám vào lấy một cỗ xoắn ốc chìm xuống âm kình, sau phát tới trước, trùng điệp đánh vào bộ ngực hắn vết thương. Phúc. Vết thương cũ dẫn động mới sáng tạo, Lưu Mặt Thèo chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều sai vị, một ngụm lịch huyết cuồn cuộn mà ra, cả người hướng sau lảo đảo, thần sắc trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Tàn nhẫn như vậy, như thế tâm tính, đơn giản không giống thiếu niên có thể có. Ngươi, Vương Hổ cũng là ngươi giết. Trần Uyên không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Trong tay chi tiêu ngâm kịch độc giáo sáng cá, hóa thành một tia ô quang, tinh chuẩn mà nhanh chóng địa thứ vào cổ họng của hắn. Lưu Mặt Thèo thân thể cứng đờ, hắn gắt gao trừng mắt Trần Uyên, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang, cuối cùng vô lực ngã xuống. Trần Uyên kéo lấy hắn thi thể, như là kéo lấy một đầu chó chết, đi vào đá ngầm khác một bên. Phía dưới là cái kia to lớn, xoay chậm chậm vòng xoáy. Hắn buông tay ra, nhìn xem Lưu Mặt Thèo thi thể bị kia cỗ hắc ám nước biển vô thanh vô tức nuốt hết, cuốn vào sâu không thấy đáy đáy biển. Ngày thứ hai, Lâm Hải Trấn sôi trào. Hắc Hổ Bang cùng Giao Long Bang vì cướp đoạt một chỗ chi bảo, tại Quỷ Kiến Sầu dòng nước sống mái với nhau, không ngờ tao ngộ phong bạo cùng mạch nước ngầm, lưỡng bại câu thương, cuối cùng toàn quân bị diệt, tính cả thuyền, không ai sống sót. Biển cả che giấu tất cả vết tích. Chương 19, sát phàm đã tới tuyệt đỉnh chỗ, một sợi thanh khí vào ta nghi ngờ, cầu truy đọc. Chương 19, sát phàm đã tới tuyệt đỉnh chỗ, một sợi thanh khí vào ta nghi ngờ, cầu truy đọc. Lâm Hải Trấn thiên đổi chủ nhân. Hắc Hổ Bang hủy diệt sau, quân thanh nộ đảo bang phái tiền quản sự đến đây tiếp quản địa bàn, chuyện thứ nhất chính là định ngày hẹn Trần Uyên. Thiên Hương lâu nhã gian bên trong, tiền quản sự ánh mắt như đao, luôn ngữ thăm dò, Lưu gia chết được không minh bạch, ngươi thế nào nhìn? Trần Uyên thần sắc bình tĩnh, đem một túi tiền bạc đẩy lên bàn, ta chỉ là cái ngư dân, chỉ hiểu đánh cá. Đây là nói xong cho Lưu gia phân tử, bây giờ, tự nhiên cái kia giao cho quản sự ngài. Hắn lại như lơ đãng nhấc lên, đang vì hồi xuân đường Tô đại phu tìm kiếm biện thuốc. Tiền quản sự trong mắt hàn quang chậm rãi thu liễm. Kẻ này dọn nước không lọt, lại cùng Tô gia có quan hệ, không hiếu động. Hắn nhận lấy tiền bạc, quy củ như cũ. Nguy cơ tạm giải. Mấy ngày sau, Trần Uyên lần nữa đi vào hồi xuân đường, lại bị Tô Thanh Lan trực tiếp dẫn tới hậu viện chỗ sâu, răng kia lâu dài phiêu tán mùi thuốc tinh thất. Một vị râu tóc bạc trắng, ánh mắt điêu luyện áo đây lão giả đang chờ hắn. "Lão phu Tô bà nói." Lão giả đi thẳng vào vấn đề, "Thanh Lan tam thúc, tiểu hữu thiên tư không tầm thường, chỉ dựa vào phàm tục võ học liền đã tới hậu thiên đại thành, đúng là hiếm thấy. Chỉ là khí huyết phù với biểu, căn cơ bất ổn, không quan tượng chi pháp, con đường phía trước đã đứt." Hắn đưa ra một quyển thẻ tre, "Đây là ta Tô gia cơ sở quan tượng pháp quan triều đồ. Ta dùng phương pháp này, đổi lấy ngươi vì ta Tô gia xử lý ba chuyện. Ba năm trong vòng, ngươi có bằng lòng hay không?" Trần Uyên tiếp nhận thẻ tre, chỉ cảm thấy vào tay ôn nhuận, trong lòng nhảy một cái. Hắn không do dự, vãn bối nguyện ý. Thời gian 3 năm, trong nháy mắt mà qua. Năm thứ nhất, Trần Uyên xâm nhập đèn phong thủy đạo chỗ sâu, từ một đầu hung hãn hải thú xào huyệt bên cạnh, hái trở về Tô gia cần thiết vũ thủy thạch. Năm thứ hai, hắn đi xa đến Xích Nham đảo lấy đông lạ lâm vùng biển, săn giết một đầu khoát trên người lân giáp, có thể so với hậu thiên võ giả thiết bối ngư vương lấy hắn trong lòng tinh huyết. Năm thứ ba, hắn chui vào một chỗ che kín quỷ dị hải quỷ biển sâu sườn đồi, thu hồi một gốc phối hợp bích tâm thảo. Ba chuyện, hữu kinh vô hiểm. Ba năm kỳ hạn đầy, làm Trần Uyên đem cuối cùng nhất một gốc linh thảo giao cho Tô Bá nói trong tay lúc, vị này Tô gia tam thúc trong mắt tràn đầy thưởng thức. "Trần Uyên, năng lực của ngươi viễn siêu ta dự đoán." Tô Bá nói trầm giọng nói, "Lão phu chính thức mời ngươi vì ta Tô gia khách hành, địa vị cùng ta cùng cấp, nguyệt cùng, đan dược đều là nhân tuyển tốt nhất. Ta Tô gia, nhưng vì ngươi con đường tu hành, cung cấp trợ lực lớn nhất." Hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua bên cạnh thanh lãnh như cũ Tô Thanh Lan, lại tăng thêm một câu, "Ngươi như nguyện ý, cũng có thể ở rể ta Tô gia, cùng Thanh Lan thành hôn, ngày sau ngươi chính là Tô gia nửa cái chủ nhân." Lời vừa nói ra, ngay cả Tô Thanh Lan hô hấp đều nhỏ không thể thấy loạn một cái trước mắt, nhưng nàng vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là trắng nõn bên tai ẩn ẩn phím hồng. Trần Uyên ánh mắt tại Tô Thanh Lan tuyệt mỹ gương mặt bên trên dừng lại một hơi, lập tức chuyển hướng Tô Bá nói, "Thật sâu vai chào, đa tạ tiền bối hậu ái." Thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định. "Vạn bối nhất tâm hướng đạo, duy cầu trường sinh tự tại, hồng trần phục vụ, không dám dính. Ba năm này ước hẹn, là giao dịch, cũng là ân tình, Trần Uyên ghi khắc với tâm. Ngày sau nếu có phân công, đủ khả năng, định không chối từ. Nhưng khách khanh cùng hôn sự, tha thứ khó từ mệnh." Tại trong 3 năm này, hắn phát hiện Tô gia cũng không phải là chân chính tiên gia, cũng không có hoàn chỉnh tiên pháp, vẹn vẹn 200 năm trước một người tu hành còn sót lại gia tộc. Huống chi bây giờ, Tô Bá nói chớ nói cùng kia thương khư tiên nhân so sánh, chính là cùng Trần Uyên cũng dần dần có chênh lệch. Vì đó câu thúc, bị người thúc đẩy, không phải ước nguyện của hắn, hắn cũng không có khả năng lâu dài lưu tại nơi đây. Theo nhãn giới tăng lên, hắn phát hiện toàn bộ phủ thành cũng chỉ là một cái đảo lớn phía trên, tiên nhân tung tích lại là hiếm khi nghe thấy. Nói một cách khác, nếu có tiên duyên, cũng tại hải ngoại chỗ. Tô Thanh Lan trong mắt hiện lên một tia thất lạc, rất nhanh liền bị che giấu. Tô Bá nói lẳng lặng tại chỗ nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng phát ra thở dài một tiếng, thôi được, người có chí riêng, không bắt buộc. Chỉ là tiên duyên khó tìm đây này. Ngay sau, ngươi nếu là hồi tâm chuyển ý, ta Tô gia vẫn như cũ hoan nên. Đa tạ. Từ đó, Trần Uyên cùng hồi Xuân Đường khôi phục thuần túy giao dịch quan hệ. Lại về Hoành Thôn, đã là dường như đã có mấy lời. Dưới chân vũng bùn đường nhỏ trải lên bằng phẳng phiến đá, trong trí nhớ thấp bé cũ nát nhà tranh, cũng bị từng dây chỉnh tề gạch xanh nhà ngói thay thế. Lý Tiểu Xuyên đã làm cha, trong ngực ôm cái hê a học nói sữa búp bê, nhìn thấy Trần Uyên, trên mặt kích động rất nhanh liền hóa thành một loại mang theo khoảng cách câu nệ. Kia một tiếng Nguyên ca kêu cung kính, cũng rốt cuộc tìm không thấy năm đó thân thiện. Hắn kể trong thôn mới biến hóa, kể cá hợp tiền thu, kể trong nhà bà nương hải tử. Trần Uyên an tĩnh nghe, ngẫu nhiên gật gật đầu, lại một câu cũng không chen vào loạn. Bất chi bất giác, giữa hai người phảng phất cách một tầng thấy không rõ, thật dày bình chứng. Hắn đi sau núi, đẩy ra một người cao cỏ dại, cho hai năm trước chết bệnh lao thôn trưởng lên nén hương, rót chén rượu, lại vây quanh tôn lão đầu nhà. Cửa sân khép, bên trong không có quen thuộc mùi rượu, ngược lại bay ra một cỗ hôn tạm cặn thuốc mục nát hương vị. Lão nhân ngồi phịch ở trên ghế xích đu, gây đến thoát lẫn nhau, lồng ngực chập trùng yếu ớt đến cơ hồ nhìn không thấy, đục ngầu con mắt phí sức mở ra một đường nhỏ, tựa hồ không thể nhận ra người trước mắt là ai. Con kia hắn chưa từng rời tay hồ lô rượu, liền ngã tại bên chân, tích thật dày một lớp bụi. Một cái đã từng sờ đến hậu thiên cánh cửa, khí huyết tràn đầy võ giả, cuối cùng vẫn là bị tuế nguyệt nấu làm cuối cùng nhất một tia khí lực, cùng tầm thường nhất phàm nhân, tại suy bại cùng ốm đau bên trong, im lặng chờ đợi dầu hết đèn tắt một khắc này. Trần Uyên trầm mặc đứng hồi lâu, không có tiến lên, cũng không có mở miệng. Hắn chỉ là lặng lặng tại chỗ nhìn xem, đem một màn này thật sâu khắc vào não hải. Sau đó, hắn quay người rời đi, một bước cũng không quay đầu lại. Phía sau kia yếu ớt, mang theo tử khí tiếng hít thở, giống một thanh vô hình roi, hung hăng quất vào đạo tâm của hắn bên trên. Thúc giục hắn nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, nhất định phải tránh thoát tên này vì phạm tục công xiềng. Trở lại mình gian kia cùng toàn bộ thôn không hợp nhau nhà tranh, đại hoàng đã giả, ghé vào cổng lười biếng ngoắc ngoắc cái đuôi. Sau phòng khối kia to bằng cái thất đá ngầm, sớm đã hóa thành một mảnh màu đậm đất cát. Trời tối người yên, Trần Uyên ngồi xếp bằng. Trong đầu hắn hiện ra quan triều đồ cảnh tượng, hô hấp thổ nạp ở giữa, phản phất cùng xa xa hải triều hô ứng lẫn nhau. Tinh thần của hắn chìm vào trong cơ thể. Sâu trong linh hồn, màu xanh ngọc phủ quang hoa lưu chuyển. Dòng, hậu thiên viên mãn giới điệu, khí huyết tràn đầy như thủy ngân, gân cốt cứng cỏi thông thấu, ngũ giác lục thức biến siêu người thường, đã đạt phàm tục thân thể cực hạn. Dòng, võ đồ giới thiệu, từ toái thạch quyền đến hành bộ khiếu phong tối đoạn kim chỉ bốn môn đại thành võ học dung hội quán thông mà thành. Quyền, trưởng, chỉ, thối, thân pháp đã quán thông, sơ bộ hình thành tự thân võ đạo tư thế, đối phàm tục võ học có loại suy hiệu quả. Dòng, quan triều đồ, tiểu thành, giới thiệu, Tô gia cơ sở quan tưởng pháp, quan tưởng thủy triều lên xuống, dẫn động khí huyết tùy theo cộng minh, là bước vào tiên thiên chi cảnh chìa khóa. Đây là hắn 3 năm lớn nhất thu hoạch, cái khác dòng còn có như là lái thuyền bắt cá lén đi vân vân, đều đã liều đến đại thành cảnh giới. Căn cơ, sát phạt, phá cảnh chi pháp, lén đi chi thuật, cùng khống chế sóng gió bản lĩnh. 3 năm này, Trần Uyên lợi dụng cá giúp chờ con đường, cướp lấy đầy đủ tài phú, đã sớm có thể vượt qua ông nhà giàu sinh hoạt, nhưng phần lớn thời gian, hắn chỉ là lợi dụng tài nguyên, sau đó từ đầu đến cuối khổ hạnh không ngừng. Hiện tại, hắn đã đứng ở trước cửa, trong tay cầm chìa khóa, chỉ đợi tìm tới chỗ kia ẩn chứa chân chính linh khí địa phương, liền có thể một cước đá văng cái này phạm tục công xiềng, bước vào một cái thiên địa hoàn toàn mới. Một chiếc thuyền con, phiêu đang tại rời xa bờ biển bao la bát ngát trên biển, nước chảy bèo trôi. Trần Uyên khoanh chân ngồi ở mũi thuyền, hai mắt nhẹ hạ mặc cho gió biển quất vào mặt, thần sắc hài lòng, phản phất chỉ là đang hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này. Hắn sớm đã cảm giác được, phía trước có một tầm nhìn không thấy, sợ không được bích trướng, đó chính là từ hậu thiên thông hướng tiên tiên là trời. Dựa vào đơn thuần rèn luyện, đã vô pháp tiến thêm, hắn cần một cơ hội. 3 năm này, hắn cơ hồ ngày ngày ra biển, đem ngư cảm cái này bàn sơ rộng, không ngừng mà đẩy hướng tầng thứ cao hơn. Đống nhiên, linh hồn hắn chỗ sâu màu xanh ngọc phù hơi chấn động một chút, ngư cảm dòng bên trên quang mang đống nhiên đại thịnh, cuối cùng nhất tất cả ánh sáng hoa nội liễm, hóa thành hai cái cổ phát chữa trị, viên mãn. Dòng, ngư cảm, viên mãn, giới thiệu, cảm giác phạm vi tăng lên trên diện rộng, nhưng phát giác dưới nước yếu ớt linh cơ ba động, đối linh vật có đặc thù cảm ứng. Một cái mắt, Trần Uyên cảm giác thế giới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ý thức của hắn thuận vô hình cảm giác, hướng về bao la bát ngát biển không biết chỗ sâu kéo dài vô hạn. Bên trong biển sâu, có khổng lồ bóng ma tại tới lui, Trần Uyên tâm thần trực tiếp không để ý đến bọn chúng. Hắn đang tìm kiếm một loại không giống bình thường điểm sáng. Cuối cùng, tại cảm giác kéo dài đến trước nay chưa từng có cực hạn thời khắc, hắn nhìn đến, tại cực sâu một chỗ rãnh biển trên vách đá. Nơi đó không có cá, không có tôm, thậm chí ngay cả tảo biển đều không có. Chỉ có một điểm yếu ớt, tản ra nhàn nhạt màu xanh vầng sáng đồ vật, tại theo mạch nước ngầm khẽ đung đưa. Đó là một loại thuần túy, thanh lãnh, phản phất không thuộc về cái này phàm tục thế giới năng lượng ba động. Linh khí. Trần Uyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, bình tĩnh trên mặt biển, trong con ngươi của hắn phảng phất có điện quang chợt lóe lên. Ẩn nút 3 năm, căn cơ đã cố. Là thời điểm đi cầu lấy chân chính thuộc về mình tiên duyên. Chương 20, phía sau vạn trượng hồng trần, trước người bao la bát ngát biển cả chương 20, phía sau vạn trượng hồng trần, trước người bao la bát ngát biển cả chương 20, phía sau vạn trượng hồng trần, trước người bao la bát ngát biển cả Trần Uyên không có lập tức lên đường. Hắn đầu tiên là trở về một chuyến Lâm Hải trấn. Thông qua hồi xuân đường quan hệ, cá hợp tích lũy một bút tài phú, vô thanh vô tức đổi thành mấy thứ đồ. Một viên có thể ngắn ngủi nín thở quy tức đan, một bó dài trăm trượng biển sâu thiết tuyến đẳng, còn có một tấm tiêu chú lân cận vùng biển đã biết nguy hiểm hải thú phân bố không trọn vẹn hải đồ. Về sau, hắn phân phát cá hợp đại bộ phận nhân thủ, chỉ để lại Lý Tiểu Xuyên mấy cái tâm phúc duy trì cơ bản nhất vận hành. Đối ngoại tuyên bố, mình muốn ra biển hải, tìm kiếm hỏi thăm một chỗ không người biết được mới ngư trường. Cuối cùng nhất, hắn về tới gian kia nhà tranh. Đại hoàng đã vẻ dàn mua rồng đồng hồ, ghé vào cổng, trông thấy hắn trở về, chỉ là hưu khí vô lực lắc lắc cái đuôi. Trần Uyên đem một cái chiếu nặng túi tiền giao cho Lý Tiểu Xuyên. Số tiền này, đủ nó sao độ quãng đời còn lại, hảo hảo chăm sóc. Lý Tiểu Xuyên nhìn xem hắn, bờ môi giật giật, muốn hỏi cái gì, cuối cùng vẫn cái gì đều không nói, chỉ là nặng nề mà gật đầu. Làm xong tất cả những thứ này, tại một cái trăng sao mất đi ánh sáng ban đêm, Trần Uyên một thân một mình, lái kia chiếc lại so với bình thường còn bình thường hơn thuyền con, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Một chiếc thuyền con, tại bao la bát ngát trên biển đã phiêu lưu một tháng có thừa. Trần Uyên một thân một mình, lái chiếc này lại so với bình thường còn bình thường hơn thuyền con, biến mất trong màn đêm mịt mùng sau, liền lại chưa thấy qua lục địa cái bóng. Ban sơ mấy ngày, còn có chim biển xoay quanh. Dần dần, ngay cả phía chân trời cuối cùng nhất một vòng màu xanh biếc cũng đã biến mất, chỉ còn lại đơn điệu, vô biên vô tận lam. Ban ngày, mặt trời bạc chiếu, đem bong tàu nướng đến nóng hổi, làn da bị phơi đen nhanh nhói nhói. Ban đêm, gió biển ấm lãnh, khí ẩm thẩm thấu quần áo, phảng phất muốn tiến vào trong xương. Hắn mang tới nước ngọt cùng lương khô, tại sau nửa tháng liền đã khô kiệt. Hắn bắt đầu dựa vào ngư cảm, viên mãn, bắt cá, dùng trên thuyền đơn sơ công cụ thu thập nước mưa. Nhưng mảnh này biển sâu cá, phần lớn bộ dáng quái dị, chất thịt thô ráp tanh chát chát, chỉ có thể miễn cưỡng no bụng. Càng nhiều thời điểm, hắn chỉ có thể nhai lấy tanh nồng cá sống thịt mặc cho mùi vị đó tại trong miệng lan tràn, trong cổ họng giống như là bị giấy ráp rèn luyện qua. Cô độc là so đói khát cùng làm khát kẻ địch càng đáng sợ. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa chỉ có hắn cái này một thuyền lá lên đen, giống như là một hạt bị vứt bỏ bụi bặm. Có đôi khi, hắn cả ngày cũng sẽ không nói câu nào, chỉ nghe đến tiếng gió cùng tiếng sóng biển, đơn điệu đến làm cho người nổi điên. Ngày thứ 27, một trận không có chút nào trừng triệu phong bạo của tới. Sát trời trong nháy mắt ngầm như vĩnh đêm, như núi cao sóng lớn gầm thét nện xuống, nho nhỏ thuyền con tại sóng lớn ở giữa như là lá khô, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Trần Uyên đem mình dùng thiết tuyến đằng cột vào cột buồm bên trên, hai mắt xích hồng, đã dùng hết tất cả kỹ xảo, cùng cùng bạo thiên nhiên liều mạng. Hắn giống một đầu không biết mệt mỏi cá mập, tại sóng gió khe hở bên trong né tránh, bán bọn, điều chỉnh phương hướng. Phong bạo kéo dài một ngày một đêm. Khi bầu trời một lần nữa nổi lên màu trắng bắt lúc, trên thuyền đã là một mảnh hỗn độn. Duy nhất buồm bị xé nứt, mấy chỗ bong thuyền cũng xuất hiện vết rách, chính chậm rãi thấm lấy nước. Trần Uyên toàn thân ướt đẫm, tinh bị lực tấn ngồi phịch ở bong tàu bên trên, trên mặt không biết là nước mưa vẫn là mồ hôi. Hắn nhìn qua vẫn như cũ tối tăm mờ mịt bầu trời, một cỗ trước nay chưa từng có mỏi mệt cùng tuyệt vọng từ sâu trong đáy lòng dâng lên. Đáng ra không? Vì một cái hư vô mờ mịt tiên đồ, vì tôn lão đầu trong miệng cái kia không biết thực hư truyền thuyết, cứ như vậy chết tại mảnh này không người biết được trong biển rộng. Hắn nhớ tới hoành thôn gạch xanh nhà ngói, nhớ tới Lý Tiểu Xuyên thật thà khuôn mặt tươi cười, thậm chí nhớ tới Tô Thanh Lan kia thanh lãnh nhưng an ổn hậu viện. Nếu là đáp ứng ban đầu Tô bà nói, giờ phút này hắn có lẽ chính phẩm lấy trà thơm, thưởng thụ lấy vô số người hâm mộ sinh hoạt. Từ bỏ ý niệm, giống như rắn độc quấn lên hắn tâm. Hắn dậy rủi lấy ngồi dậy, nhìn về phía lúc đến phương hướng, nhưng nơi đó chỉ có cùng phía trước không khác nhau chút nào biển rộng mênh mông. Đúng lúc này, trong đầu của hắn hiện ra tôn lão đầu cuối cùng nhất bộ kia gầy trơ cả xương, tại ốm đau bên trong chờ đợi tử vong bộ dáng. Cặp kia đục ngầu, mất đi tất cả hào quang con mắt, cùng giờ phút này bị sóng lớn đập, nhỏ bé bất lực mình, sao mà tương tự? Không, hắn không muốn kết cục như vậy. Truyền thuyết là một mặt, càng quan trọng hơn là ngư cảm dò xét đến linh cơ không phải giả. Trần Uyên ánh mắt chạy theo dao động, một chút xíu trở nên nặng mới kiên định, cuối cùng nhất hóa thành so biển sâu còn muốn trầm ngưng bướng mình. Hắn cúi đầu, yên lặng tu bổ trên thuyền khe hở, động tác chậm chạp, lại không một tia một hào do dự. Lại phiêu lưu 7-8 ngày, làm Trần Uyên cơ hồ muốn đem trên thuyền cuối cùng nhất một đoạn gỗ cũng làm tuổi lửa lúc, sâu trong linh hồn, kia cố rửa vào ngư cảm, viên mãn, gắn bó, như có như không linh cơ cảm ứng, đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn đột nhiên nâng đầu, ngừng tất cả động tác. Phía trước cách đó không xa mặt biển, bình tĩnh đến có chút quỷ dị, bầu trời mông mông bụi bụi, xung quanh không nhìn thấy bất luận cái gì hòn đảo hoặc đá ngầm cái bóng. Chính là chỗ này. Hắn nuốt vào cuối cùng nhất một viên quy tức đan, đan dược vào bụng, hóa thành một cỗ mát lạnh khí lưu, phong tỏa hô hấp. Hắn đem thiết tuyến đằng một mặt một mực cố định tại thuyền trên sàng ngang, một chỗ khác chăm chú thắt ở bên hông. Sau đó, hắn xoay người vào nước, không có kích thích nửa điểm bọt nước. Thân thể bắt đầu chìm xuống. Băng lãnh hải lưu thổi qua làn da, mang đến lạnh lẽo thấu xương. Càng hướng xuống, trung quanh tia sáng liền bị hắc ám triệt để thôn vệ. Áp lực kinh khủng từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, xương cốt phát ra nhỏ xíu, không chịu nổi gánh nặng gì. Lực lượng của thân thể bị thôi động đến cực hạn, khó khăn chống cự lại mảnh này phàm nhân cấm khu vĩ lực, nhưng nếu không có dòng da thân đơn giản khó mà tưởng tượng. Ngay tại hắn lặn xuống đến cái nào đó chiều sâu lúc, một cỗ khổng lồ thủy áp ba động từ càng phía dưới trong bóng tối đột nhiên truyền đến. Một cá thể dài mấy mười trượng cự thú bóng ma thoáng một cái đã qua. Trần Uyên bắp thịt toàn thân trong nháy mắt kéo căng, nhưng hắn tâm thần trầm tĩnh, khống chế thân thể, không có làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ là tùy ý kia cố dư ba đem mình đẩy ra mấy trượng. Hắn ổn định thân hình, tiếp tục lặn xuống, hướng phía kia duy nhất tại cảm giác bên trong sáng lên yếu ớt nguồn sáng, không ngừng tới gần. Tại thân thể năng lực chịu đựng sắp đến cực hạn chiều sâu, hắn cuối cùng thấy được chỗ kia chỗ. Kia là một đường sâu không thấy đáy rãnh biển vách đá. Trên vách đá một đường không đáng chú ý trong cái khe, chính từng tia từng sợi thẩm thấu ra tinh khiết đến cực điểm năng lượng. Những năng lượng này tư dưỡng khe hở cái khác một gốc kỳ vật. Một gốc toàn thân sáng long lanh san hô, phản phất từ ánh trăng ngưng kết mà thành, đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy màu xanh nhạt bừng sáng. Linh khí, không minh san hô. Mà tại san hô phía dưới một khối cự nham trong bóng tối, một cái quái vật khổng lồ chính lặng lặng tại chỗ ẩn nút. Thân hình của nó bằng phẳng, khắp cả người hiện đầy quỷ dị màu lam điện văn, thân dài vượt qua 3 trượng. Ú ảnh cá trình điện. Nó theo mạch nước ngầm có chút chập trùng, tựa hồ lâm vào ngủ say, cùng nơi đây linh cơ tạo thành một loại vi diệu cộng sinh. Trần Uyên kềm chế đáy lòng quần quần cảm xúc. Con thú này không phải hắn chọc nổi, nếu như điện tịch không giả, mình gây đến nó một chút, không chết cũng phải tàn phế. Hắn chậm rãi thối lui, đem thân hình của mình hoàn mỹ dung nhập khác một bên khe nham thạch khe hở bên trong, thu lại tất cả khí tức. Hắn biến thành một khối không có sinh mệnh đáng ngậm, bắt đầu vô cùng có kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian tại dưới biển sâu đã mất đi ý nghĩa. Hắn ẩn nút tại nham thạch trong bóng tối, cùng hắc ám hòa làm một thể, uy tức đan dược lực để hắn phảng phất cũng thành một bộ băng lãnh thi thể, liên tâm nhảy đều yếu ớt đến cơ hồ ngừng. 2 ngày, có lẽ là 3 ngày. U ảnh cá trình điện từ đầu đến cuối chiếm cứ tại không minh san hô phía dưới, ngẫu nhiên đong đưa một chút bằng phẳng thân thể khổng lồ, vẫy lên một cỗ mạch nước ngầm. Nó tại thủ hộ, cũng tại hấp thu. Ngay tại Trần Uyên nhẫn mại cũng sắp đến cái nào đó điểm tới hạn lúc, phía trên yên lặng nước biển chuyển đến một trận dị thường ba động. Đây không phải là bầy cá tới lui lộng tĩnh, cũng không phải mạch nước ngầm phun trào, mà là một loại bén nọn, cưỡng ép phá vỡ nước thể thanh âm. Một đường thanh quang xé rách biển sâu lờ mờ, thẳng tắp rơi xuống. Trần Uyên thân hình hướng về khe đá chỗ sâu lại rụt rụt. Đây là, tới là một chiếc ước trường dài hơn 1 trượng hình toi thuyền nhỏ. Toàn thân từ một loại nào đó không biết tên ngọc thạch màu xanh điêu khắc thành, mặt ngoài chạy xuôi nhàn nhạt quang hoa, tùy tiện liền ngăn cách kinh khủng thủy áp. Một người mặc đạo bào màu xanh lam tuổi trẻ nam tử đứng tại trên thuyền, thần thái kiêu căng. Hắn bên ngoài thân bọc lấy một tầng màu lam nhạt lồng ánh sáng, đem băng lánh nước biển hoàn toàn gạt ra, tay áo tại không có nước trong không gian có chút phiêu động. Tiên sư, Trần Uyên con ngươi co rụt lại. Chương 21, cầu phú quý trong nguy hiểm, tiên duyên cũng thế. Chương 21, cầu phú quý trong nguy hiểm, tiên duyên cũng thế. Trẻ tuổi đạo sĩ cầm trong tay một cái làm bằng đồng la bàn, kim đồng hồ lắc lư. Cuối cùng vững vàng chỉ hướng rãnh biển bách đá phương hướng. Trên mặt của hắn lộ ra một vòng vui mừng, thu hồi cho nhỏ, thân thể vẫn như cũ bị tầng kia lồng ánh sáng bao khỏa, nhẹ nhàng hướng phía không minh san hô là tới. Mục tiêu của hắn cùng Trần Uyên hoàn toàn nhất trí. Tuổi trẻ đạo sĩ rất nhanh liền phát hiện trong ngủ mê ưu ảnh cá trình điện. Trên mặt hắn hiện lên một tia sợ sệt, nhưng lập tức lại bị tham lam thay thế. Hắn không có tùy tiện kinh động đầu này hung thú, mà là tay nắm pháp quyết, vô thanh vô tức tới gần bách đá, từ trong tay háo tế ra một thanh hàn quang bắn ra 4 phía đoạn kiếm. Đoạn kiếm kia chỉ là dài hơn thước, lại sắc bén dị thường, ở trong nước sẽ qua. Không có mang theo mảy may lực cản, thẳng đến không minh san hô gốc dễ cắt tới. Ngay tại mũi kiếm sắp chạm đến san hô một chớp mắt kia, một mực ngủ say u ảnh cá trình điện, cặp kia không tình cảm chút nào thụ động, đống nhiên mở ra. Không có gào thét, không có cảnh báo. Một đường so Trần Uyên cánh tay còn thô màu lam điện quang, không có chút nào chừng triệu theo nó trong miệng phun ra, ở trong nước lôi ra một đường chói mắt quy tích, sau phát tới trước, hung hăng bổ vào tuổi trẻ đạo sĩ hộ thể lồng ánh sáng phía trên. Đôn đốt, chói hai tiếng nổ đùng đoàng ở trong nước trầm muộn nổ tung. Màu lam nhạt lồng ánh sáng kịch liệt vặn vẹo biến hình, mặt ngoài trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết dạng, phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng diễn gì. Tuổi trẻ đạo sĩ sắc mặt bám một chút trở nên trắng bệnh. Hắn hiển nhiên đánh giá thấp đầu này thủ hộ linh vật hải thú thực lực cùng cảnh giác. Vội vang ở giữa, hai tay của hắn liền chút, mấy đạo từ nước biển ngưng tụ mà thành mũi tên bắn về phía cá trình điện, lại chỉ ở kia cứng cỏi dày đặt ra bên trên, lưu lại mấy đạo không quan trọng gì màu trắng vết cắt. Một cử động kia, triệt để chọc giận ưu ảnh cá trình điện. Nó thân thể cao lớn bỗng nhiên hất lên, mở ra miệng lớn, một tấm càng thêm khổng lồ, càng thêm dày đặc màu lam lưới điện, tu đùn kéo đến giống như chụp vào tuổi trẻ đạo sĩ. Tuổi trẻ đạo sĩ trên mặt màu máu tận hời, sẽ không nửa phần lúc trước ngạo khí. Hắn kinh hai muốn tuyệt, không chút do dự bóp nát bên hông treo một viên ngọc phù. Ngọc phù nổ tung, hóa thành một mặt dày đặc thủy thuẫn ngăn tại trước người. Lưới điện cùng thủy thuẫn ầm vang chạm vào nhau. Tuổi trẻ đạo sĩ bị kia cỗ to lớn lực trùng kích tung bay ra ngoài, trong miệng phun ra một đường huyết tiễn, ngay cả hộ thể lồng ánh sáng đều sáng tối chập chờn, gần như vỡ vụn. Hắn mượn nguồn sức mạnh này, cũng không quay đầu lại hướng lên điên cuồng chạy trốn, thậm chí ngay cả kia chiếc lơ lửng tại cách đó không xa thanh ngọc thuyền nhỏ đều không để ý tới thu hồi, cả người hóa thành một đường chật vật lam quang, trong nháy mắt biến mất tại biển sâu hắc ám bên trong. Dãy biển quay về tĩnh mịch, chỉ có đầu kia ưu ảnh cá trình điện, bởi vì bị quấy nhiễu, lộ ra dị thường táo bạo. Nó tại nguyên chỗ xoay quanh tới lui, trên thân thỉnh thoảng hiện lên từng đạo nhỏ vụn hồ quang điện, đem đến gần tất cả cá bơi điện thành thang cốc. Bụng của nó bị thanh đoạn kiếm này pháp khí dư uy rạch ra một đường nhàn nhạt vết thương, đang có từng tia từng sợi màu xanh sẫm huyết dịch chảy ra. Nó thụ thương, mà kia chiếc bị vứt bỏ thanh ngọc thuyền nhỏ thì tại mạch nước ngầm thôi thúc dưới loạn tra loạn trọn mà hướng phía Trần Uyên ẩn thân khe đá chậm rãi nhẹ nhàng tới. Biển sâu tĩnh mịch bị kia một tiếng trầm muộn nổ đùng triệt để xé nát. Trần Uyên giống một khối cùng khe đá hòa làm một thể gỗ mục, liên tâm nhảy đều cơ hồ đình trệ. Hắn vượt qua chật hẹp khe hở, đem phát sinh trước mắt tất cả thu hết vào mắt. Tiên sư, hai chữ này như là hai tòa vô hình núi lớn trùng điệp đặt ở trong lòng của hắn. Trẻ tuổi đạo sĩ trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động dòng nước chống rông ngưng tụ vòng bảo hộ thủ đoạn, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Trần Uyên đối lực lượng nhận biết. Tôn lão đầu trong miệng hậu thiên ba cảnh tại bực này vĩ lực trước mặt, yếu ớt giống một tấm giấy cửa sổ, đâm một cái là rách. Nhất là kia chiếc thanh ngọc thuyền nhỏ, không cần buồn, không sợ thủy áp, tới lui như điện, quả thực là chưa bao giờ nghe thần vận. Trần Uyên vốn cho là mình săn giết 10 năm hồng giáp giải, thiết kế lừa giết Lưu Mạt Hẹo, đã tính thủ đoạn cao minh. Nhưng hôm nay gặp mặt, mới biết mình bất quá là trong hồ nước hơi lớn một chút cá trạch, mà người ta là chân chính mãnh long quá giang. Trẻ tuổi đạo sĩ mặc dù chật vật chạy trốn, nhưng Trần Uyên tuyệt không tin tưởng hắn biết như vậy bỏ qua. Như thế tiên gia chi vật, nhất định chân quý dị thường, sao lại dễ dàng buông tha? Nói không chừng, giờ phút này đang núp ở nơi nào đó chữa thương, hoặc là đã phát ra đưa tin, kêu gọi đồng môn đến đây. Mà đầu kia bị chọc giận đũ ảnh cá trình điện, càng là dưới mắt trực tiếp nhất uy hiếp. Bụng nó vết thương mặc dù cạn, nhưng này cố bạo ngược khí tức lại càng thêm nồng đậm, tại nguyên chỗ xoay quanh không nghỉ, từng đạo dọa người điện quang tại nó bên ngoài thân du tẩu, đem nước biển trùng quanh đều quấy đến từ từ rung động. Giờ này khắc này, mảnh này rãnh biển chính là một chỗ tuyệt địa. Bên trên có tiên sư rình mò, dưới có hung thú chiếm cứ, hắn một cái ngay cả tiên thiên cánh cửa cũng không bước vào phàm nhân, kẹp ở giữa, có chút dị động, chính là thịt nát xương tan hạ chẳng. Nhất định phải đi. Trần Nguyên trong lòng trước tiên liền làm ra quyết đoán. Không minh san hô lại chân quý, thanh ngọc thuyền nhỏ lại thần dị, cũng phải có mệnh đi lấy mới được. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị lặng yên rút đi, thuận lúc đến thiết tuyến đằng trở về mặt biển lúc, kia chiếc bị vứt bỏ thanh ngọc thuyền nhỏ, ở trong tối lưu lôi quần dưới, lại đánh lấy xoáy, bất thiên bất ỷ, hướng phía hắn ẩn thân khe đá chậm rãi nhẹ nhàng tới. Trần Nguyên hô hấp đột nhiên trì trệ. Đầu óc của hắn trong nháy mắt này, tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển. Cầm, vẫn là không cầm. Một thanh âm dưới đáy lòng điên cuồng hò hét, cầm. Có vật này, liền trở với có bước vào tiên đồ thuyền bè. Ngày sau vô luận là đi xa tìm kiếm hỏi thăm tiên sơn, vẫn là tao ngộ nguy hiểm bỏ chạy, đều xa không phải phàm tục thuyền có thể so sánh. Đây là trời ban cơ duyên. Một thanh âm khác lại băng lãnh như sắt, không cầm. Vật này chính là tiên sư tất cả, phía trên nhất định có lưu thần thức lạc ấn loại hình truy tung thủ đoạn. Hôm nay lấy đi, ngày mai liền có tiên sư tìm tới cửa, đến lúc đó lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Hai cái ý niệm điên cùng giao chiến, để hắn huyệt thái dương cũng bắt đầu thỉnh thịch trực ngày. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia càng ngày càng gần thanh ngọc thuyền nhỏ, thân thuyền mặt ngoài chạy xuôi ánh sáng nhạt, phảng phất mang theo chí mạng dụ hoặc. Hắn thậm chí có thể thấy rõ, thân thuyền bên trên bị điện quang bổ trúng địa phương, lưu lại một mảnh cháy đen ấn ký, mấy đạo nhỏ xíu vết rách như mạng nhện lan tràn ra. Hư hại. Phát hiện này, để Trần Nguyên nhịp tim hụt một nhịp. Ngay sau đó, một cái cực kỳ lớn gan, thậm chí có thể nói là điên cuồng ý niệm, tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Trẻ tuổi đạo sĩ hộ thể lồng ánh sáng, bị điện quang một kích liền che kín vết rách, suýt nữa vỡ vụn. Điều này nói rõ, ưu ảnh cá trình điện lôi điện chi lực, đối loại này từ linh khí cấu trúc pháp thuật, pháp khí có cực mạnh khắc chế cùng phá hư hiệu quả. Như vậy, nó phải chăng cũng có thể phá đi pháp khí bên trên có thể tồn tại truy tung ấn ký? Ý nghĩ này vừa sinh ra đến, tựa như sinh trưởng tốt cỏ dại, cũng không còn cách nào ngăn chặn. Đây là một trận đánh cược. Cứ thắng, hắn đem đạt được một chiếc rửa sạch sẽ tiên gia pháp chu, từ đây biển rộng mặc cá bơi. Thua cuộc, hắn sẽ lập tức bị nổi giận cá trình điện ngay cả người mang thuyền cùng một chỗ, vênh thành một chỗ thang gốc. Trần Uyên ánh mắt tại thanh ngọc thuyền nhỏ cùng đầu kia nôn nóng ú ảnh cá trình điện ở giữa vừa đi vừa về di động, trong mắt dãy rủa cùng do dự dần dần rút đi, thay vào đó là một loại gần như cố chấp tỉnh táo cùng kiên quyết. Hắn nhớ tới Tôn lão đầu tại trên giường bệnh dầu hết đèn tắt bộ dáng, nhớ tới phàm tục thế giới sinh lão bệnh tử, nhớ tới cái kia tại biển cả hô hấp ở giữa bình yên thả câu áo tơi ngư dân. Câu phú quý trong nguy hiểm, tiên duyên cũng là như thế. Hắn không do dự nữa, mắt thấy thanh ngọc thuyền nhỏ liền muốn bay vào khe đá, Trần Uyên lặng yên không một tiếng động nô ra tay, không có trực tiếp đụng vào thân thuyền, mà là dùng một đoạn từ trên vách đá bẻ bén nhọn hòn đá, nhẹ nhàng kích thích một chút mặt thuyền. Chính là lần này không có ý nghĩa đụng vào, để thuyền nhỏ quỹ tích xảy ra bị lệch, sắc khe đá bên dưới lão đảo địa, hướng phía ưu ảnh cá trình điện vị trí, nhẹ nhàng đi qua. Trần Uyên tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, hắn đem toàn thân khí tức thu liễm đến cực hạn, uy tức đan dược lực bị hắn thôi phát đến cực hạn, cả người phảng phất thật hóa thành một khối băng lãnh tảng đá. Sâu trong linh hồn, dòng có chút phát sáng, chống đỡ lấy nhục thể của hắn tại kinh khủng thủy áp xuống dưới bảo trì ổn định, có thể rõ ràng nhìn đến kia chiếc thuyền nhỏ cùng cá trình điện ở giữa mỗi một tấc khoảng cách. Ưu ảnh cá trình điện hiển nhiên cũng chú ý tới cái này không mời mà tới trôi nổi bật. Nó cặp kia băng lãnh thụ đồng bên trong lóe ra bạo ngược cùng cảnh giác. Chiếc thuyền nhỏ này bên trên còn lưu lại cái kia ghê tởm nhân loại khí tức, chính là cố khí tức này đã quấy rầy nó ngủ say, còn làm bị thương nó. T. Một tiếng im ắng tê minh ở trong nước truyền lại. Ưu ảnh cá trình điện thân thể cao lớn bỗng nhiên cong lên, giống một tấm kéo căng cự cung. Đến rồi. Trần Uyên con ngươi bỗng nhiên co bảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, so với tiền nhiệm gì một lần đều muốn cuồng bạo màu lam điện quang, từ ưu ảnh cá trình điện miệng lớn bên trong dâng lên mà ra, tạo thành một tấm to lớn, bất quy tắc lưới điện, đem kia chiếc vô tội thanh ngọc thuyền nhỏ toàn bộ bao phủ đi vào. Lốp bốt. Liên tiếp dày đặc như bạo đậu giống như nổ vang, tại dưới biển sâu trầm muộn quanh quẩn. Thanh ngọc thuyền nhỏ tại lưới điện trung tâm run rẩy kịch liệt, lan lộn, thân thuyền mặt ngoài linh quang điên cuồng lấp lóe, sáng tối chập chờn. Những cái kia vốn chỉ là nhỏ xíu vết rách, tại cuồng bạo điện năng trùng kích vào, mắt trần có thể thấy mở rộng, lan tràn. Có tác dụng. Trần Uyên trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc, thậm chí liền hô hấp đều không có một tơ một hào thay đổi. U ảnh cá trình điện một kích qua sau, tựa hồ vẫn chưa hết giận. Nó bãi động to lớn mây đuôi, thân thể cao lớn như là như quỷ mị xuống tới, mở ra miệng lớn, không phải cắn xé, mà là dùng che kín điện văn hầm dưới, hung hăng đâm vào thuyền nhỏ khía cạnh. Chương 22, xảo thủ không minh, Tử cảnh kiếm tiên duyên, cầu cất giữ, truy đọc, chương 22, xảo thủ không minh, tử cảnh kiếm tiên duyên, cầu cất giữ, truy đọc, đông. Một tiếng vang trầm, thanh ngọc thuyền nhỏ như cái bị đá bay cục đá, quần quần lấy bay ra ngoài, vừa lúc đâm vào Trần Uyên chỗ ẩn thân cách đó không xa mặt khác trên vách đá, phát ra một tiếng rợn người răng rắc âm thanh, thân thuyền bên trên lớn nhất một vết nước, cơ hồ muốn đem nó đứt thành hai đoạn. Làm xong tất cả những thứ này, ưu ảnh cá trình điện tựa hồ cuối cùng phát tiết xong lửa giận, lại có lẽ là khiên động vết thương, nó có chút hề bại lắc lắc cái đuôi, chậm rãi chìm trở về không minh san hô phía dưới trong bóng tối, một lần nữa lâm vào ẩn nút, chỉ là trên người địa quang, so trước đó ảm đạm rất nhiều. Dãy biển lại một lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Trần Nguyên tại khe đá bên trong, lại đợi chừng nửa canh giờ. Tại xác nhận ưu ảnh cá trình điện thật đã rơi vào trạng thái ngủ say, đồng thời không có cái khác bất luận cái gì dị động về sau, hắn mới lặng yên không một tiếng động từ khe đá bên trong bò ra. Hắn không có lập tức dây vào kia chiếc rách dưới thuyền nhỏ. Ánh mắt của hắn trước tiên rơi vào gốc kia không minh san hô bên trên. Giờ phút này, thủ hộ giả trọng thương ngủ say, chính là cơ hội ngàn năm một thở. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lách qua cá trình điện chiếm cứ khu vực, tới gần gốc kia tản ra thanh lãnh bẩm sáng kỳ vật. Hắn không có lòng tham, không có ý đồ đem chọn gốc san hô nhổ tận gốc, vậy rất có thể bừng tỉnh cá trình điện. Hắn chỉ là rút ra bên hông trôi này đặc chế giáo săn cá, dùng mũi thương cực kỳ tinh chuẩn điện, từ san hô tít ngoài rìa vị trí, nạy ra xuống một khối nhỏ ước chừng to bằng móng tay mảnh vỡ. Mảnh vỡ rời thân thể trong nháy mắt, một cỗ tinh thuần đến cực điểm linh khí tản mạn ra, để Trần Uyên toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, tinh thần vì đó rung một cái. Hắn không dám thất lễ, lập tức dùng đã sớm chuẩn bị xong từ nhiều tầng da cá may túi đem mảnh vỡ sắp xếp gọn, chăm chú ôm ở miệng túi, ngăn cách khí tức. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới chuyển hướng kia chiếc nửa bị thanh ngọc thuyền nhỏ. Hắn bơi đi, cẩn thận kiểm tra một lần. Thuyền nhỏ tổn thương so với hắn dự đoán còn nghiêm trọng hơn, thân thuyền bên trên hiện đầy vết rách, nội bộ một chút cùng loại trận pháp đường vân kết cấu cũng bị điện quang phá hư đến 7-8 phần, cơ hồ thành một đống phế phẩm. Nhưng Trần Uyên trên mặt cũng lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Càng là rách rưới, nói rõ cá trình điện thanh tẩy càng là triệt để. Phía trên coi như thật có cái gì thần thức là ấn, trải qua lần này của Ngô Lạm Đạt, cũng tuyệt đối không có khả năng còn hoàn chỉnh giữ lại xuống tới. Hắn đem thiết tuyến đằng một mặt, vững vàng thắt ở thuyền nhỏ coi như hoàn chỉnh đầu thuyền, rồi sau đó đã không còn mảy may lưu luyến, dắt lấy chiếc này thuyền hỏng, hướng phía mặt biển, ra sức bơi đi. Ngay tại hắn sắp rời đi mảnh này dánh biển phạm vi lúc, sâu trong linh hồn màu xanh ngọc phủ, đột nhiên hơi chấn động một chút. Một nhóm tin tức mới chậm rãi hiện hiện. Điều kiện thỏa mãn, với trong tuyệt cảnh tiềm ẩn, với trong nguy cấp ẩn nút, tâm thần cùng hoàn cảnh độ cao thống nhất, thành công lẩn tránh thượng vị sinh mạng thể cảm giác. Dòng tạo ra, quy tức liêm thần, nhập môn. Quy tức liêm thần, nhập môn nhưng trên diện rộng thu liễm tự thân khí huyết, nhịp tim, thần ý ba động, cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, giảm xuống bị cảm giác được tỷ lệ. Chú thích, không cách nào hoàn toàn đối tu sĩ cấp cao hoặc cảm giác nhạy cảm dị thú miễn dịch. Xong rồi. Trần Uyên trong lòng nhất định, nổi lên tốc độ, lại nhanh mấy phần. Lần này biển sâu chuyến đi, thu hoạch chi lớn, viễn siêu hắn tưởng tượng. Trở về mặt biển quá trình, xa so với lặn xuống lúc càng thêm gian khổ. Kéo lấy một chiếc tổn hại, phân lượng không nhẹ thanh ngọc thuyền nhỏ, Trần Uyên cơ hồ hao hết cuối cùng nhất một tia khí lực. Khi hắn cuối cùng xông phá mặt nước, hô hấp đến kia mang theo tanh nồng bị không khí mới mẻ lúc, cả người đều hư thoát, chỉ có thể gắt gao đảo ở mình kia chiếc rách dưới thuyền gỗ mạn thuyền, miệng lớn thở hổn hển. Chậm chọn vẹn thời gian đốt một nén hương, hắn mới khôi phục một chút khí lực, dùng cả tay chân bỏ lại mình kia chiếc thuyền gỗ nhỏ bên trên, sau đó phí hết sức chín châu hai hổ, mới đưa kia chiếc giống vậy rách dưới thanh ngọc thuyền nhỏ kéo đi lên. Hai chiếc thuyền hỏng song song nằm trên bong thuyền, một chiếc phàm là tục tạo vật, một chiếc là tiên gia pháp khí, giờ phút này nhìn qua, giống như là cá mẹ một lứa. Trần Uyên không để ý tới nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Thanh ngọc thuyền nhỏ trình độ hư hại, so tại dưới nước nhìn xem tốt hơn một chút. Kia đạo bắt mắt nhất vết rách mặc dù đáng sợ, nhưng lại chưa hoàn toàn xuyên qua thân thuyền, chỉ là để hắn kết cấu không còn hoàn chỉnh. Nội bộ huyền ảo phù văn bị điện giật đến cháy đen một mảnh, linh tính hoàn toàn không có, triệt để biến thành phàm vật. Cái đồ chơi này hiện tại đừng nói mang người phi hành, chỉ sợ ngay cả một tia linh lực đều không thể thôi động. Nhưng Trần Uyên trên mặt cũng lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Một chiếc hoàn hảo không chút tổn hại tiên gia pháp khí, hắn cầm sợ hãi trong lòng, nhưng một chiếc triệt để báo hỏng, chỉ còn lại kiên cố xác ngoài hài cốt ngược lại thành dưới mắt tốt nhất cầu sinh công cụ. Hắn đem túi kia lấy không minh san hô mảnh vỡ ra cá túi tiếp thân mắc kỹ, sau đó bắt đầu suy nghĩ tình cảnh trước mắt. Nơi đây không nên ở lâu. Cái kia đào tẩu tuổi trẻ đạo sĩ, lúc nào cũng có thể mang theo giúp đỡ giết trở lại tới. Hắn nhất định phải lập tức rời đi vùng biển này. Hắn thuyền gỗ buồm đã hủy, tại cái này biển rộng mênh mông bên trên, chỉ dựa vào hai tay vẩy nước không khác với chờ chết. Duy nhất trông cậy bảo chính là chiếc này mặc dù tổn hại nhưng chất liệu hơn xa phàm một thanh ngọc thuyền nhỏ. Hắn không có ý đồ làm bất luận cái gì chữa trị, kia vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Hắn chỉ là đem mình trên thuyền còn sót lại nước ngọt, cá khô những vật này thập, toàn bộ đem đến thanh ngọc trên thuyền nhỏ. Cuối cùng nhất, hắn nhìn thoáng qua làm bạn mình thật lâu rách dưới thuyền gỗ, dùng giáo săn cá nảy ra xuống thuyền mạn thuyền bên trên một khối coi như hoàn chỉnh bong thuyền, xem như tạm thời thuyền mái chèo. Theo sau, hắn không lưu luyến chút nào nhảy lên chiếc này trải rộng vết dạng, linh quang ảm đạm mới thuyền ra sức huy động bong thuyền, hướng phía rời xa vùng biển này phương hướng, chậm rãi đi. Chiếc này đã từng tiên gia pháp khí, bây giờ nhìn qua tựa như một khối bị sóng biển cọ rửa thật lâu, hình thù kỳ quái màu xanh đáng ngậm, không chút nào thu hút. Sau đó, chính là một bước mấu chốt nhất, đột phá. Hắn không dám ở nơi này trên chiếc thuyền này tiến hành, đột phá lúc năng lượng ba động, rất có thể sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hắn lái chiếc này xấu thuyền, lại tại trên biển chẳng có mục đích phiêu lưu một ngày, cuối cùng tìm được một tòa chỉ có mấy trượng phạm vi, chùi lủi đá ngầm đảo. Loại địa phương này, chim không thèm bị, cá không tới gần, là tuyệt hảo nơi bế quan. Hắn đem thuyền cẩn thận dừng sát ở đá ngầm cản gió chỗ, lại tại trên đá ngầm khoanh chân ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra cái kia da cá túi. Làm khối kia to bằng ngón tay không minh san hô mảnh vỡ bại lộ trong không khí trong nháy mắt, một cỗ tinh thuần đến khó lấy tưởng tượng linh khí đập vào mặt. Trần Uyên thậm chí cảm giác không khí chung quanh bên trong trình độ đều tựa hồ bởi vì cỗ này linh khí mà trở nên ngọt mấy phần. Hắn không chút do dự, há miệng liền đem khối kia mảnh vỡ nuốt vào trong bụng. Vâng. Mảnh vỡ vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ lạnh buốt mà bàng bạc dòng lũ, trong nháy mắt xông vào tứ chi bách hải của hắn. Cỗ năng lượng này cùng hắn trước đó dựa vào dự thạch ăn thịt rèn luyện ra khí huyết chi lực hoàn toàn khác biệt. Khí huyết chi lực là chọc là hậu tiên tạo ra, mà cỗ này linh khí là trong là giữa thiên địa bản nguyên nhất năng lượng. Trần Uyên thân thể tựa như một khối bị ném vào trong liệt hỏa ngon sắt, trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt thống khổ truy liên. Hắn lập tức tập trung ý chí, trong đầu hiện ra quan triều đồ cảnh tượng, hô hấp thổ nạp ở giữa bắt đầu dẫn đạo cỗ này mất khống chế năng lượng dựa theo quan tượng pháp lộ tuyến, một lần lại một lần cọ rửa kinh mạch của mình cùng cốt tủy, tẩy tủy phản mạch. Tôn lão đầu trong miệng kia huyền chi lại huyền cảnh giới, giờ phút này chính lấy một loại thô bạo nhất, phương thức trực tiếp nhất trong cơ thể hắn trình diễn. Giang giác, giang giác, hắn xương cốt đang rên rỉ, tại tái tạo. Mỗi một tấc kinh mạch đều bị tia cỗ tinh thuần linh khí cương ép mở rộng, gột rửa. Từng tầng màu đen, mang theo mùi hôi thối tạp chất, từ lông của hắn lỗ bên trong không ngừng bài xuất, cơ hồ đem hắn cả người nhuộm thành một cái than đen. Thống khổ, khó nói lên lời thống khổ. Tựa như có ước vạn con kiến tại gặm nuốt hắn cốt thủy, lại có vô số thanh đao nhỏ tại phá kinh mạch của hắn. Nhưng Trần Uyên ý chí lại như là bản thạch kiên định. Hắn gắt gao giữ vững tâm thần mặc cho kia cố kịch liệt đau nhức quét sạch toàn thân, ý thức nhưng thủy chung trong sạch, cẩn thận vận chuyển quan triều đồ. Chiều lên, chiều rơi. Trong cơ thể hắn linh khí dòng lũ, cũng theo quan tượng pháp vận luật, từ cuồng bạo, dần dần trở nên thuần phục, cuối cùng hóa thành tia nước nhỏ, dung nhập hắn đan điền trong khí hải, tạo thành một sợi yếu ớt lại vô cùng tinh thuần. Pháp lực. Không biết qua bao lâu, làm cuối cùng nhất một tia linh khí bị luyện hóa, Trần Uyên chậm rãi mở hai mắt ra. Một đạo tinh quang từ hắn trong mắt chợt lóe lên, càng đem phía trước vài thước bên ngoài một khối đá ngầm, đánh ra một cái đầu ngón tay lớn nhỏ hố cạn. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình thân thể, làn da mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật dày màu đen dơ bẩn, tản ra mùi hôi thối khó ngửi. Nhưng hắn có thể cảm giác được, tại tầng này dơ bẩn phía dưới, da của hắn trở nên giống như là ngọc thạch ôn nhuận, tràn đầy kinh người tính bền dẻo. Trong thân thể càng là tràn đầy trước nay chưa từng có, nhẹ nhàng mà cường đại lực lượng. Tâm hắn niệm khẽ động, một sợi pháp lực từ đầu ngón tay lộ ra, trên không trung xẹt qua một đường nhỏ bé không thể nhận ra màu lam nhạt hồ quang. Xong rồi, hắn đứng người lên, một cái nhảy vọt, nhảy vào trong biển, đem đầy người dơ bẩn thành tẩy sạch sẽ. Tái xuất nước lúc, dung mạo của hắn tựa hồ không có quá đại biến hóa, nhưng cả người khí chất lại xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Nếu như nói trước kia hắn là giấu ở trong vỏ lưới dao, như vậy hiện tại, hắn chính là một khối ôn nhuận ngọc thô, mũi nhọn nội liễm, lại tự có một cỗ siêu nhiên với phàm tục phía trên ý vị. Chương 23, Thiên Phong Đảo, độc hành khách chương 23, Thiên Phong Đảo, độc hành khách sâu trong linh hồn màu xanh ngọc phù, cũng đúng lúc đó hiện ra tin tức mới. Dòng tiến hóa, hậu thiên viên mãn tiên thiên vô cấu. Tiên thiên vô cấu đã thoát ly phàm tục thân thể, nhục thân không một hạt bụi không để lọt, nhưng dẫn thiên địa linh khí nhập thể, sơ bộ có được pháp lực. Dòng tiến hóa, quan triều đồ, tiểu thành, quan triều đồ, đại thành. Quan triều đồ, đại thành đã triệt để nắm giữ này quan tượng pháp tinh túy, nhưng tự hành vận chuyển, chậm chạp hấp thu thiên địa linh khí. Trần Uyên thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Cái này ngụm trọc khí, phản phất đem hắn thân là phàm nhân cuối cùng nhất một điểm bụi bặm, cũng triệt để nôn ra ngoài. Trần Uyên tại hoang đá ngầm san hô bên trên ngồi chờ 3 ngày. Hắn không có nóng lòng rời đi, mà là lật ngược quen thuộc lấy trong cơ thể kia cố hoàn toàn mới lực lượng. Là cái này, pháp lực sao? Hắn tự lẩm bẩm, cảm thụ được trong kinh mạch kia cố thanh lãnh mà linh động khí lưu. Khí huyết chi lực còn tại, là yên lặng với huyết nhục chỗ sâu, mà cái này từng sợi màu xanh nhạt pháp lực mới thật sự là thuộc về mình, có thể khiêu động thiên địa vĩ lực chìa khóa. Nó dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng lại tràn đầy khó nói lên lời lực bộc phát, phản phất là mình ý chí kéo dài. Tâm hắn niệm vi động, một sợi pháp lực thuận kinh mạch tập trung với đầu ngón tay, đối dưới chân đá ngầm nhẹ nhàng một chỉ. Ha! Một đường nhỏ bé không thể nhận ra thanh mang bắn ra, cứng rắn đá ngầm mặt ngoài, lưu lại một cái cháy đen lỗ nhỏ biên giới chỗ đã bột đá hóa. Vẹn vẹn một tia, uy lực liền viễn siêu ta toàn lực thi triển toái thạch quyền. Trần Uyên trong mắt lóe lên một tia rung động, lập tức lại bị càng lớn khát vọng thay thế. Đây mới thật sự là lực lượng, đây mới là có thể tránh thoát sinh lão bệnh tử gông xiềng lực lượng. Hắn đứng người lên, đem lực chú ý nhìn về phía kia chiếc rách dưới thanh ngọc thuyền nhỏ. Tiến vào tiên thiên, cảm giác của hắn cũng xảy ra thủy biến, một loại vô hình xúc giác từ trong đầu của hắn kéo dài mà ra, đây chính là linh thức. Linh thức đảo qua, thuyền nhỏ mỗi một tấc kết cấu đều ở trong đầu hắn trở nên rõ ràng. Thân thuyền thanh ngọc chất liệu cực kỳ kỳ lạ, nội bộ đường vân mặc dù hơn phân nửa bị lôi điện chi lực phá hủy, nhưng ngọc thạch bản thân tựa hồ còn có một tia hoạt tính, đang tại cực kỳ chậm rãi bản thân chữa trị. Muốn dựa vào chính nó khôi phục, chỉ sợ phải đợi đến tiên hoàng địa lão, trừ phi có lượng lớn linh khí. Hắn âm thầm suy nghĩ, thần trí của hắn dò xét đến càng thêm cẩn thận, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Tiên sư pháp khí, dù sao cũng nên có chút vốn liếng đi. Cuối cùng, tại thuyền ngọn nguồn một cái bị điện quang bị bỏng dưới khu vực, hắn phát hiện một cái không đáng chú ý hốc tối, hắn thể trụ kết cấu tinh xảo, nếu không phải linh thức dò xét, chỉ bằng vào mắt thường căn bản không thể nào phát giác. hắn dùng giáo săn cá mũi nhọn cẩn thận từng ly từng tí cậy mở hốc tối. Bên trong lẳng lặng tại chỗ nằm ba khối toàn thân óng ánh, tản ra nhu hòa vầng sáng tinh thạch, còn có một cái dùng chống nước da thú bao khỏa quyển trục. Linh thạch. Trần Uyên nhịp tim hụt một nhịp, đây chính là Tô Bá nói từng đề cập qua, tu tiên giả ở giữa thông dụng đồng tiền mạnh. Hắn cầm lấy kia phần quyển trục bằng da thú, chậm rãi triển khai. Kia là một phần hải đồ. So với hắn từ hồi xuân đường lấy được tấm kia, muốn tưởng tận gấp trăm lần không thôi. Hắn ánh mắt tại biển trên bản đồ nhanh chóng di động, rất mau tìm đến một cái tên quen thuộc, Đông Ninh phủ. Nhưng tại cả trương biển trên bản đồ, to lớn Đông Ninh phủ, vẹn vẹn nơi hẻo lánh bên trong một tòa không đáng chú ý đại đảo. Tấm này hải đồ chỗ bao dung rộng lớn vùng biển, được gọi chung là Thất Tinh vùng biển. Mà hải đồ trung tâm, dùng bút son trọng điểm vòng ra một tòa tên là Thiên Phong đảo cự hình hòn đảo, bên cạnh còn có tinh mịn đánh dấu, Vọng Hải trấn, Thanh Trúc phường thị, Bách Bảo lâu. Thì ra, ta vẫn luôn sống ở thế giới nơi hẻo lánh bên trong. Trần Uyên cười một cái tự giễu, nhưng trong lòng dấy lên càng cực nóng hỏa diễm. Thiên Phong đảo, đây mới thật sự là tu tiên giả nơi tụ tập. Một cái vô cùng rõ ràng mục tiêu ở phía trước của hắn trải rộng ra. Hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào. Nơi đây không nên ở lâu, cái kia đảo tẩu đạo sĩ lúc nào cũng có thể dẫn người giết trở lại đến, nhất định phải lập tức đi. Hắn đem một khối linh thạch cầm lấy, tại thuyền thủ một cái không đáng chú ý lỗ khảm bên trong tìm được tới đối ứng khe thẻ, nhẹ nhàng ấn đi vào. Theo sau, hắn thử nghiệm đem trong cơ thể kia sợi yếu ớt pháp lực chậm rãi rót vào lỗ khảm cái khác mấy đạo còn sót lại đường vân bên trong. Ông Thanh Ngọc thuyền nhỏ phát ra một trận rất nhỏ chiến minh, thân thuyền mặt ngoài những cái kia tàn phá đường vân sáng lên yếu ớt quang hoa. Cả chiếc thuyền nhỏ lại chậm rãi cách mặt đất ba tấc, trôi lơ lửng. Xong rồi, Trần Uyên kích động không thôi, lập tức nhảy lên thuyền nhỏ, phân biệt biển trên bản đồ Thiên Phong đảo phương hướng, pháp lực duy trì liên tục thôi động. Thuyền nhỏ không tiếng thở nữa, sát mặt biển hóa thành một đường màu xanh cái bóng, hướng phía bao la bát ngát phương xa mau chóng đuổi theo, tốc độ so với hắn kia chiếc phàm thuyền gỗ nhanh không chỉ gấp 10 lần. Đi thuyền thời gian là khô khan, Trần Uyên không dám có mảy may lười biếng. Uy tức liễm thần dòng từ đầu đến cuối bị hắn thôi động đến cực hạn, đem tự thân sở hữu khí tức đều thu liễm, để chiếc này tổn hại thuyền nhỏ trên mặt biển, tựa như một khối nước chảy bèo trôi bình thường màu xanh đáng ngậm. Biển trên bản đồ tiêu chú nhiều chỗ màu đỏ khu vực nguy hiểm, nơi đó chiếm cứ cường đại hải thú, hắn đều xa xa lách qua. Ngày thứ bảy, hắn chính y theo hải đồ chỉ dẫn, xuyên qua một mảnh tương đối an toàn vùng biển. Đột nhiên, một cỗ khổng lồ uy áp từ cực sâu đáy biển truyền đến, hắn lập tức ngừng thôi động thuyền nhỏ mặc cho hắn tại mặt biển trôi nổi, nhịp tim đều phảng phất chậm nửa nhịp. Thân trí của hắn không dám hướng phía dưới dò xét, chỉ là dựa vào lấy ngư cảm bản năng, phát giác được phía dưới có một cái khó mà tưởng tượng to lớn bóng ma, chính chậm rãi bơi qua. Kia cố áp lực, vẹn vẹn dư ba, liền để lồng ngực của hắn khó chịu, pháp lực vận chuyển đều trở nên vướng hữu. Là cái gì đồ vật? Vẹn vẹn đi ngang qua, giống như này kinh khủng. Hắn ngừng thở, một cử động nhỏ cũng không dám. Cho vẹn quá rồi thời gian một nén nhang, kia cố uy áp mới chậm rãi đi xa. Trần Uyên cúi đầu nhìn thoáng qua hải đồ, hắn đi vòng lộ tuyến, khoảng cách kia phiến ghi chú hắc thủy huyền xà màu đỏ cấm khu đã có trăm dặm xa. Ngoài trăm dặm còn có uy thế như thế, thế giới này xa so với ta tưởng tượng muốn nguy hiểm, ta chút thực lực ấy còn kém xa lắc. Hắn trầm mặc điều chỉnh phương hướng, cách một khu vực như vậy càng xa hơn một chút. Lại qua hơn 10 ngày, hắn cuối cùng xa xa trông thấy chân trời xuất hiện một đường hắc tuyến, không phải hòn đảo mà là một chiếc hành xử ở chân trời lâu thuyền. Chiếc thuyền kia có 3 tầng chi cao, giường cột chạm trổ, toàn thân từ xích hồng sắc linh mục chế tạo, mũi tàu treo một mặt đón gió phấp phới đại kỳ, phía trên treo lên một cái màu vàng hỏa chữ. Nó không có buồm, lại tại tầng mây bên trong bình ổn phi hành, tốc độ cực nhanh. Mấy đạo nhân ảnh đứng ở đầu thuyền bong tàu bên trên, bằng hư cởi gió, tay áo bồng bềnh. Trần Uyên trước tiên liền đem thuyền nhỏ chìm vào trong nước vài thước, chỉ lộ ra một cái không đáng chú ý đỉnh, đồng thời đem tự thân khí tức thu liệm đến cực hạn, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Kia là có thể bay trên trời thuyền. Hắn lặng lặng mà nhìn xem kia chiếc lâu thuyền từ đỉnh đầu bầu trời gào thét mà qua, mang theo phong áp để mặt biển đều tạo nên từng vòng gợn sóng. Thẳng đến chiếc thuyền kia biến mất ở chân trời cuối cùng, hắn mới một lần nữa nổi lên mặt nước, thật dài phun ra một hơi, ánh mắt lại vô cùng phức tạp. Hậu Thiên, Thiên Thiên. Hắn thấp giọng đọc lấy, lâu đó trên thuyền tu sĩ, lại là cái gì cảnh giới? Luyện khí, vẫn là cao hơn. Ta bây giờ trong mắt bọn hắn, cùng ban đầu ở Lâm Hải trấn bến tàu dễ rủ cầu sinh tiểu phu, lại có cái gì khác nhau? Hắn nắm chặt nắm đấm, một cô manh liệt cảm giác cấp bách chiếm lấy hắn. Con đường phía trước từ từ, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình. Hắn thôi động thuyền nhỏ, tốc độ lại nhanh mấy phần. Chương 24, cầu người không bằng cầu mình, bái sư học nghệ chương 24, cầu người không bằng cầu mình, bái sư học nghệ cũng không phải là trong tưởng tượng tiên gia khí tượng. Vọng Hải trấn bến tàu so Lâm Hải trấn lớn không chỉ gấp 10 lần. Không khí nơi này bên trong không có cá tanh, chỉ có một cỗ nhàn nhạt, hô tạp nước biển vị mặn đặc biệt khí tức. Trần Uyên đem kia chiếc rách dưới thanh ngọc thuyền nhỏ giấu ở một chỗ cực kỳ vắng vẻ đá ngầm trong động vật, lại dùng loạn thạch cùng tạo biển làm ngụy trang, lúc này mới thay đổi một thân từ gặp nạn thuyền bên trên tìm thấy vài thô đòn đả, lẫn vào lên bờ dòng người. Hắn hơi còng lưng thân thể, mang trên mặt đường dài đi thuyền mỏi mệt cùng gian nan vất vả, khí tức đều thu liễm, nhìn qua, tựa như một cái may mắn từ hai nạn trên biển bên trong chạy trốn người bình thường. Trên trấn kiến trúc xa so với Đông Linh phủ cao lớn hơn to lớn. Trên đường đi lại, có không ít người đều thần phụ tu vi, khí tức hoặc mạnh hoặc yếu, lại không giống Lâm Hải trấn như vậy, một cái hậu thiên võ giả liền có thể xưng bá một phương. Trần Uyên tìm một nhà tầm thường nhất quán trà, điểm một bình rẻ nhất trà thô, trong góc yên lặng ngồi hai canh giờ. Trong lô thai, rót đầy đủ loại tin tức. Nghe nói không, Thành Nam Trương gia lại tại chiêu mộ hộ vệ, yêu cầu luyện khí 3 tầng trở lên, 1 tháng cho 3 khối hạ phẩm linh thạch đâu. 3 khối linh thạch liền muốn bán mạng. Trương gia cùng Lý gia vì ngoại thành đầu kia khoáng mạch đều nhanh đánh ra chó đầu góc, lúc này đi, cùng chịu chết có cái gì khác nhau. Bách Bảo lâu mới đến một nhóm pháp khí, ta hôm qua đi xem, rẻ nhất một kiện hạ phẩm phi kiếm đều muốn 80 khối linh thạch, đoạt tiền a. Trần Uyên mặt không thay đổi uống trà, nhưng trong lòng đang bay nhanh địa bản tính. Luyện khí chính là về sau con đường. Hắn bây giờ thỏa mãn gây nên nhập thể điều kiện, chỉ là khiếm khuyết một môn công pháp. Vọng Hải trấn, Tư Tấm, Lý, Tôn Tam đại gia tộc khống chế, tán tu ở chỗ này bước đi liên tục khó khăn. Chữa trị kia chiếc thanh ngọc thuyền nhỏ, không chỉ cần phải lượng lớn linh thạch, còn cần tìm một vị kỹ nghệ cao siêu luyện khí sư. Hai thứ này, hắn đều không có. Khu động thuyền nhỏ tiêu hao một khối, trong túi còn sót lại hai khối từ hốc tối bên trong chiếm được linh thạch, ở chỗ này chỉ sợ chỉ đủ hắn an ổn sinh hoạt mấy tháng. Còn như đi đón những hộ vệ kia hoặc là ra biển săn thú nhiệm vụ, càng là xuống dưới kế sách. Thực lực của hắn tại luyện khí tu sĩ trước mặt căn bản không đáng chú ý, tùy tiện bại lộ sẽ chỉ dẫn tới họa sát thân. Việc cấp bách, trước kiếm tiền, lại mua pháp, triệt để bước vào tu tiên đạo lộ. Màn đêm buông xuống, Trần Uyên dùng bạc tại thị trấn biên giới thuê một gian đơn sơ nhất phòng. Hắn ngồi xếp bằng, không có tu luyện, mà là rơi vào trầm tư. Cầu người, không bằng cầu mình. Đem hy vọng ký thác vào tìm kiếm hỏi thăm một vị không biết sâu cạn luyện khí sư trên thân, biến số quá lớn. Hắn ý trượng lớn nhất, xưa nay không là ngoại vật, mà là sâu trong linh hồn biển kia màu xanh ngọc phủ. Một cái ý niệm trong đầu, trong lòng hắn dần dần rõ ràng. Đã có thể liệu ra võ học dòng, kia thuật luyện khí, vì sao không thể? Có thanh phù tại, tu tiên bách nghệ, chỉ cần chịu bỏ thời gian, đều là không đáng kể. Trong lòng của hắn thương nghị đã định. Ngày thứ hai, Trần Uyên không tiếp tục đi quan trà, mà là đi đám tán tu tụ tập phường thị. Nơi này càng thêm hỗn loạn, cũng càng thêm chân thực. Có chào hàng không biết tên thảo dược, có bày quầy bán hàng sửa chữa tàn phá pháp khí, còn có tổ đội đi hiểm địa liều mạng. Hắn lách qua những cái kia viên náo đám người, chuyên hướng những cái kia quặng cuẻ cửa hàng đi. Cuối cùng, bước chân của hắn đứng tại một nhà tên là Trăm Liên Các luyện khí phô trước. Trăm Liên Các, nghe tên ngược lại có mấy phần khí phái, kỳ thực tọa lạc tại phường thị hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh, mặt tiền nhỏ hẹp, bảng hiệu bên trên sơn son đều đã pha tạp chốc ra, cùng bên cạnh mấy nhà đông như chảy hội đan dược phô, phù lục cửa hàng so sánh, lộ ra đặc biệt quặng cuẻ. Trần Uyên tại cửa ra vào đứng đó một lúc lâu, mới nâng chạy bộ đi vào. Cửa hàng bên trong tia sáng lờ mờ, trong không khí tràn ngập một cỗ dị sắt, cho than cùng một loại nào đó không biết tên khoáng thạch hỗn hợp kỳ dị hương vị, cũng không có nghe, ngược lại có loại nặng nề cảm nhận. Một cái râu tóc hoa râm, thân hình làm gầy lão giả chính ghé vào một tấm tràn đầy tràn dầu trên bàn gỗ ngủ gật, người mặc một bộ tắm đến trắng bệch vài đai áo ngắn, một cái chân mất tự nhiên co do, tựa hồ có cũ tổn thương. Nghe được tiếng bước chân, hắn mí mắt giật giật, người biếng ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi đục ngầu nhưng lại mang theo một tia tinh minh con mắt, nhìn từ trên xuống dưới Trần Uyên. Mua đồ, vẫn là tu đồ vật. Lão giả thanh âm khàn khàn, đầu tiên nói trước, bản điếm tổng thể không cho chịu, nhìn một chút đồ vật, định giá, đưa tiền, lại độc thủ. Không hài lòng liền lăn, đừng chậm trễ ta đi ngủ. Cái này thái độ, cùng bên ngoài những cái kia khuôn mặt tươi cười đón khách trưởng quý hoàn toàn khác biệt. Trần Uyên không có để ý, ngược lại cảm thấy dạng này càng tốt hơn. Hắn có chút không lời, lộ ra hai hàm răng trắng, nụ cười có vẻ hơi chất phác, lao trượng, ta không phải đến mua bán, là tìm đến sống làm. Tại gia tộc cùng sư phó học qua mấy năm rèn sắt, khí lực vẫn được, nghĩ tại trên trấn kiếm miếng cơm ăn. Hắn đem mình ngụy trang thành một cái vừa tới Vọng Hải trấn, có chút tay nghề phàm tục thợ rèn. Loại người này, tại Vọng Hải trấn tầng dưới chót nhiều vô số kể, tầm thường nhất. Lão giả nghe vậy, lục ngầu trong mắt lóe ra một tia không dễ dàng phát giác giọng điểm ai, rèn sắt. Vọng Hải trấn tiệm thợ rèn, không có 100 cũng có 80, bằng cái gì đến ta chỗ này? Ta cái này miếu nhỏ, có thể nuôi không dậy nổi người rảnh rỗi. Trần Uyên cũng không tranh luận, chỉ là đem tay áo cuốn lên, lộ ra màu đồng cổ cánh tay, cơ bắp đường còn trôi chảy mà rắn chắc, tràn đầy lực bộc phát. Ánh mắt của hắn đảo qua trong tiệm, chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong một khối cao cỡ nửa người, dùng để rèn sắt thường cái đe sắt, cùng bên cạnh một thanh cơ hồ so với hắn đùi còn thô cự truy, nói ra, lao trượng, để cho ta thử một chút. Ngài nhìn ta cái này thân thể, đánh một ngày sắt, quản hai bữa cơm liền thành, không muốn tiền công. Không muốn tiền công, chỉ cần mua cơm. Lão giả đục ngầu trong ánh mắt cuối cùng lộ ra mấy phần hứng thú. Hắn chậm rãi đứng người lên, khập khiễng đi đến góc tường, từ một đống loạn thất bát tao sắt vụn bên trong, lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay, màu sắc đỏ sẫm khoáng thạch, ném ở Trần Uyên dưới chân. Đây là quặng đồng so gang cứng rắn gấp 3, mềm dai 5 phần. Đem nó cho ta đánh thành lớn chừng bàn tay khối lập phương, độ dày đều đều, bên trong không thể có nửa điểm tạp chất và bạc khí. Một cách giờ, làm được, liền lưu lại. Làm không được, từ chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi đâu. Lão giả nói xong, liền lại khập khiễng đi về bên bàn gỗ, một lần nữa nằm xuống, phản phất đôi kết quả không quan tâm chút nào. Trần Uyên trong lòng hơi động, cái này quặng đồng, hắn tại Tô gia tạp ký bên trên đọc qua, phàm hỏa khó tan, cần lấy thủ pháp đặc biệt rèn. Lão nhân này, nhìn như là đang khảo nghiệm một cái thợ rèn. Kỳ thực là đang thử thăm dò hắn nền tảng. Hắn không có nhiều lời, đi đến nơi hẻo lánh, ở trần, lộ ra nhìn như cường tráng, kỳ thực ẩn chứa lực lượng kinh khủng nhục thân. Hắn một tay nắm lên chuôi này chừng 100 cân cự truy, lại giống như là cầm lấy một cây củi giống như nhẹ nhõm. Hô, hắn hít sâu một hơi, không có lập tức động thủ, mà là nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra quan triều đồ cảnh tượng. Thủy triều lên xuống, vận luật tự nhiên. Trong cơ thể hắn khí huyết chi lực, theo cố này vận luật, chậm rãi chạy xuôi đến hai tay. Sau một khắc, hắn mở hai mắt ra, trong tay cự truy động. Đang. Tiếng thứ nhất truy vang, lột ngặt mà nặng nề. Hắn không dùng ma lực, mà là đem toàn thân lực đạo, thông qua một loại kỳ lạ xoắn ốc kình, tinh chuẩn quán chú đến đầu búa, lại rơi xuống khối kia quặng đồng bên trên. Lão giả nguyên bản đang nhắm mắt, đột nhiên mở ra một đường nhỏ, trong khe hở, tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Bình thường thợ rèn, truy liên vật này, tất nhiên là tia lửa tung tóe, tiếng vang đứt hai. Nhưng Trần Uyên một truy này xuống dưới, thanh âm ngưng tụ không tan, đốm lửa lắc đắc không có mấy, tất cả lực lượng, phản phất đều bị khối kia nho nhỏ khoáng thạch cho ăn đi vào. Đây rõ ràng là đối lực lượng khống chế đã đạt đến một cái cực kỳ cao minh tình trạng. Đương, đương, đương. Chú ý âm thanh không còn là đơn điệu đánh, mà là tạo thành một loại đặc biệt tiết tấu, khi thì như chiều cường trào lên, cương mãnh cực kỳ, khi thì như mảnh sóng vô bờ, liên miên không dứt. Trần Uyên thân hình theo truy vang lên rơi, lại có một loại không nói ra được cân đối cùng mỹ cảm. Cả người hắn, phản phất đều cùng trôi này cự truy, khối này cái đe sắc hòa thành một thể. Đây là hắn đem thoái thạch quyền xoắn ốc cắm kình, cùng quan triều đổ khí huyết vận chuyển pháp môn, kết hợp với phàm tục rèn sắt kỹ xảo, tự hành lục lọi ra một loại rèn phương thức. Lão giả triệt để ngồi ngay ngắn, đục ngầu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên mỗi một cái động tác, trên mặt lười nhác cùng giọng địa mai sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại hôn tạm kinh ngạc, xem kỹ thần sắc phức tạp. Tiểu tử này là cái bảo, căn cốt tuyệt hảo, khí huyết hùng hồn đến không giống phàm nhân, càng khó hơn chính là phần này ngộ tính cùng đối lực lượng lực không chế. Cái này không phải bình thường thợ rèn, rõ ràng chính là một khối chưa điêu khắc ngọc thô, một khối tuyệt hảo nhân tài. Không đến nửa canh giờ, Trần Uyên dừng động tác lại. Cái đe sắt bên trên, khối kia quặng đồng đã biến thành một khối màu sắc xích hồng, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, hiện ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng gạch vuông. Hắn dùng cặp gấp than kẹp lên, đưa tới trước mặt lão giả. Lão giả tiếp nhận, vào tay hơi trầm xuống. Hắn dùng ngón tay tại biên giới gõ gõ, phát ra thanh thúy du dương sắt đá thanh âm, thật lâu không dứt. Tốt, tốt, tốt. Lão giả nói liên tục ba chữ tốt, trên mặt nếp may đều cười lên. Ngươi gọi cái gì tên? Trần Lập. Được, Trần Lập, ngươi được tuyển. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Ngụy Hòa đồ đệ. Tiền công không có, nhưng ăn ở toàn bao, bao ăn no. Lão giả cũng chính là Ngụy Hòa, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, chỉ là trong cặp mắt kia tinh quang, thế nào nhìn đều giống như một đầu lão hồ ly để mắt tới qua mùa đông gà béo. Trần Uyên trong lòng nghiêm nghị, trên mặt lại là một bộ thụ sủng nhược kinh biết ơn bộ dáng, liên tục không người nói tạ, đa tạ sư phó. Chương 25, đại xảo nhược quyết chương 25, đại xảo nhược quyết lấy Trần Lập thân phận, Trần Uyên tại trăm liên các giàn xếp xuống dưới. Hậu viện một gian chất đầy phế liệu cùng năm xưa tạp vật kho củi, chính là hắn tạm thời chỗ ở thời gian trở nên cực kỳ đơn điệu. Vào ban ngày, Ngụy Hòa chỉ làm cho hắn làm thô kệch nhất, nhất hao phí khí lực công việc, thỉnh thoảng sẽ truyền thụ một chút kỹ xảo. Kéo động bộ kia cũ nát lại nặng nề ốm bê, sắp thành đống khoáng thạch từ hầm đem đến rèn đúc đài bên cạnh, lại đem thiêu đốt hầu như không còn xỉ quặng một giỏ giỏ thanh lý ra ngoài. Những ngày sống, đổi lại bình thường thợ rèn học đồ, ngày kế sợ là xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh. Trần Uyên lại không có chút nào lời oán giận, đem một cái chịu khổ nhọc, đối tiên ra việc ngây thơ vô tri phàm tục thợ rèn, diễn dịch đến vừa đúng. Hắn trầm mặc ít nói, làm việc ra sức, chưa từng hỏi nhiều một câu. Nhưng không người biết được, hắn mỗi một lần kéo động ống bế, mỗi một lần xoay người rời lên khoáng thạch, hô hấp tiết tấu, bắp thịt phát lực, đều âm thầm phù hợp lấy quan triều đồ đặc biệt vận luận. Mãnh liệt khí huyết chi lực tại thể nội lao nhanh, từng lần một cọ rửa, rèn luyện lấy cái kia đã thoát thai hoán cốt tiên thiên thân thể. Mồ hôi chảy xuôi, không phải hư hao tổn, mà là rèn luyện. Ba ngày sau, khi hắn lại một lần nữa đem một giỏ quặng đồng cặn bã rửa qua, trở về cửa hàng lúc, sâu trong linh hồn màu xanh ngọc phù bên trên, lặng yên hiện ra một nhóm mới lời chữ dấu vết. Điều kiện thỏa mãn, tự mình tham dự rèn đúc quá trình, thể ngộ sắt đá chi biến. Dòng tạo ra, rèn đúc nhập môn. Xong rồi. Trần Uyên trong lòng bình tĩnh, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia chất phát bộ dáng. Nhưng những ngày này xuống tới, trong lòng của hắn đối Ngụy Hòa cảnh giác lại càng ngày càng sâu. Cái này quẹ chân lao đầu, làm việc lộ ra một cỗ không nói ra được cổ quái. Ngoại trừ cần thiết suy nghĩ, hắn cơ hồ chưa từng bước ra cửa hàng nửa bước, cũng chưa từng cùng trong phường thị quê nhà có bất kỳ lui tới, cả ngày liền gục xuống bàn cho mắt, điệu thấp đến gần như quỷ dị. Một cái mở tại tu tiên trong phường thị luyện khí sư, lại đối linh thạch cùng suy nghĩ biểu hiện được như thế thờ ơ, bản thân cái này liền không hợp với lẽ thường. Trần Uyên có loại dự cảm, người này thu lưu mình, tuyệt không phải nhìn chúng điểm này khí lực như vậy đơn giản. Đợi học được chút bản lĩnh thật sự, nhất định phải lập tức thoát thân. Lại qua mấy ngày, Trần Uyên tính toán thời gian, tìm được đang đánh chợp mắt Ngụy Hòa. Sư phó, ta muốn. Xin phép. Hắn xoa xoa tay, ngữ khí có chút câu nệ. Ngụy Hòa lười biếng sốc lên mí mắt, quét mắt nhìn hắn một cái, nhìn hắn bộ kia chất phát đàng hoàng bộ dáng, không giống như là tại giả mạo. Một cái ngay cả khí cảm đều không có phàm nhân, tại cái này vọng hải trấn cũng không bay ra khỏi cái gì bọt nước. Đi thôi, trước khi trời tối chạy trở về tới. Hắn không kiên nhẫn vất vất tay. Tạ sư phó. Trần Uyên túi người hành lễ, quay người bước nhanh rời đi. Bóng đêm như mực. Hắn không có tại trên trấn dừng lại, mà là trực tiếp xuyên qua hỗn loạn phường thị, đi vào bờ biển một chỗ cực kỳ vắng vẻ bãi đá ngầm. Đẩy ra dùng loạn thạch cùng tạo biển tỉ mỉ ngụy trang cửa hàng, kia chiếc rách dưới thanh ngọc thuyền nhỏ, lặng lặng tại chỗ nằm ở bên trong. Trần Uyên không có vội vã sửa chữa thuyền nhỏ, mà là đưa nó đẩy vào trong biển, lái chiếc này ở dưới bóng đêm không chút nào thu hút đá ngầm lái vào lân cận một mảnh yên lặng không người của biển. Mặt biển bình tĩnh, ánh trăng bị mây đen che đậy. Hắn khoanh chân ngồi ở mũi thuyền, trong đầu hiện ra kia phần được từ tuổi trẻ đạo sĩ tường tận hải đồ. Trên bản đồ không chỉ có đường thuyền cùng hiểm địa, càng dùng tinh mỹ bút son tiêu chú lân cận vùng biển mấy loại ẩn chứa linh khí đê giai hải sản. Căn cứ đánh dấu, mảnh này bãi đá ngầm lân cận liền có một loại tên là ánh trăng bối kỳ vật, hắn ẩn chứa linh khí ôn hòa tinh khiết, thích hợp hắn nhất bực này mới vào tiên tiên tu sĩ vững chắc căn cơ. Hắn hai mắt nhắm nghiền, đem ngư cảm viên mãn thôi động đến cực hạn, cảm giác không còn là chẳng có mục đích trải ra, mà là giống một cây tinh chuẩn kim thăm dò tại băng lãnh nước biển chỗ sâu, tìm kiếm lấy ánh trăng đối kia đặc biệt linh cơ ba động. Gần nửa canh giờ sau, thân hình hắn khẽ động, vô thanh vô tức trượt vào trong nước. Nửa ngày sau, hắn trở về thuyền nhỏ, trong tay đã nhiều hai cái lớn chừng bàn tay, vỏ sò trong đêm tối hiện ra nhu hòa ánh sáng nhạt ánh trăng bối. Vận khí không tệ. Trần Uyên trên mặt bộc lộ một vòng vui mừng. Hắn dùng giáo săn cá cậy mở một viên, đem bên trong trong suốt như ngọc bối thịt đưa vào trong miệng. Một cỗ ôn hòa mà tinh thuần khí lạnh lẽo lưu, thuận yết hầu trượt vào trong bụng, không có chút nào cuồng bạo cảm giác. Quan triều đồ tự hành vận chuyển, tùy tiện liền đem cỗ này linh khí luyện hóa, một tia tụ hợp vào đan điền, từ dưỡng tia sợi mới sinh pháp lực. Trong vòng một đêm, hắn đánh bắt mười mấy mai ánh trăng bối, thấy tốt thì lấy. Góp gió thành bão, nhục thân đạt được bổ dưỡng, trong đan điền pháp lực cũng biến thành càng thêm cô đọng. Trở lại trăm liên cát, Trần Uyên trên người nước biển khí tức đã sớm bị hắn dùng pháp lực chưng làm, lại biến trở về cái kia giản dị thợ rèn học đồ Trần Lập. Cơ sở rèn đúc dòng, tại ngày khắc phục một ngày buồn tẻ lao động bên trong, kinh nghiệm đang chậm rãi dâng lên. Ngay hôm đó, Ngụy Hòa lại thái độ khác thường, không để cho hắn đi làm những cái kia việc nặng. Lao đầu từ khập khiễng từ giữa phòng nơi hẻo lánh bên trong, lật ra một cái khắc khối lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài lại có từng điểm ngân tinh khoáng thạch, ném tới Trần Uyên trước mặt cái đe sắt bên trên. Hắc rượu sắt, tính đòn, ở trong chứa tạp chất rất nhiều, rèn lúc lực đạo hơi không cẩn thận, liền sẽ cả khối vỡ vụn. Hôm nay, ngươi liền đánh cái này. Ngụy Hòa hít mắt, đục ngầu chỗ sâu trong con ngươi, cất giấu một vòng xem kỹ. Trần Uyên trong lòng run lên. Hắn hiểu được, đây là lão hồ ly lại một lần thăm dò. Mới gặp lúc mình biểu hiện được quá mức kinh diễm, đối phương hiển nhiên có mang một loại nào đó tâm tư. Lần này, hắn dự định giấu rốt. Hắn cầm lấy cự truy, không tiếp tục dùng bộ kia không bản mà hợp quan triều đồ vận luật pháp môn, mà là cố ý dùng tới phàm tục thợ rèn bụng về khí lực. Đương, đương, đương. Chói hai tiếng vang tại cửa hàng bên trong quanh quẩn, tia lửa tung tóe, thanh thế dọa người. Trần Nguyên cố ý nghẹn đỏ mặt, giả bộ như một bộ thở hổn hển, đem hết toàn lực bộ dáng. Một truy lại một truy, lực đạo chợt nhẹ chợt nặng, tiết tấu cũng lộn xộn. Ngụy Hòa lông mày càng nhăn càng chặt. Hắn tựa ở trên quầy, nhìn xem cái kia mồ hôi rơi như mưa, động tác vụng về người trẻ tuổi, trong ánh mắt hoài nghi càng thêm dày đặc. Chẳng lẽ thật sự là mình nhìn lầm? Ngày đó khối kia cộng đồng chỉ là tiểu tử này gặp vận may, mèo mù gặp cá rán. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua, Trần Nguyên hao phí tới tận so với lần trước thêm ra mấy lần thời gian, mới đưa khối kia hắc rượu sắt miễn cưỡng đánh thành một khối siêu siêu mẹo mẹo miếng sắt. Miếng sắt mặt ngoài mấp mô biên giới còn có mấy đạo nhỏ xíu vết rách, cùng lần thứ nhất món kia bóng loáng như gương xích đồng bạch bông, quả thực là khác nhau một trời một vực. Phế vật. Ngụy Hoa đoạt lấy miếng sắt, chỉ nhìn một chút, liền gầm thét một tiếng, hung hăng đưa nó quẳng xuống đất. Đây chính là ngươi làm sống. Lão phu lúc trước thật sự là mắt bị mù, mới có thể thu ngươi như thế cái sở tài. Hắn chỉ vào Trần Nguyên cái mũi chửi ầm lên, nước bọt bay tứ tung. Ta. Trần Nguyên cúi đầu xuống, một bộ chân tay luống cuống, vừa kinh vừa sợ sợ hai bộ dáng. Ngụy Hoa nhìn xem hắn cái bộ dáng này, cơ tức trong đầu ngược lại tiêu tán một chút. Hắn quát lớn gõ một phen, cuối cùng chỉ là không kiên nhẫn khoát khoát tay. Lăn đi kéo ống bế. Nhìn xem ngươi liền tâm phiền. Là sư phó. Trần Nguyên như được đại xá, lộn nhào chạy tới ống bế bên cạnh, ra sức làm lên sống. Mà quay hàng sau, Ngụy Hoa đục ngầu con mắt, hiện lên một tia bực bội. Tiểu tử này đầu óc tựa hồ không dễ dùng lắm, còn phải chờ một chút.